Chương 158, Hoa Hạ chi độc, tại cốt không tại gia. Chương 158, Hoa Hạ chi độc, tại cốt không tại gia. Hoa Hạ chi độc, tại cốt không tại gia. Không gia không phải thánh, chính là ăn thịt người trùng. Hôm nay xin mời ba vị thúc thúc nát kỳ cốt, hút nó thủy, mập sơn đông bách tính, đúc hải ngoại vương nghiệp. Tội tại đương kim, công tại thiên thu. Chất, hùng anh bái thượng. Chu Lệ nhìn xem trong tay thư tín. Chu Lệ thanh âm mang theo hàn ý, tiểu tử này, mũi lao tử trong chiều, đoán chắc chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì. Chu Cương lại gần quét mắt một vòng chưa biết. Lao tứ. Chu Cương mí mắt cuồng loạn, cái này nếu là làm, khắp thiên hạ người đọc sách cán bút có thể đem chúng ta đâm thành cái sàng. Đao khổng thánh nhân mộ tổ, tội danh này quá nặng, chúng ta về sau tại trên sử sách chính là người đọc sách. Bên cạnh đưa qua đến một cái tràn đầy lông đen đại thủ, một thanh kéo qua giấy viết thư. Chu Sung xem hết, trực tiếp đem đống giấy kia nhét vào trong miệng. Phi. Hắn một ngụm nhả tại gạch xanh trên mặt đất. Lao tam, ngươi vừa rồi ngủ, không nhìn thấy trong viện kia mỹ nhân đèn. Chu Sung đem yêu đao hướng trên mặt đất một trận, cứng rắn gạch xanh đứng thanh băng liệt, mảnh vụn rời ra. Đó là da người. Đám kia bị lột da cô nương, mới bao nhiêu lớn? Ai thay các nàng nói chuyện? Những người đọc sách kia đọc sách thánh hiển, đều mẹ hắn đọc được trong bụng chó đi. Lão tử mặc kệ cái gì sách sử không sách sử, hôm nay cơn giận này không ra, lão tử cái này tần vương không làm. Chu Sung xoay người, một đôi mắt trâu trừng mắt Chu Ngũ, đại chất tử còn bàn giao cái gì? Chu Ngũ thủy tay mà đứng, trên mặt không có gì biểu lộ. Điện hạ nói, Khổng gia sáp nhập, thôn tính thổ địa, dồn dân chúng lầm than, đây là quốc tặc. Kê biên tài sản sơ đắc, vàng bạc sung làm ba vị vương gia ngày sau ra biển quân phí. Về phần lương thực, ruộng đồng Chu Ngũ dừng lại một chút, đều trả lại tại dân. Hắn lại bù một câu, điện hạ còn đặc biệt bằng giao, xin mời ba vị vương gia cho núi này đông bách tính diễn một màn cho hay. Chu Cương u ám trên khuôn mặt lộ ra tinh hồng dáng tươi cười, cho hay. Đem tầng kia hòa bì lột xuống. Khổng phủ trước quảng trường, nguyên bản dùng để cử hành tế lô đại điện quảng trường đá trắng, giờ phút này liền cái đặt chân châu ngồi đều không có, so với năm rồi hội chùa còn chen chúc. Đen nghị tất cả đều là người. Bên trái là quần áo tả tơi, giống bị một dạng nạn dân. Mấy bạn người nhét chung một chỗ, không có âm thanh, chỉ có loại kia rợn người nuốt âm thanh cùng quần áo tiếng ma sát. Trong tay bọn họ hoặc là nắm lấy nát vỏ cây, hoặc là gắt gao ôm mới từ hậu sơn giành được mút meo hạt thóc, dù là cái kia hạt thóc đã dài quá lông xanh, vẫn như cũ hướng trong miệng nuốt. Bên phải thì là một đám phân biệt rõ ràng người, mặc lan áo, mang theo khăn bông, trên thân thậm chí còn hun lấy hương. Đám này người đọc sách là bị Yến Sơn vệ cưỡng ép từ trong chăn, trên bàn rượu, trong ôn nhu hương đẩy ra ngoài. Từng cái mặt đỏ tới mang hai, nước bọt bay tứ tung, chỉ vào những cái kia Yến Sơn vệ cái mũi mắng. Lẽ nào lại như vậy? Phiên vương mang binh vây khốn thánh nhân phủ đệ, đây là muốn tạo phản sao? Có nhục nhã nhặn, ta muốn lên kinh cáo ngự trạm, ta muốn đi gõ đăng văn cổ. Phía trước nhất, một cái tuổi qua thất tuần lão nho sinh, trong tay còn chống một cây cứu trượng, đó là triều đình ban cho hắn tại Hương Vinh dưỡng bằng chứng. Không ra chính là thiên hạ văn mạch thuộc vào. Mặc dù có qua, đó cũng là tiểu tiết. Sao có thể khiến cái này lớp người quê mùa trà đạp thánh địa? Đây là lễ băng nhạc thôi. Đây là muốn bị trời phạt. Thánh địa. Chu Lệ cười thất kia toàn thân đen nhánh chiến mã, từ bị nện nát trong cửa lớn chậm rãi đi ra. Ngựa sau, kéo lấy một cây thật dài dây gai. Dây thừng đầu kia, buộc lấy giống như chó chết diễn thánh công Khổng Hy học, đây là từ Khổng gia trong mật thất tìm ra cái kia không ai bị nổi đại quản gia Khổng Đức, còn có một chuôi đeo vàng đeo bạc Khổng gia chủ sự. Bọn hắn trên mặt đất bị kéo đi. Làm cản. Ta là diễn thánh công. Ta có thái tổ hoàng đế ban cho đan thư thiết khoán. Khổng Hy học tóc thai bù xù, cái kia thân áo bào tím đã sớm thành vải rách. Hắn trên mặt đất liều mạng và mẹo, Chu Lệ. Người dám giết ta, thiên hạ người đọc sách sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là tuyệt văn mạch. Đám kia người đọc sách thấy thế, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mấy cái trẻ tuổi nóng tính cử tử thậm chí muốn xông lên cả ngựa, trong miệng hô to lấy vệ đạo. Xem ra, cái này Khổng gia cổng đền, lập đến rất ổn. Chu Cương đứng tại bậc thang chỗ cao, cầm trong tay quyển kia dính máu sổ sách. Lão nhị, cho đám này đọc sách hạt giống nhìn xem chúng ta vật chứng. Đây chính là hiếm có nhã vật. Chu Sung nhanh chân đi ra đến. Trong ngực hắn ôm hai cái to lớn gỗ tử đàn giá đỡ. Trên vệ tre hơi mở ra, ánh nắng vừa chiếu, lộ ra một loại quỷ dị màu hồng phấn, phía trên hoa văn tinh tế tỉ mỉ đến không giống phàm vật. Vẽ là một bức sĩ nữ pháp điệp đồ bút pháp cực nhỏ. Cái kia sĩ nữ váy theo gió nhẹ nhàng lắc lư, giống như sau một khắc muốn đi ra đến. Chu Sung vậy không có nói nhảm, trực tiếp đem cái kia hai ngọn mỹ nhân đèn hướng lão nho kia bổ sống trước một đuôi. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Lão nho sinh bị giật nảy mình, vô ý thức về sau co lại. Nhưng hắn rất nhanh ổn định tâm thần, xích lại gần tường tận xem xét. Cái này, họa công này tinh xảo, bằng da tinh tế tỉ mỉ, thông thấu như ngọc. Tuy là đồ chơi, nhưng cũng có thể gặp khổng phủ nhã thú, vậy cũng là chứng cứ phạm tội. Lão nho sinh thậm chí còn muốn đưa tay kiểm tra cái kia tinh tế tỉ mỉ bên ngoài. Nhã thú. Chu Sung cười tươi như hoa mang theo không gì sánh được tàn nhẫn. Chu Ngũ. Tại. Nói cho lão già này, cái này ra là ở đâu ra, là thế nào cái nhã pháp. Chu Ngũ đi lên trước. Đây là Duyện Châu phủ vương phán đệ ra. Chu Ngũ thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Năm ngoái vừa nạp vào phủ. Khổng công gia chê nàng làm việc không lưu loát, nói nàng chỉ có một bộ da tử coi như trắng nón. Vì làm thành cấp cao nhất đào yêu cũng là người ta từ đỉnh đầu đổ thủy ngân, sống sờ sờ cả tấm lột bỏ đến, làm đèn ngày mặt. Lão nho sinh vươn đi ra tay dừng tại giữa không trung. Xung quanh những cái kia còn đang kêu gào người đọc sách, toàn bộ lặng ngắt như tờ. Còn có cái này một tấm. Chu Ngũ chỉ lấy một chén khác, đó là Tể Ninh Lý Thợ một nữ nhi, 13 tuổi. bởi vì Lý gia không có tiền giao tiền thuế đất, chống đỡ cho Khổng phủ. Khổng công gia nói nàng còn không có lợi nợ, gia non, thích hợp vẽ Hàn Mai hình. Hồ, nói hiệu nói vượng. Trên đất Khổng Hy học còn tại hô, đây là nói xấu. Là vu oan. Thánh nhân dòng dõi, vì sao lại có loại này bẩn thỉu đồ vật? Đây là da dê. Đặc chế Tây vực da dê. Trong đám người, Triều Đệ trong tay nắm chặt nửa túi mốt meo gạo. Nàng ngơ ngác nhìn ngọn đèn kia. Nàng không biết chữ, không hiểu vẽ, cũng không hiểu cái gì gọi là sĩ nữ đồ. Nhưng nàng nhận ra đèn lồng kia dưới góc trái có một khối nho nhỏ hình trăng lưỡi liềm chấm đỏ. Năm đó mùa đông, trong nhà không có củi đốt, tỷ tỷ trông mong đệ đem còn sót lại một cái khoai lang cho nàng nướng, tay đông cứng không có bắt được cặp gấp than, nóng cái sẹo. Tỷ tỷ đi ngày đó, sờ lấy đầu của nàng nói, Triều Đệ, trong nhà chưa đóng nổi lương thuê, vì cha mẹ cùng đệ đệ, ta đi thánh nhân lão gia gia làm công. Nghe nói đó là thiên hạ chỗ tốt nhất, ăn đủ no, mặc đủ ấm. Chờ ta toàn tiền, liền trở lại mua cho ngươi bạch diện Momo, mua hồng đầu hoa. Nàng vẫn cho là tỷ tỷ tại hưng phúc. Thằng đến quản gia nói ra, tỷ tỷ bị làm thành phân bón. Nàng mới bắt đầu phản kháng. Thế nhưng là nàng vậy không nghĩ tới làm thành phân bón, là bộ dáng như vậy. Tỷ Chiêu đẽ buông tay ra bên trong bao gạo. Cái kia túi coi là tính mệnh gạo vãi đầy mặt đất, nàng không có quản. Cặp kia bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà lộ ra con mắt thật to tròng, không có nước mắt, chỉ có hai hàng huyết thủy thuận bẩn thỉu gương mặt hướng xuống trôi. Nàng nhìn xem ngọn đèn kia, nhìn xem tấm kia trong gió phiêu đãng, bị vẽ đến xanh xanh đỏ đỏ ra. Nguyên lai tỷ tỷ không ngủ, tỷ tỷ bị treo lên, tỷ tỷ không có mặc quần áo, còn bị người vẽ lên vẽ, treo ở nơi này cho những này đại lao ra nhìn. A, một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm, từ nhỏ nha đầu trong cổ họng xé rách đi ra. Đó là ta tỷ, đó là trông mong đệ. Tiểu nha đầu như bị điên lao ra, đầu kia gầy yếu chân bộc phát ra lực lượng kinh người, nàng muốn đi bắt ngọn đèn kia, muốn đem tấm da kia ôm vào trong ngực, đó là ta tỷ a. Các ngươi đem ta tỷ thế nào? Đem ta tỷ trả lại cho ta. Lưu Lao Hán ôm chặt lấy cháu gái, cặp kia cây khô ra một dạng tay gắt gao che hải từ mắt, nước mắt tuôn đầy mặt, đừng nhìn. Triều Đệ đừng nhìn. Đó là xuất sinh làm sự tình. Đừng ôm với mắt. Đừng xem a. Triều Đệ tại ra ra trong ngực liều mạng dãy rủa. Ra ra ngươi gạt ta. Ngươi nói tỷ trôn. Ngươi nói tỷ nhập thổ bị an. Nàng không có trốn a. Nàng bị người lột a. Thì đau a. Ra ra. Thì khi đó khẳng định đau chết a. Triều Đệ thanh âm khàn giọng, ta nghĩ ta muốn hỏi nàng đống nhiên không vùng đấy, quay đầu nhìn Chu Ngũ. Tấm kia vặn vẹo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy để cho người ta không dám nhìn thẳng tuyệt vọng. Đại nhân, ta tỷ ra tại cái này. Cái kia ta tỷ người đâu? Ta tỷ thì đâu? Chu Ngũ nhìn xem tiểu nữ hài này. Cái này giết người không chớp mắt cầm ý liề vệ thiên hộ, tay cầm đao du lên. Hắn xoay người, chỉ Khổng phủ hậu viện mảnh kia nở đang lúc đẹp diễm đến yêu dị rừng hoa đảo. Chôn ở phía dưới kia. Chu Ngũ thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng. Khổng phủ quản gia nói, lột ra thịt không có khả năng lãng phí, thịt đỏ băng ngủ phân, nuôi đi ra hoa đảo mới đỏ, thịt trắng nấu nát cho ăn, Khổng gia cầu tài hung. Mẹ, lần này không phải hoảng sợ, là sống lý bên trên cực hạn buồn nôn. Lão nho kia sinh cũng nhịn không được nữa, túi người hoa một tiếng, đem điểm tâm tính cả hoàng đạm thủy cùng một chỗ phun ra. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, những cái kia ngày bình thường tự xưng là tài tử phong lưu lấy có thể đi vào khổng phụ tham gia thi hội, ngắm hoa phẩm tiểu làm bình người đọc sách, giờ phút này chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng. Bọn hắn nhìn xem mảnh kia diễm lệ rừng hoa đảo, vậy nơi nào là hoa? Đó là máu, là thịt, là oan hồn tinh khí. Bọn hắn trước kia ăn quả đào, thưởng hoa đào. Nguyên lai đều là vô số cái trông mong đệ huyết đục đi ra. Cái này chính là chúng ta bái thánh nhân. Lão nho sinh ngồi liệt trên mặt đất, miệng đầy bế vật, trên râu ria treo cả bã. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bị Chu Lệ giẫm tại dưới chân, đầy người thịt mỡ Khổng Hy học. Cái kia thân thịt mỡ là bao nhiêu cái trông mong đệ đi ra? Khổng Hy học mặc dù bị giẫm tại dưới lòng bàn chân, miệng đầy là bùn, nhưng hắn cố này từ trong xương chạy ra ngạo khí còn không có tán. Đó là hơn ngàn năm đệ dành tới nội tình, là các triều đại đổi thay hoàng đế quen đi ra ma bệnh. Chu lão tứ Khổng Hy học thế mà cười một tiếng, ngươi dám giết ta? Giết ta, cái này đại minh người đọc sách có thể đem cuộc sống của ngươi lâm loạn. Ta Khổng gia là thánh nhân dòng dõi, là thiên hạ người đọc sách tổ tông. Hình không lên đại phu, lễ không xuống thứ dân. Quy củ này là tổ tông định, cũng là bệ hạ nhận. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa sủi lơ trên mặt đất lão nho sinh, còn có một đám kia sắc mặt trắng bệnh sĩ tử. Đều thất thần làm gì? Thánh nhân hổ thẹn, các ngươi còn muốn sống chết mặc bây sao? Cái này không chỉ là nhục ta Khổng gia, đây là đang bôi nhọ nhã nhặn. Đây là đang đào các ngươi căn. Chương 159, lễ không dưới thứ dân. Vậy thì không giảng lễ. Chương 159, lễ không dưới thứ dân. Vậy thì không giảng lễ. Đào các ngươi can. Trên đài cao, Chu Cương đem trong tay quyển kia dính máu sổ sách cuốn thành ống, câu được câu không gõ trong lòng bàn tay, phát ra đùng đùng giòn vang. Lão nhị, nghe không? Cái này Khổng đại công gia nói, chúng ta đang đào thiên hạ người đọc sách căn. Các vị lương đống, các vị đại tài. Nếu Khổng công gia nâng lên căn vậy chúng ta ngày hôm nay dứt khoát đem cái này thổ đào lên, để đoàn người đều mở mắt một chút, căn này dưới đáy chôn đến cùng là lòng trùng hay là hút máu bọ chét. Khổng Hy học nằm nhòi trong vũng bùn, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi có ý tứ gì? Khổng Hy học hoảng sợ nói, ta là thánh nhân 56 đại tôn. Gia phả ở đây, tông miếu ở đây. Ngươi dám nhục tổ tông của ta, chính là nhục thiên hạ nhã nhặn. Tổ tông? Chu Cương cười nhạo một tiếng, từ trong ngực móc ra một bản tuyến trang cổ tịch. đây là 1000 năm trước, Ngũ Đại Thập Quốc thời điểm giả sử bản độc nhất, hay là từ các ngươi Khổng gia nội khố thấp nhất trong khe gạch, bản vương tự tay móc đi ra. Khổng Mạt Loạn Lỗ, bốn chữ, nhẹ nhàng bốn chữ, trực tiếp nện ở đám kia nho sinh trên đỉnh đầu. Cái kia vừa nôn ra lão nho sinh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tấn vương điện hạ, nói cẩn thận, Khổng Mạt Loạn Lỗ chính là giả sử, là lời đồn đại có phải hay không giả sử, các ngươi đám này đọc cả một đời sách người, trong lòng không có đến. Chu Cương giơ tay lên, trực tiếp đem quyển sách kia hung hăng nện ở lão nho sinh trên mặt. Vũ Đại Thập Quốc, thiên hạ đại loạn, Khổng gia gặp phải đại kiếp, cả nhà bị giết tuyệt. Chỉ có một cái gọi Khổng Mạt Gian Ô, sát chủ mạo danh, đỉnh Khổng gia hương hỏa, ngủ Khổng gia nữ nhân, chiếm Khổng gia điền sản ruộng đất. Chu Cương từng bước một đi xuống bậc thang, hắn đi đến Khổng Hy Học trước mặt. 1000 năm này đến, ngồi tại diễn thánh công trên ghế ngồi thụ người trong thiên hạ quỳ lạy An Đại Minh mồ hôi nước mắt nhân dân căn bản không phải thánh nhân gì đằng sau, là một đám thí chủ cầu đình, tu hú chiếm tổ chim khách Gian Ô con non. Hoa. Trên quảng trường đám kia người đọc sách, nổ. Tín ngưỡng sụp đổ thanh âm, có đôi khi so phòng ở sập còn vang. Bọn hắn bái cả đời thánh nhân, quỳ cả đời bài vị, thì ra quỳ 1000 năm là cái giết người cướp của Gian Ô. Cái này không phải đánh mặt, đây là chu tâm. Không, không có khả năng. Đây là nói xấu. Đây là bịa đặt. Khổng Hy Học điên rồi. Cái này nếu là ngồi vững so giết hắn còn khó chịu hơn, đây là đào mộ tổ tiên của hắn. Hắn liều mạng muốn đứng lên, lại bị sau lưng Yến Sơn vệ một cước hung hăng đạp về trong bùn. Nói xấu. Một mực không lên tiếng Tần Vương Chu Sung nhanh chân đi đến. Trong tay hắn không có cầm sách, cầm là một chồng tin. Huyết thống có phải giả hay không, lão tử không quan tâm. Dù sao các ngươi bọn tạp phái này, vậy chưa từng làm nhân sự nhi. Chu Sung tiện tay nắm lên một thanh tin, đổ ập xuống toàn nện ở Khổng Hy Học trên mặt. Nhưng ngươi đầu cầu mệnh này, hôm nay là không lưu được. Chu Sung chỉ vào trên mặt đất những cái kia tản mát tấm da dê, hướng về phía đám kia người đọc sách quát, đều cho lão tử trận to mắt chó nhìn xem. Đây là cái gì? Đây là Bắc Nguyên thừa tướng thoát thoát, cho vị này diễn thánh công tự tay viết thư. Phía trên viết rõ ràng, chỉ cần Bắc Nguyên đại quân đánh về Trung Nguyên, Khổng gia nguyện vì nội ứng, dâng ra Sơn Đông toàn cảnh địa đồ cùng thuế ruộng. Sau khi chuyện thành công, Bắc Nguyên phong Khổng Hy Học là Sơn Đông hành tỉnh Bình Chương chính sự thế tập vong thế. Lão nho sinh run rẩy nhặt lên một tấm bay tới bên chân tấm da dê. Phía trên cái kia vặn mèo mông văn hắn không nhận ra, nhưng bên cạnh dùng chu sa phê bình chú giải hắn văn, đó là Khổng Hy Học tự tay viết. Nét chữ này hắn quá quen thuộc, thậm chí liền cái kia phương tự ấn đều là Khổng phủ tế tự chuyên dụng. Nguyễn Tôn đại nguyên là chính thống. Khu trục Nam Triều tên ăn mày lão nho sinh đọc đến đây, một hơi không có đi lên, hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp về sau khẽ đảo, ngất đi. Nam Triều tên ăn mày lập tức, Chu Lệ vuốt vuốt trong tay Mã Tiên. Tốt. Phụ hoàng năm đó là vì khu trục thất bát, xin cơm đều muốn ra một mảnh Đại Minh Giang Sơn. Tại các ngươi Khổng gia trong mắt, chúng ta Đại Minh hoàng thất chính là một đám này ăn mày. Giả mạo thánh duệ là vì bất hiếu, tư thông được nguyên là vì bất trung, lột da ăn thịt người là vì bất nhân, chữ hàng đầu cơ tích chữ là vì bất nghĩa. Chu Lệ muôn nói một câu, đám kia người đọc sách đầu liền thấp một phần. Đợi đến bất nghĩa hai chữ lối ra, trên quảng trường mấy trăm nho sinh không ai dám thở một ngụm đại khí, mà so người chết còn trắng. Bọn hắn trước đó những cái kia vệ đạo khí thế, giờ phút này thành toàn thiên hạ buồn cười lớn nhất. Che chở như thế cái đồ chơi, bọn hắn đọc chính là cái gì sách thánh hiển? Đọc được trong bụng chó đi. Giết hắn. Trong đám người, không biết là cái nào tuổi trẻ cử tử hô một tiếng. Giết cái này quốc tặc. Giết hắn. Càng nhiều người đọc sách bắt đầu hô. Bọn hắn cần phát tiết, cần đem chính mình từ bãi bùn nhão này trong hái sạch sẽ, chứng minh chính mình cùng cái này quái vật không phải cùng một bọn. Khổng Hy Học nhìn xem những cái kia bình thường đối với hắn tất cung tất kính, hận không thể quỳ liếm người đọc sách, giờ phút này từng cái diện mục dữ tợn, hận không thể ăn sống nó thịt. Ta là diễn thánh công, thái tổ không giết sĩ phu. Ta là tứ phẩm Khổng Hy Học còn tại nhắc tới, vương gia, tiến vương điện hạ, ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn đi ứng thiên. Các ngươi không có khả năng giết ta, ta là mệnh quan triều đình, chỉ có ba pháp ti có thể thẩm ta. Chu Lệ cúi đầu nhìn xem dưới chân đống này thì mỡ. Ba pháp ti. Chu Lệ trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, ngươi không phải mới vừa nói, hình không lên đại phu, lễ không xuống thứ dân sao? Đã ngươi chính mình nói, Đại Minh luật pháp không quản được trên đầu ngươi. Len keng. Chu Lệ từ từ rút ra bên hông tú xuân đao, lưỡi đao trắng hơn tuyết, hàn quang bức người, phản chiếu lấy giữa trưa ánh mặt trời chói mắt. Khổng Hy Học dọa đến hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, nhưng đao cũng không có rơi xuống. Cùng cụt một tiếng, Chu Lệ trở tay thanh đao cắm vào vỏ bên trong. Giết ngươi, sát thực ô uế bản vương đao. Chu Lệ quay đầu ngựa, nhìn về phía những cái kia đã sớm đem khổng phủ bao bọc vây quanh Yến Sơn vệ thiết kỵ. Nhưng cái này thiên hạ của Đại Minh, cuối cùng là phải giảng quy củ. Ngươi không phải ưa thích giảng lễ sao? Vậy bản vương hôm nay liền cho ngươi lập cái quy củ. Chu Lệ bỗng nhiên giơ lên mã tiền, truyền lệnh, đem khổng phủ trên dưới, phàm là tham dự qua luật ra, ép trả nợ, độ lương, thông đồng với địch mặc kệ chủ tử nô tài, toàn bộ cho bản vương đẩy ra ngoài. Là. Tam Thiên Yến Sơn thiết kỵ giận dữ hét lên, tiếng gầm rung trời. Đám này từ trong đống người chết bỏ ra tới hắn tốt, đã sớm tức sôi ruột. Giờ phút này nhận được mệnh lệnh, tựa như là đàn sói vọt vào bãi nhốt dê. Tha mạng a, ta chỉ là cái phòng thu chi, đừng bắt ta, ta là bị buộc, ta là quản gia, ta có tiền, ta đưa tiền. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ trong nháy mắt vang lên liên miên. Không đến thời gian một chén trà công phu, khổng phủ trước cửa trên quảng trường đá trắng, uy chỉnh chỉnh tề tề năm sắp xếp người, chọn vẹn hơn 100 người, tất cả đều là khổng gia nhân vật trọng yếu cùng nhanh bước. Khổng Hy Học bị kéo đến ở giữa nhất, quỳ gối phía trước nhất. Mà tại đối diện bọn họ, là mấy bạn song xanh mơn mởn, trầm mặc lại thiêu đốt lên lửa giận con mắt, những cái kia là từ bốn phương tám hướng chạy tới nạn dân. Chiêu Đễ bị Lưu Lao Hàn ôm thật chặt vào trong ngực. Tiểu Nha Đầu trong tay còn nắm chặt cái kia nửa cái mang máu bánh cao lương, nhưng nàng không có ăn, cặp kia to đến dọa người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối trước mặt Khổng Hy Học. Các vị hương thân. Chu Lệ ngồi trên lưng ngựa, Mã Tiên chỉ vào cái kia quỳ một chỗ phạm nhân. Đám người này, lột các ngươi khuê nữ ra, nát các ngươi cứu mạng lương, đoạt các ngươi tổ truyền. Ngày hôm nay, bản vương không làm những cái kia hư đầu bà não thẩm vấn. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhân tăng cũng lấy được. Chu Lệ ánh mắt liếc nhìn toàn trường, bản vương lấy Đại Minh thân vương thân phận tuyên án, Khổng gia cả nhà, chỗ lấy cực hình, chém thẳng không tha. Đội hành hình, ra khỏi hàng. Bá, bá, bá. 50 tên người mặc trọng giáp, cầm trong tay quỷ đầu đại đao đao phủ nhanh chân đi ra. Bọn hắn toàn thân sắc khí, mỗi một bước đều dẫm đến đất dùng núi chuyển. Những người đọc sách kia dọa đến nhao nhao lui lại, có ít người thậm chí che mắt, nhưng càng nhiều người lại là trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Khổng Hy Học nhìn xem cái kia sáng loáng đao quang. Chu Lệ, ngươi không có khả năng giết ta. Ta là thánh nhân chắn miệng. Chu Sung ở bên cạnh không kiên nhẫn móc móc lỗ thai. Một cái thân binh xông đi lên, trực tiếp đem một đoạn vải rách nhét vào Khổng Hy Học trong miệng, đem cái kia nửa đoạn sau nói ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Đao phủ đi đến tù phạm sau lưng, nâng đao. Dưới ánh mặt trời, 50 thanh cương đao phản xạ ra bạch quang chói mắt, nối thành một mảnh tử vong rừng cây. Đừng. Ngô ngô ngô. Khổng Hy Học liều mạng dãy rủa, ánh mắt sung huyết. Chu Lệ mặt không biểu tình, tay phải đột nhiên vung xuống, chạm. Phốc. Không phải một tiếng, là đều nhịp như là cắt dưa chặt đồ ăn giống như một tiếng vang trầm. 50 thanh cương đao đồng thời rơi xuống. Máu tươi như suối phun giống như phóng lên tận trời, ở giữa không trung dệt thành một mảnh thê lương huyết vụ. 50 cái đầu người nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, thi thể không đầu co quắp phun trào ra nhiệt huyết, cuối cùng mềm nhũn ngã xuống. Máu trong nháy mắt nhuộm đỏ màu trắng quảng trường. Khổng Hy Học đầu người lăn đến xa nhất, một mực lăn đến Lưu lão hán bên chân. Cặp kia tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin con mắt, vừa vặn đối với Chiêu Đễ. Tất cả bách tính đều ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn nghĩ tới báo thù, nghĩ tới cắn chết những xúc sinh này, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, loại này một tay che trời đại nhân vật, cũng sẽ giống heo chó mở dạng, bị người đè xuống đất, một đao chặt đầu. Loại kia trên thị giác trùng kích, loại kia đại thủ đến báo hoàng hốt, để bọn hắn trong lúc nhất thời đã mất đi thanh âm. Thẳng đến, tốt. Trong đám người, Chiêu Đễ bỗng nhiên hô lên. Tiểu Nha Đầu không biết cái gì gọi là bản thuế, cũng không biết cái gì gọi là tạ ân. Nàng chỉ biết là, cái kia ăn người mập mạp chết, cái kia hại chết tỷ tỷ ma quỷ chết. Nàng lớn tiếng gào thét, đã chết tốt. Tốt. Giết đến tốt. Thanh Thiên Đại lao ra a. Trông mong đệ. Người trông thấy không có. Xuất sinh kia đầu mất rồi. Ô ô ô. Mẹ Hải Nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, mấy vạn nạn dân, có khóc, có cười, có quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu, có nhảy chân hô to. Cái kia tiếng gầm giống như là biển gầm, sóng sau cao hơn sóng trước, chấn động đến khổng phủ khối kia thánh phủ chữ vàng bảng hiệu đều đang run rẩy. Những người đọc sách kia cũng bị cái này bài sơn đảo hải dân ý dọa sợ. Bọn hắn nhìn xem những cái kia gieo hò bách tính, nhìn nhìn lại trên mặt đất cái kia một mảnh thi thể không đầu, lần thứ nhất thật sự hiểu cái gì gọi là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chu Sung nhìn xem một màn này, cảm giác ngực cô ác khí kia cuối cùng là phun ra một nửa. Đúng là mẹ nó thông khoái. Chu Sung nết miệng cười một tiếng, lão tứ, hay là ngươi chiêu này hung ác. Cái này so để bọn hắn ăn còn hăng hái. Chu Cương quay đầu, nhìn về phía Chu Lệ, ánh mắt phức tạp. Lão tứ, lần này chúng ta xem như đem thiên xuyên phá. Chu Cương hạ giọng, giết nhiều người như vậy, ứng thiên phủ bên kia, sợ là không tiện bàn giao. Bàn giao. Chu Lệ lập chuyển đầu ngựa, nhìn xem mặt kia bị bách tính tiếng hoan hô vây quanh Đại Minh Long Kỳ. Phu hoàng cùng đại chất tử muốn, chính là bàn giao này. Về phần người đọc sách miệng Chu Lệ cười lạnh một tiếng, ngày hôm nay cảnh diễn này diễn xong, nên im miệng tự nhiên sẽ im miệng. Đúng lúc này, cái kia một mực giống bóng dáng một dạng đứng ở trong góc nhỏ cầm y y vệ thiên hộ Chu Ngũ, lặng yên không một tiếng động đi lên phía trước một bước. Một bước này, chẳng biết tại sao, để mới vừa rồi còn một mặt không quan trọng Chu Cương, mí mắt đông nhiên nhảy một chút. Mấy vị vương gia. Chương 160, bày đinh và mẫu. Từ hôm nay, ta Chu Lệ chính là núi Đông dân chúng Bồ Tát sống. Chương 160, bày đinh và mẫu. Từ hôm nay, ta Chu Lệ chính là núi Đông dân chúng Bồ Tát sống. Mấy vị vương gia. Chu Ngũ từ trong ngực móc ra phong thư thứ hai. Phong thư này đóng kín si, là hắc. Tại Đại Minh, màu đen si hoặc là đưa cho người chết tế văn, hoặc là chỉ có tấm kia trên long ỷ người, hoặc là vị kia Đông cung chữ quân mới có thể đụng tuyệt mật. Đại chất tử còn có bàn giao. Chu Sung tùy tiện đi tới, vừa rồi không đều nói rồi. Tiền về huynh đệ chúng ta, lương về bọn này khổ các cát. Thế nào? Chẳng lẽ lại còn muốn đem Khổng lão nhị mộ tổ cho đào đi ra phơi nắng? Chu Ngũ không có nhận nói, hai tay đem tin hiện lên quá đỉnh đầu. Chu Lệ nhận lấy, đầu ngón tay chạm đến phong thư, trong lòng lại là trầm xuống. Xé mở đóng kín, giấy viết thư mở ra, cung thảo không còn, thay vào đó là hai hàng đoàn chính đến gần như lanh khốc chữ. Từ hôm nay, Sơn Đông toàn cảnh làm thử bảy đình nhập mẫu, hủy bỏ thuế đầu người, theo đinh đi, không người không nạp lương. Hô, Chu Lệ thở một hơi thật dài, cả người cứng đờ. Không phải sợ, là một cỗ xuyên tim hàn ý, thuận cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Vừa rồi giết Khổng Hy Học, đó là chọc tổ ong bỏ bẽ, nhưng trong phong thư này 16 chữ, là muốn đem Đại Minh Thiên kéo xuống đến, ném vào trong vũng bùn lại dẫm bên trên 10. Không 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 chân. Lão tứ, viết thứ đồ chơi gì nhi? Chu Sung đem đầu lại gần, bày đinh. Ý gì? chữ ta đều biết, thế nào đụng một khối liền không hiểu được. Bên cạnh một mực mặt âm trầm Chu Cương, đoạt lấy giấy viết thư. Chỉ nhìn lướt qua, vị này ngày bình thường yêu nhất tính toán tâm nhãn so cái sảng còn nhiều Tân Vương, sắc mặt so vừa rồi trông thấy cái kia đầy sân ra người còn khó nhìn hơn. Điên rồi, Chu Cương liền lùi lại hai bước, Hùng Anh tiểu tử kia điên rồi. Cái này không phải Tân Chính. Đây là muốn để huynh đệ chúng ta ba cái chết không có chỗ chôn. Nói thế nào? Chu Lệ đem thư giấy cầm về nước. Lão tứ, ngươi thiếu cùng Tam ca giả bộ hồ đồ. Chu Cương chỉ vào Chu Lệ ngực, ngón tay run rẩy đến lợi hại, ngươi biết cái này ra lệnh đi ý vị như thế nào? Bày đinh nhập mẫu, đem người đầu thuế tính tiến đồng ruộng trong. Ý vị này càng nhiều, giao thuế càng nhiều. Không có lớp người quê mùa, một đồng tiền đều không cần giao. Đây không phải chuyện tốt. Chu Sung gãi gãi đầu, một mặt mở mịt, đám kia nghèo đến gặm vỏ cây vốn là không có tiền, không nộp thuế không phải vừa bạn. Nhị ca, ngươi cái kia trong đầu chứa là bột não sao? Chu Cương tức hồn hện, thiên hạ này đều tại trong tay ai? Tại thân sĩ trong tay, đang đi học trong tay người, tại chúng ta những này phiên vương trong tay. Trước kia theo đầu người thu thuế, đám địa chủ lao tải kia có 10,000 mẫu đất, trong nhà ẩn giấu 1,000 cái tá điện, bọn hắn chỉ cần giao chính mình cái kia mấy miệng người thuế. Đầu to tất cả đều là bách tính kiêng. Hiện tại nếu là theo ruộng đất thu thuế, Chu Cương đấy mắt tất cả đều là hoảng sợ, đó chính là tại các khắp thiên hạ người đọc sách cùng địa chủ thịt. Chúng ta làm thịt Khổng gia, còn có thể nói là Khổng gia thất đức. Nhưng nếu là đẩy cái này, chúng ta chính là tại hướng khắp thiên hạ hào môn tuyên chiến. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Minh đều muốn phản. Phản. Chu Lệ từ từ xoay người, nhìn về phía sau lưng cái kia đen nghịt một mảnh nạn dân. Mới vừa rồi còn hô to thanh thiên dân chúng, lúc này gặp ba vị vương gia ở Mỹ lên, lại rụt trở về. Loại kia khắc vào trong lòng hèn mọn, để bọn hắn dù là vừa đổ máu, cũng không dám lớn tiếng thở. Lao Tam, ngươi xem một chút bọn hắn. Chu Lệ chỉ vào cái kia bị Lưu Lão Hán gắt gao bưng bít lấy mắt chiêu đễ, chỉ vào những cái kia áo rách quần manh gầy đến giống bộ xương khô nam nữ già trẻ. Bọn hắn hội phản sao? Chu Cương sững sờ, đó là lớp người quê mùa, bọn hắn biết cái gì tạo phản đối, bọn hắn là lớp người quê mùa. Chu Lệ đánh gây hắn, có thể ngươi cũng đã nói, trước kia thuế đều tại bọn hắn trên đầu. Bọn hắn chủng không ra lương thực, bán trai bán gái vậy giao không lên cái kia thuế thân. Hiện tại, chúng ta nói cho bọn hắn, không cần giao. Chu Lệ hướng phía trước vượt qua một bước. Về phần những cái kia thân sĩ, những cái kia hào môn. Chu Lệ quay đầu trên mặt lộ ra một vòng so lệ quỷ còn hung nhe răng cười, Khổng gia chúng ta đều băng sơn đông quan nhi chúng ta đều thành không. Hiện tại Sơn Đông chính là một tấm giấy trắng. Ai dám phản? Ai có thể phản? Thế nhưng là triều đình Chu Cương còn muốn nói gì nữa? Triều đình. Chu Sung lúc này nghe rõ. Hắn cười hắc hắc, trong nụ cười kia lộ ra một cố gì cũng không sợ phỉ khí. Lão Tam, ngươi có phải hay không đốc? Thư này là đại chất tử cho. Đại chất tử dám biết, Phu Hoàng khẳng định biết. Phu Hoàng nếu không có ngăn đón, vậy đã nói rõ Chu Sung trong tròng mắt buốc lên lục quang. Phu Hoàng đã sớm muốn động đám này có tiền Hà Tiện Vương bắt đạn chỉ là một mực không có lấy cớ. Hiện tại tốt, chúng ta chính là cây đao này. Có tiếp hay không cây đao này? Chu Cương gắt gao nhìn chằm chằm Chu Lệ. Đó là cái muốn mạng lựa chọn. Tiếp, bọn hắn chính là sĩ lâm công địch, về sau trên sử sách sẽ bị mắng thành tội nhân thiên cổ, thậm chí khả năng bị những quan văn kia tập đoàn coi là cái đinh trong mắt, không chết không thôi. Không tiếp, hôm nay chuyện này coi như xong, trở về hay là làm tiêu giao vương gia. Như vậy về sau ra biển cơ hội cũng mất. Chu Lệ trầm mặc một lát. Chúng ta đã là ma đầu. Chu Lệ mỉm cười, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng, nếu đang đi học trong mắt người chúng ta là ma đầu, cái kia sao không làm triệt để một chút? Làm cái kia có thể làm cho vạn dân dập đầu thắp hương. Ma đầu. Nói xong, Chu Lệ quay người, nhanh chân đi hướng bên cạnh đài cao, đem đồ vật mang lên. Ra lệnh một tiếng, mấy chục tên yến sơn vệ hãn tốt giơ lên từng cái nặng nề gỗ lim dương lớn, bịch vài tiếng đập xuống đất. Nắp hòm xốc lên, không có vàng bạc, không có châu báu, bên trong tất cả đều là giấy. Phát hoàng biến thành màu đen giấy. Đó là Khổng gia 1000 năm này đến, để dành tới khế đất, khế nhà, văn tự bán mình, vay nặng lãi giấy nợ. Mấy bạn tên bách tính mở mịt nhìn xem những cái dương kia. Bọn hắn không biết chữ, nhưng bọn hắn nhận biết loại kia giấy nhan sắc, nhận biết phía trên kia tiên hồng chỉ ấn. Đó là đặt ở đỉnh đầu bọn họ núi lớn, là khóa lại bọn hắn cổ xích sắt, là bọn hắn vài đời đều lật người không nổi Diêm Vương thiếp. Thứ này, các ngươi hẳn là nhận ra. Đây là Duyện Châu phủ 30,000 hộ bách tính văn tự bán mình. Là các ngươi đời đời tiếp tiếp thiếu Khổng gia nợ. Là các ngươi vài đời cũng còn không rõ sổ sách. Trong đám người rối loạn tương mừng, mấy cái lao nhân chân mềm nhũn, trực tiếp có quắp trên mặt đất. Bọn hắn nhìn xem những cái dương kia, trong ánh mắt chỉ có tuyệt vọng. Khổng lao ra chết, nhưng cái này nợ còn tại a, chỉ cần giấy này còn tại, dù là thay cái vương gia đến, bọn hắn làm theo thỏa đáng châu làm ngựa. Dựa theo Đại Minh luật lệ, Chu Lệ tiện tay nắm lên một tấm khế đất, đó là Tư Dương huyện Lý Gia thôn 1000 mẫu ruộng tốt, những này là Khổng gia. Các ngươi là Khổng gia nô tài. Lưu Lao Hán ôm chiêu đễ, đôi mắt giản mua vận đục trong một điểm cuối cùng chỉ riêng vậy diện. Nhưng là, phụ Đại Minh hoàng thái tôn điện hạ lệnh. Chu Lệ giơ cao tấm kia khế đất, bên cạnh sớm có thân binh giơ bó đuốc chờ lấy. Chu Lệ đem tấm kia khế đất hướng trên bó đuốc một đụng. Hô. Khô giáo năm xưa giấy cũ trong nháy mắt bị nhen lửa, một đoàn hỏa diễm màu vỏ quýt tại Chu Lệ trong tay nhảy vọt, chiếu đến hắn tấm kia lạnh lùng mặt. Đốt đi. Chu Lệ buông tay, hỏa cầu kia bồng bềnh lung lay, giống một cái hỏa hồng hồ điệp, lọt vào cái kia hòm gỗ to lớn trong. Bành, như là tuổi khô lửa bốc, trong dương trồng chất như núi khế ước trong nháy mắt bị dẫn đốt. Ngọn lửa luồn lên cao hơn một trượng, sóng nhiệt cuộn cuộn, bóp méo không khí, vậy đốt đỏ lên nửa bầu trời. Đều đốt đi. Chu Sung hưng phấn mà giống to, ôm lấy một cái khác cái dương, trực tiếp rót vào trong biển lửa, toàn mẹ nó cho lão tử đốt sạch sẽ. Đầy trời cho dây giống như là màu đen đông tuyết, ở trên quảng trường không bay múa. Mấy bạn tên bách tính ngây dại. Bọn hắn ngây ngốc nhìn xem cái kia trùng thiên đại hỏa, nhìn xem cái kia từng tấm đại biểu cho mệnh giấy, hóa thành cho tàn. Đó là vây lại bọn hắn mấy trăm năm gông xiềng a, đó là để bọn hắn bán trai bán gái, để bọn hắn sống được giống quỷ một dạng kẻ cầm đầu a, cứ như vậy. Đốt đi. Không có. Từ hôm nay, Chu Lệ đứng tại ánh lửa trước, sau lưng hỏa diễm đem hắn bóng dáng kéo đến thật dài, tựa như thần ma dáng thế. Sơn Đông toàn cảnh, hủy bỏ thuế đầu người. Bày đinh nhập mẫu, theo người đi. Về sau không có không cần giao cái kia một lượng bạc thuế thân. Cái này không ra 800,000 mẫu ruộng tốt, trừ tế điền giữ lại, còn lại toàn bộ theo đầu người, phân cho các ngươi trồng trọt. Chương 161, điên rồi. Toàn bộ núi Đông Đô cho đại chất tử quỷ. Chương 161, điên rồi. Toàn bộ núi Đông Đô cho đại chất tử quỷ. Hỏa thế yếu dần, chỉ còn đỏ rực lửa than tim tại đôm đốt bạo hưởng. Cái kia mấy bạn tấm có thể đẻ gãy người cổ sống văn tự bán mình, vay nặng lãi, giờ phút này toàn thành trên mặt đất thổi liền tán đuổi. Không có gieo họ. Mấy bạn tên quần áo tả tơi bách tính, chết ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào đống kia cho tàn. Vài đời còn không rõ diêm vương nợ, lấy mạng đều lấp không đầy lỗ thủng, một mùi lửa, thật sự không có. Lửa gạt người đi đóng người đằng trước, cái gầy còm lao hán run rẩy một mép, trong tay cây kia ăn xin côn đều đang run rẩy, giấy trắng mực đen khế, đốt đi. Các lao ra chỗ nào lưu đáy? Cái này không hợp quy củ a. Tại Đại Minh, ở địa chủ lao tài trong mắt, tờ giấy kia so mệnh cứng rắn, đó là thiên điều. Chiêu Đệ bỗng nhiên hất ra lưu lao hán tay. Tiểu nha đầu chân trần, giẫm tại chân nóng rát gạch xanh bên trên, từng bước một chuyển đến đống kia còn tại bốc khói cho tàn trước. Nàng cúi thân, rũa ra tràn đầy nước ra tay nhỏ, không quan tâm nắm lên một thanh nóng hổi cho giấy. Tư, đầu ngón tay bỏng đến lên ra. Chiêu Đệ liền lông mày đều không có nhíu một cái. Nàng đem thanh kia hòa với tham lam, huyết tinh, tội ác bụi, đống nhiên nhét vào trong miệng. Chiêu Đệ, không thể ăn. Lưu lão hán dọa đến hồn phi phách tán, muốn xuống tới. Khổ. Chiêu Đệ dùng sức nhai lấy trong miệng bụi, bột phấn màu đen tuẩn khỏe miệng hướng xuống trôi, đó là đốt cháy khét hương vị, là mực nước mùi thối, cũng là tuyệt vọng bị thiêu chết sau hương vị. Tiểu nha đầu cô đông một tiếng nuốt xuống. Nàng xoay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, đống nhiên vỡ ra một cái so với khóc còn thảm liệt cười, hướng về phía sau lưng mấy bạn người gào thét. Khổ. Nóng miệng. Là thật đốt đi. Không có. Mất giáo. Ta tỷ văn tự bán mình không có. Ta ra khế đất cũng mất. Thật không có. Mẹ của ta liệt, đó là thật không có a. Đất của ta trở về. Một tên tráng hán phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nằm đấm điên một dạng đấm vào mặt đất, gào khóc, cha. Nương. Các ngươi trên trời có linh mở mắt nhìn xem. Không ra nợ bình. Chúng ta không cần đem tiểu muội chống đỡ ra ngoài đổi lương. Ngay sau đó là từng mảnh nhỏ người quỳ xuống, giống như là bị gió thổi đổ sóng lúa. Mấy bạn người đồng thời quỳ xuống. Loại kia tiếng khóc không phải bị thương, là mấy trăm năm bị đặt ở trong bụng người, chợt thấy một lần thiên quang lúc điên cuồng phát tiết. Vạn thuế. Không biết cái góc nào trước hô một câu. Không phải vạn thuế. Đó là Thái Tôn Điện Hạ. Đó là ta Đại Minh tương lai hoàng thượng. Có cái tinh thần xa suốt thư sinh đem đầu đập đến vang ầm ầm, kéo cuốn học hô, bày đinh đập mẫu. Đây là Thái Tôn Điện Hạ ân điện. Đây là đem thân sĩ thịt trên người cắt bỏ trợ cấp chúng ta a. Thái Tôn Điện Hạ là sống Bồ Tát hạ phàm, lập sinh tử. Ta muốn đem trong nhà Táo Vương ra rút lui, thờ Thái Tôn Điện Hạ trưởng sinh bài vị. Tiếng gầm như biển gầm, một làn sóng che lại một làn sóng. Mấy bạn bách tính đối với phương Nam, đối với ứng tiên phủ phương hướng, điên cuồng dập đầu. Bọn hắn không hiểu triều đình thế cục, bọn hắn chỉ biết là có cái gọi Chu Hùng Anh quý nhân, coi bọn họ là người nhìn. Về phần đứng ở trên đài ba vị phiên vương, tại thời khắc này, triệt để thành cái kia đạo to lớn quang hoàn dưới tranh nền. Trên đài cao, Chu Cương nhìn xem một màn này, tấm kia u ám gương mặt cơ bắp run rẩy hai lần. Hắn tại biên quan gặp qua thiên quân vạn mã công kích, gặp qua thi sơn huyết hải, duy chỉ có chưa thấy qua loại tràng diện này. Vẹn vẹn một đạo chính lệnh, vẹn vẹn một mùi lửa. Cái kia còn không có ngồi lên long ỷ đại chất tử, cách ngàn dặm không đánh mà thắng thu hoạch so thiên quân vạn mã càng đáng sợ dân tâm. Lão tứ, Chu Cương mang theo bất đắc dĩ, ngươi nghe một chút. Nghe cái gì? Chu Lệ mặt không biểu tình, chỉ là một đôi mắt chìm đến dò người. Nghe một chút bọn hắn đang kêu ai? Chu Cương chỉ vào phía dưới đám kia điên cuồng bách tính, cười lạnh một tiếng, người là chúng ta giết, Khổng gia là chúng ta diệt, Nêu Danh là chúng ta cõng. Kết quả đây, đám này lớp người quê mùa hận không thể đem chúng ta đại chất tử thờ tại trên hương án, một ngày ba nén hương. Chúng ta cà bà thành cái gì? Chu Cương đem ngựa roi hung hăng quẳng xuống đất, thành trong tay thanh kia đao mổ heo. Heo giết hết thịt là đại chất tử ăn, máu còn phải chính chúng ta xoa. Mua bán này thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhị ca, ngươi liền không có điểm ý nghĩ. Chu Cương quay đầu nhìn về phía Chu Sung. Chu Sung chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem cái kia vài cái dương vàng bạc cười ngây ngô, cầm trong tay quả to lớn đông châu tại trên và tháo cọ đến bóng lưỡng. Nghe nói như thế, Tần Vương gia nâng người lên, đem đông châu hướng trong ngực một thăm dò, ý nghĩ. Có cái dám ý nghĩ. Hắn mắt liếc thấy Lão Tam, Lão Tam, ngươi đầu góc này chính là xoay chuyển quá nhanh, cũng không sợ đem bản thân chuyển choáng. Đại chất tử muốn tên, cho hắn là được. Chu Sung chỉ phía dưới, loại thanh danh này, ngươi nếu là quay thân bên trên, tin hay không phụ hoàng đêm nay liền có thể để cho người ta đem ngươi trói đáp lại thiên phủ. Chúng ta vị kia đại chất tử còn ở đây, ngươi đã muốn làm thánh nhân. Chu Cương biến sắc, trong nháy mắt ý miệng. Lại nói, Chu Sung nết miệng cười một tiếng, đại chất tử trong thư có thể nói, cái này không ra của nổi, toàn về chúng ta. Hơn 30 triệu 2A. Có số tiền kia, đến hải ngoại, lao tử chính là thổ hoàng đế. Ai mà thèm núi này đông địa giới bên trên vài câu vặt thuế. Có thể làm cơm ăn. Một mực trầm mặc Chu Lệ đống nhiên mở miệng. Nhị ca nhìn tối qua. Nhưng việc này, còn không có diễn xong. Chu Lệ quay người, ánh mắt đảo qua hai cái ca ca, Sơn Đông hiện tại chính là một tấm giấy trắng. Không ra đủ, phụ thuộc không ra đám kia tham quan ô lại, vừa rồi cũng bị chúng ta giết một nửa. Còn lại lúc này đoán chừng đã sợ vỡ mật, chính thu thập đồ châu báu chuẩn bị chạy trốn. Vậy làm sao cả? Chu Sung hỏi, tiếp lấy giết. Không giết, lại giết liền không có người khô sống. Chu Lệ lắc đầu, đại chất tử muốn tại Sơn Đông làm bảy đinh nhập mâu chỉ có chính lệnh không được, đến có người áp trận. Đám này bách tính hiện tại là cao hứng, chỉ khi nào phân tất nhiên sẽ có tông tộc giới đấu, sẽ có cưỡng chiếm nhiều chiếm. Còn có những cái kia không chết thân sĩ, công khai không dám phản, vụ trộm khẳng định sẽ chơi ngáng chân. Thương. Chu Lệ trở tay đem Tú Xuân đao hướng trên mặt đất cắm xuống, ông tác hưởng. Chúng ta ca ba phải đem núi này đông cho chấn ở. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm dính máu Sơn Đông địa đồ, trực tiếp trải tại trên bàn trà. Nhị ca, ngươi mang 3000 tần quân vệ đi Sơn Đông bắc bộ. Tề Nam phủ, Đông Sơn phủ, đó là Khổng gia căn cơ, cũng là phản đối thanh âm lớn nhất địa phương. Chớ cùng bọn hắn nói nhảm, ai dám đối Tân Chính nói một chữ không, ngươi liền lượng đạo tử. Chu Sung cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, cái này ta thích. Giảng đạo lý ta không được, để đám kia toan nho ý miệng, đó là bản vương sở trưởng tuyệt chiêu. Tam ca. Chu Lệ nhìn về phía Chu Cương, ngươi đi phía tây cùng phía nam. Duyên Châu phủ, Thanh Châu phủ, bên kia liên tiếp Hà Nam, Giang Hoài phủ, lưu dân nhiều nhất, tình huống nhất loạn. Đầu óc ngươi sống, qua bên kia nhìn chằm chằm phân đừng để đám kia tông tộc thế lực mượn cơ hội làm lớn. Chu Cương nhìn xem địa đồ, mặc dù trong lòng còn có khí, nhưng cũng biết đây là chính sự, huống chi đây cũng là cho nhà mình về sau ra biện tích lũy nội tình. Đi. Nhưng ta cảnh cáo nói đằng trước, nếu là có người mượn phân nháo sự, ta cũng mặc kệ hắn là ai, hết thể khi tạo phản luận sự. Chu Cương âm trầm nói. Về phần khúc này phụ, còn có cái này diễn thánh công phụ Chu Lệ ngẩng đầu. Ánh mắt đảo qua tòa kia dù là bị nện cửa lớn, vẫn như cũ lộ ra tráng lệ thánh nhân phụ đệ. Ta tự mình tỏa chấn. Ta muốn ở chỗ này, đem cái này khổng ra một viên ngói một viên lạch, đều cho đại chất tử nhìn kỹ. Đem dưới lòng đất này mỗi một lượng bạc, đều cho hắn móc ra. Chu Cương thật sâu nhìn Lão Tứ một chút, Lão Tứ, ngươi đây là muốn đem đồ đao khi đến cùng à? Đồ đao thế nào? Chu Lệ nhìn xem mặt kia trong gió bay phất phới đại minh long kỳ, chỉ cần đao này giữ tại người trong nhà trong tay, đó chính là thần khí. Truyền lệnh. Chu Lệ bỗng nhiên quay người, đối với trên quảng trường cái kia 3000 yến núi thiết kỵ gầm thét. Tam quân chỉnh bị, lập tức phong tỏa Sơn Đông toàn cảnh, hứa tiến không cho phép ra. Nói cho Sơn Đông đám kia thân sĩ, thiên biến. Nếu ai muốn tại trong lúc mấu chốt này khi đá chặn đường Khổng Thánh Nhân không gánh nổi bọn hắn, bản vương đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Cùng lúc đó, Khổng phủ Thiên viện, một chỗ nguyên bản cực kỳ bí ẩn trong thư phòng, không có phía ngoài ồn ào náo động, Cẩm Y Liễu vệ Thiên hộ Chu Ngũ đang đứng tại một loạt giá sách gỗ tử đan trước. Giá sách bị người động đậy, không phải xét nhà loại kia xoay loạn, mà là rất tinh chuẩn, có mục đích thanh lý. Trên mặt đất tán lạc một chút râu ria thi tập tranh chữ, nhưng mấy cái rõ ràng dùng để cất giữ trọng yếu hồ sơ hốt tối, giờ phút này trống rỗng. Đầu nhi, một tên cẩm y liễu vệ tiểu kỳ bước nhanh đi tới, mang trên mặt vết máu, hiển nhiên vừa xử lý xong phía ngoài đầu đôi. Vừa rồi thẩm mấy cái khổng gia may mắn còn sống sót quản sự. Bọn hắn nói, Khổng Hy học mặc dù là cái bao cỏ, nhưng Khổng phủ chân chính cơ mật, một mực là do một cái gọi Khổng Ảnh người trưởng quản. Khổng Ảnh? Chu Mũ Mị thu hút, người ở đâu? Không có. Tiểu kỳ lắc đầu, sắc mặt khó coi, người của chúng ta lật khắp toàn bộ Khổng phủ, liền hầm cùng giếng nước đều tìm. Sống không thấy người, chết không thấy xác, mà lại tiểu kỳ chỉ cái kia trống rông hốc tối. Quản sự nói, ở trong đó nguyên bản để đó không phải sổ sách, là cái gì? Là tin. Tiểu kỳ thấp giọng, là mấy chục năm qua trong kinh thành các vị đại quan, thậm chí một ít hoàng thân quốc thích viết cho diễn thánh công tin nhắn cá nhân. Chu Ngũ chỉnh lý phi ngư phục tay bỗng nhiên một trận, hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Khổng gia sở dĩ có thể sừng sững ngàn năm không ngã, không chỉ là bởi vì cái kia thánh nhân chưa bài, càng bởi vì bọn họ là một tấm to lớn lưới. Tấm lưới này liên tiếp triều đình trung tâm, liên tiếp thiên hạ người đọc sách, thậm chí liên tiếp long ỷ bên cạnh những người kia. Đây cũng là Thái Tôn điện hạ muốn lấy được nhất đồ vật. Còn có khác sao? Chu Mũ lạnh lùng hỏi. Có. Tiểu kỳ từ trong ngực móc ra một khối đốt một nửa tàn phiến. Đó là một khối vải màu đen liệu, phía trên treo lên một đóa quỷ dị bạch liên hoa. Nhưng đóa hoa sen này không phải phổ thông sợi tơ, tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra trắng bệnh quang trạch. Là dùng kim tuyến hòa với người chết tóc treo lên đi, lộ ra sợi để cho người ta ra đầu tê dại tà tính. Đây là đang cái kia hốc tối trong khe hẹp phát hiện. Tiểu kỳ nuốt ngụm nước bọt. Đầu nhi, cái này Khổng ra phía sau vẫn cực kỳ, chúng ta giống như thọc cái so trong tưởng tượng còn muốn lớn tổ ong vỏ bẽ. Chu Ngũ tiếp nhận khối tàn phiến kia, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Liên. Khổng ra Chu Ngũ đông nhiên cười đến có chút khát máu. Hắn đem khối tàn phiến kia ôm vào trong lòng, ngón tay cái đẩy ra bên hông Tú Xuân đao một tấc phong mang. Chạy, chỉ cần còn tại Đại Minh địa giới bên trên, cho dù là tiến vào trong hang chuột, ta cũng có thể đem người móc đi ra. Hắn quay người đi ra ngoài, phi ngư phục tại trong căn phòng mở tối xẹt qua một đạo lưu quang, đem chuyện này nát tại trong bụng. Chớ cùng mấy vị vương gia nói, chúng ta đi trước tìm Sơn Đông Cẩm Y Liễu vệ vệ sở. Khổng gia đám người này muốn chạy, không thể rời bỏ lộ dẫn cùng xe ngựa, nơi đó Cẩm Y Liễu vệ khẳng định có manh mối. Đây là Thái Tôn điện hạ muốn căn, nếu là ném đi, chúng ta đều được đưa đầu tới gặp. điểm đủ 100 huynh đệ, mang lên đám kia đồ mới cùng lão tử đi. Chương 162, ai cho xương cốt hai là cha? Chương 162, ai cho xương cốt hai là cha? Tể Nam phủ, Bắc trấn phủ Ti Sơn Đông Thiên hộ sở. Theo lý thuyết, khúc phụ bên kia náo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí liền diện thánh công đầu đều bị làm cầu để đá, thân là tiên tử thân quân Sơn Đông Thiên hộ sở, sớm nên xuất động đứng lên. Thám tử hẳn là bay lượn trời, bồ câu đưa tin hẳn là đem bầu trời đều che khuất mới đúng. Nhưng bây giờ, nơi này an tĩnh giống như là một tòa vừa mới phong thổ phần mộ. Chu Ngũ đứng tại Thiên hộ sở trước đại môn, ngẩng đầu nhìn khối kia màu lót đen chữ vàng cẩm y địa vệ chiêu bài. Chiêu bài sáng bóng rất sáng, không nhốn bụi trần, thậm chí liền cửa ra vào cái kia hai cái sư tử đá răng đều bị soát đến trắng bệnh, lộ ra một cỗ quỷ dị sạch sẽ. Đầu nhi, không thích hợp. Sau lưng Tiểu Kỳ tay đè tại trên chuôi đao, thấp giọng, quá sạch sẽ. Chúng ta cẩm y địa vệ địa phương, quanh năm thẩm phạm nhân, cỗ này mùi máu tươi là dùng giấm đều hun không tiêu tan. Nhưng nơi này, nghe chỉ có hương trà. Chu Ngũ không nói chuyện, chỉ là dùng ngón cái nhẹ nhàng đẩy ra bên hông Tú Xuân đao một tấc phong mang. Hắn nhìn chằm chằm cửa ra vào đứng gác cái kia hai cái giáo úy, đứng nghiêm, phi ngư phục ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Trông thấy Chu Ngũ dẫn người tới, đã không có quát hỏi, cũng không có cảnh giác, ngược lại lộ ra một cái để cho người ta như gió xuân ấm áp khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng là trong kinh tới Chu Ngũ đại nhân, bên trái giáo úy chào đón, chắp tay hành lễ, Thiên hộ đại nhân đã sớm ở bên trong hậu, nói là có tốt nhất trước khi mưa long tỉnh, cho đại nhân giải giải mệt. Chu Ngũ cắp một tiếng bật cười, các ngươi Thiên hộ triệu đại nhân là cầu cái mũi. Chu Ngũ nhấc chân bước qua bậc cửa, ta tại khúc phụ vừa chặt người hoàn mỹ đầu, cái này còn chưa đi đến Tề Nam, trà đều pha tốt. Cái kia giáo úy mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cười dẫn đường, đại nhân nói đùa. Bây giờ Sơn Đông xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta làm thuộc hạ cho dù là con rồi bay vào được phải biết được cái, nếu không nào có mặt mũi đối hoàng thượng. Xuyên qua tiền viện, vòng qua bức tường phù điêu. Trong chính đường, một người mặc phi ngư phục nam nhân trung niên đang ngồi ở trên ghế bành, trong tay bưng cái ấm từ xa, chính hướng về phía miệng ấm phụt 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 uống vào. Trông thấy Chu Ngũ tiến đến, nam nhân kia để bình trà xuống, tấm kia bạch bạch tỉnh tỉnh trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. Ôi, đây không phải Chu Ngũ huynh đệ sao? Triệu Thiên Hộ nhanh chân chào đón, một phát bắt được Chu Ngũ tay, kinh thành từ biệt, thế nhưng là nhiều năm rồi không gặp. Ca ca ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Chu Ngũ bất động thanh sắc nắm tay rút ra. Cái tay kia, mềm nhũn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi dị. Trọng yếu nhất chính là, hổ khẩu bên trên không có kén. Một cái cầm đao giết người Thiên Hộ, hổ khẩu so thanh lâu kia bên trong Hòa Khôi còn non. Lại thêm, năm đó Triệu Thiên Hộ tại Ứng Tiên phủ thời điểm, chính mình hay là một cái tiểu đội, nhận biết mình, nói đùa. Triệu đại nhân khách khí. Chu Ngũ ánh mắt đảo qua đại đường. Hai bên đứng đấy 10 cái tổng kỳ, bách hộ. Từng cái đê mi thuận nhãn, tay đều xuôi ở bên người, nhìn như cung kính, có thể cái kia chỗ đứng lại ẩn ẩn thành nửa tròn, đem Chu Ngũ cùng hắn mang tới cái kia số 100 huynh đệ cho bao hết sủi cảo. Khúc phụ bên kia, lộn xộn. Chu Ngũ phối hợp đi đến chủ vị trên cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đảo khách thành chủ, mấy vị vương gia ngay tại nổi nóng, khổng ra đầu lăn đến đầy đất đều là. Ta lần này đến, chính là muốn hỏi Triệu đại nhân mượn ít đồ. Mượn đồ vật. Triệu Thiên Hộ nụ cười trên mặt cương một chút, lập tức lại nở rộ ra, tự mình cho Chu Ngũ rót một ly trà, huynh đệ cứ mở miệng. Đòi ngươi, muốn ngựa, chỉ cần ca ca chỗ này có cho dù là ca ca cái đầu này, ngươi vậy cầm lấy đi. Nước trà trong trẻo, mùi thơm nước muối. Chu Ngũ nâng chung trà lên, đặt ở chóp mũi người người. Đầu ngược lại không gấp lấy muốn. Chu Ngũ xuyên thấu qua bước lên nhiệt khí, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thiên Hộ cặp kia híp lại con mắt, ta muốn Triệu đại nhân mấy năm này cùng Khổng phủ vãng lai thư, còn có. Phần kia từ Khổng phủ chảy ra danh sách. Lên keng. Triệu Thiên Hộ trong tay nắp trà đụng phải mép chén, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Những cái kia nguyên bản túi đầu bách hộ, tổng kỳ, lúc này đều chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt kia không còn là nhìn đồng liêu, mà là giống như là đang nhìn một bộ đã mát thấu thi thể. Huynh đệ, lời này, ca ca làm sao nghe không hiểu a? Triệu Thiên Hộ từ từ ngồi thẳng người, nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm, thay vào đó là một loại âm lãnh, Khổng gia là nghịch tặc, chúng ta là hoàng sai. Chúng ta cùng nghịch tặc có thể có cái gì thư? Đây không phải hướng ca ca trên đầu chuột bô địa sao? Có đúng không? Chu Ngũ ngữ khí bình thản giống như là đang nói chuyện được nhà, cái kia Triệu đại nhân trên chân đôi giày này là từng bước thăng sen gấm Tô Châu đi. Cái này vật liệu, một tấc đến ba lượng vàng, chỉ có Khổng phủ bên trong chế tạo phường mới ra. Ngay điểm ấy bổng lộc, sợ là đem xương cốt nhịn dầu vậy mua không nổi một cái đi. Triệu Thiên Hộ vô ý thức rụt rụt chân. Còn có trà này. Chu Ngũ lung lay cái chén, đây chính là Khổng phủ chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý quân sơn ngân châm. Chúng ta cầm ý liễu vệ điểm này lá trà bọn, lúc nào trở nên như thế đắt như vàng. Triệu đại nhân, ngươi là hoàng tử cậu hay là Khổng gia cậu? Chu Ngũ dương mắt, trong đôi tròng mắt kia lúc này tất cả đều là bức người hàn quang. Triệu Thiên Hộ trầm mặc, hắn nhìn xem Chu Ngũ, đông nhiên thở dài. Chu Ngũ, ngươi quá trẻ tuổi. Triệu Thiên Hộ thanh âm biến đổi một loại khám phá thế sự đùa cợt, hoàng thượng cầu, đó là lời mắng người. Chúng ta là cái gì? Chúng ta là người, đều muốn ăn cơm, đều muốn nuôi gia đình, đều nghĩ qua ngày tốt lành. Ngươi có biết hay không, tại ngọn núi này đông địa giới bên trên, ai mới là chân chính thiên? Triệu Thiên Hộ đứng người lên, không phải cái kia tại phía xa kim lăng, động một chút lại lột ra thực thảo lão hoàng đế. Cũng không phải cái kia miệng còn hôi sữa, sẽ chỉ chơi qua mọi nhà trò chơi hoàng thái tôn. Là Khổng công gia. Triệu Thiên Hộ trên mặt lộ ra một tia cùng nhiệt, đi theo hoàng thượng làm, liều sống liều chết một năm cũng liền mấy chục lượng bạc, thôi làm việc xong việc, đó chính là rơi đầu. Có thể đi theo Khổng công gia đâu? Hắn chỉ vào cái này cả sảnh đường bày biện, chỉ mình dưới chân dày, đây là thể diện, đây là phú quý. Khổng công gia đem chúng ta khi người nhìn, cho chúng ta tiền, thậm chí cho chúng ta chỉ có người đọc sách mới có thanh danh. Chu Ngũ, Khổng gia là giết không dứt. Triệu Thiên Hộ đi đến Chu Ngũ trước mặt, ngươi đem Khổng Hy học giết thì sao? Chỉ cần thiên hạ này người đọc sách còn tại, chỉ cần quy củ này còn tại, Khổng gia liền sẽ trở lại. Đến lúc đó, chúng ta những này cho Khổng gia tấn quá chung đó mới là toàn lòng chi công. Về phần danh sách kia, Triệu Thiên Hộ đống nhiên cười đến cực kỳ quỷ dị. Hắn từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi, ngọn lửa chui ra. Đó là huynh đệ chúng ta bảo mệnh phủ, cũng là thông hướng binh hoa phú quý nhập đội. Sao có thể cho ngươi đâu? Nếu đã tới, cũng đừng đi. Triệu Thiên Hộ cổ tay buông lỏng. Đùng. Cái kia tinh mỹ sứ thanh hoa chén trà quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Giết. Theo một tiếng này chén trà vỡ vụn giòn vang, đại đường bốn phía cửa sổ trong nháy mắt bạo liệt. Siêu siêu siêu. Vô số chi đen kịt tên nỏ, như là như mưa to từ bốn phương tám hướng bắn vào. Những cái kia nguyên bản đê mi thuận nhãn mấy hộ, tổng kỳ, đồng thời từ dưới đáy bàn rút ra sáng loáng cương đao. Không phải tú xuân đao, là loại kia chỉ có trong quân đội mới dùng thêm dày tăng thêm quỷ đầu đao. Khổng công gia có lệnh. Triệu Thiên Hộ thối lui đến sau tấm bình phong, thanh âm lộ ra một cố được ăn cả ngã về không điên cuồng, cầm chu mũ đầu người người, thưởng ruộng tốt ngàn mẫu. Hoàng kim và lượng, cho ta đem thứ không biết chết xuống này, chặt thành thịt nát. Chương 163, thời đại thay đổi, Triệu đại nhân. Hỏa Liên Thương Sơ hiện uy lực. Chương 163, thời đại thay đổi, Triệu đại nhân. Hỏa Liên Thương Sơ hiện uy lực đoạn. Một chi thuần cương chế tạo tên nỏ xé rách không khí, sát chu ngũ hai tóc mai gắt gao đinh vào sau lưng gỗ lim lập trụ. Đôi tên điên cuồng rung động, phát ra rợn người vù vù âm thanh. Cho thể diện mà không cần, liền ngươi cầm ý để vệ ra ra cũng dám giết. Chu Ngũ phản ứng cực nhanh, mũi chân bỗng nhiên vẩy một cái, trước mặt nặng nề từ đàn đại án ầm vang lật lên. Bịch. Mặt bàn nện thành lâm thời công sự che chắn. Kết trận. Đám cháu trai này muốn đen ăn đen. Cái kia 100 tên từ kinh thành tới cầm ý để vệ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, động tác đều nhịp đến làm cho người ra đầu run lên. Bọn hắn căn bản không có đi nổ thành kia dùng để trở bộ dáng tu xuân đao, mà là cấp tốc cởi xuống sau lưng dài mảnh bao vải dầu, móc ra từng cây hiện ra lãnh quang ống sắt. Trong hành lang, tên nỏ như hoàng, cốc 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 đinh cả nhà cửa sổ cái bàn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Sau tấm bình phong, Triệu Thiên Hộ thanh âm mang theo sớm đã tính toán kỹ đắc ý Chu Ngũ, đừng phí sức. Cái này đại đường tường tường kép trong rót nước ép, cửa sổ vừa đóng, đây chính là miệng quan tài sắt. Ngày hôm nay chính là đại la thần tiên tới, cũng phải cởi cho ta lớp ra lại đi. Mấy vòng tề xả sau, tên nỏ ngừng. Không phải không mũi tên mà là mấy trăm hảo sơn đông cẩm y diệp vệ đã đem đại đường vây cái chật như nêm cối. Bọn hắn không có vội va sông, trong tay dẫn theo hậu bối quỷ đầu đao, trong ánh mắt lộ ra tham lam cùng trêu tức. Triệu Thiên Hộ từ sau tấm bình phong dạo bước đi ra, mang trên mặt người thắng hồng quang. Chu Ngũ, ta biết ngươi mang chính là kinh thành tinh nhuệ. Vậy thì thế nào? Triệu Thiên Hộ chỉ trung quanh đám kia như lang như hổ thủ hạng, ngữ khí trở nên xúc động phẫn nộ. Những người này đều là Hồng Vũ 3 năm đi theo từ đại soái Bắc phạt sống sót lao tốt. Năm đó chúng ta đem đầu đường trên dây lưng quần liều mạng, kết quả đây. Lao tử liều mạng một cái chân, triều đình phát 20 lượng. 20 lượng? Đuổi ăn mày đâu? Ta tại trong đống người chết nằm 3 ngày, uống nước tiểu ngựa ăn người chết thịt, mạng của lao tử liền đáng giá 20 lượng. Về sau ta nghĩ rõ ràng. Cái gì trung nghĩa, cái gì hoàng ân, tất cả đều là cầu thí. Chỉ có cái đồ chơi này hắn vung tay lên, mấy cái tâm phúc mang lên hai cái chiếu nặng dương lớn. Nắp hồng xốc lên, bạch hoa hoa thỏi bạc tại mở tối trong đại đường phản lấy chỉ riêng. Đây mới là cha ruột. Đây mới là chân lý. Triệu Thiên Hộ nắm lên một thỏi bạc giơ lên cao cao. Hướng về phía Chu Ngũ cái kia số 100 người giống to, kinh thành huynh đệ. Tất cả mọi người là dẫn theo đầu ăn cơm chặt đầu sao phải vì điểm này chết đồng lộc liều mạng. Nói đặt xuống chỗ này, chỉ cần chặt Chu Ngũ đầu, một dương này bạc các ngươi phân. Về sau tại Sơn Đông, ta Triệu mẫu người bảo đảm các ngươi ăn ngon uống sướng, chơi mềm nhất cô nàng, ở lớn nhất trạch. Trung quanh mấy trăm Sơn Đông cầm y liễu vệ đi theo nào, đao trong tay con gõ đến vang động trời. Nghe không? Thiên Hộ đại nhân thưởng cơm ăn. Chắc hắn. Đây chính là mấy ngàn lượng a. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, lại không đầu hàng băm cho chó ăn. Không gian phong bế, chói mắt bạc, trần trụi dục vọng. Triệu Thiên Hộ cảm thấy mình thắng chắc, trên đời này không ai có thể cùng tiền làm có dễ, lại không người có thể cùng mệnh làm có dễ. Nhưng mà, cái kia 100 tên kinh thành cầm y liễu vệ, trầm mặc như trước nửa quỷ trên mặt đất. Trên mặt bọn họ không có chút nào tham lam, chỉ có một loại nhìn như người chết băng lãnh. Trong tay nắm thật chặt cây kia kỳ quái hắc thiết quản, họng súng đen ngòm lập tức gắt gao chỉ về đằng trước. Loại này tính mịch, để Triệu Thiên Hộ trong lòng không hiểu nhảy một cái. Đám người này, làm sao bất vi sở động? Ngại ít. Triệu Thiên Hộ cắn răng, lại thêm một ngàn lượng. Mỗi người lại cho 100 mẫu nước tưới. Đây là khổng phụ tốt nhất điển. Đây là các ngươi vài đời đều không kiếm được gia nghiệp. Triệu đại nhân. Lật sau bàn, Chu Ngũ chậm rãi đứng thẳng người. Ngươi có phải hay không cảm thấy, trên đời này tất cả mọi người giống như ngươi, đầu gối mềm đến cùng mì sợi giống như thấy tiền liền quỷ. Chu Ngũ từ trong ngực móc ra một khối thiết bài, đó là Chu Hùng Anh tự tay ban phát cận vệ doanh lệnh bài. Hắn giơ lên lệnh bài. Hồng Vũ 3 năm bắc phạt, ngươi gãy chân, triều đình cho 20 lượng. Ngươi ngại ít. Có thể ngươi biết khi đó quốc khố không đến có thể chạy lao thử sao? Đó là hoàng thượng từ trong hàm răng tiết kiệm tới tiền. Ngươi cảm thấy Khổng gia tốt, Khổng gia cho ngươi tiền, cho ngươi. Có thể những số tiền kia là từ cùng cha ngươi nương một dạng bách tính trên thân lột xuống ra. Ngươi cầm không phòng tay. Ngươi nửa đêm đi ngủ không làm ác mộng. Ngươi nói chúng ta là ăn cơm chặt đầu. Sai láo giả. chúng ta là ăn công lương, mạng của chúng ta là Thái Tôn điện hạ cho, điện hạ cho chúng ta ban cho họ, để cho chúng ta thẳng tắp cái eo làm người. Phần ân tình này, ngươi cầm toàn thế giới bạc vậy mua không nổi. Triệu Thiên Hộ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, một điểm cuối cùng kiên nhẫn cũng mất. Cho thể diện mà không cần cầu vật. Hắn chỉ vào Chu Ngũ, muốn làm trung thần. Lao tử thành toàn các ngươi. Bên trên, cho ta chặt thành thịt nát. Lưu một hơi ta đều muốn lột ra các của các ngươi. Giết. Mấy trăm danh sơn đông cầm y liễu vệ như là vỡ đê hồng thủy, cơ khảm đao, mắt đỏ ngao ngao kêu xông lên. Đám người hậu phương, thậm chí có mấy cái lao tốt cầm trong tay đời cũ súng lửa tam nhãn súng. Nhưng bọn hắn chậm chạp không dám châm lửa, trong tay giơ cây châm lửa run rẩy, loại lao cổ đồng này nhét vào chậm muốn chết, 10 lần có 3 lần tạt nóng, nổ không tử địch người trước tiên đem tay mình nổ phế đi, nào có đao trong tay phiến tử thực sự. 10 bước, 8 bước, 5 bước. Hàng phía trước địch nhân nghe răng cười có thể thấy rõ ràng, nồng đậm mùi mồ hôi bẩn cùng làm cho người buồn nôn sát khí đập vào mặt. Triệu Thiên Hộ trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn, phản phất đã thấy Chu Ngũ bị loạn đao phân thây thảm trạng. Ngay tại một cái chớp mắt này, Chu Ngũ lạnh lùng phun ra một chữ: "Thả." Bang, 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 bang. Không phải dây cung đứt đoạn bù bù, cũng không phải kiểu cũ súng lửa loại kia trầm muộn oanh âm thanh. Đó là liên tiếp như là bạo đậu giống như dày đặc giòn vang. Trong chốc lát, Thiên Hộ sở đại đường dâng lên một mảnh gay mùi khói trắng, nồng đậm mùi lưu hình trong nháy mắt che lại mùi máu tanh cùng cái kia cố mục nát hơi tiền. Xông lên phía trước nhất 10 cái sơn đông cầm y liễu vệ, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Lông ngực của bọn hắn, đầu, trong nháy mắt nổ tung từng đám huyết vụ. Có người quán tính còn tại xông về phía trước, có thể nửa cái đỉnh đầu đã bay đến trên xà nhà, có người ngực nhiều một cái to bằng năm đấm lô máu, nội tạng mảnh vỡ giống suối phun một dạng phun ra sau lưng đồng bạn một mặt. Cái này, đây là yêu pháp gì? Phía sau cầm y liễu vệ dọa sợ, công kích tình thế ngạnh sinh sinh ngừng. Bọn hắn gặp qua giết người, gặp qua chặt đầu, thậm chí trong tay vậy có súng lửa. Nhưng bọn hắn chưa từng thấy loại này không cần cây châm lửa cũng không cần lo lắng tạc nòng đánh cho chuẩn như vậy ác như vậy súng đạn. Lửa này súng uy lực cũng quá lớn đi. Vết thương kia càng là khủng bố, chính diện là cái con mắt, phía sau lưng lại nổ tung lớn chừng miệng chén sẹo. Đó là đạn trì tại thể nội quay cuồng, xoắn nát cốt nhục tạo thành tính hủy diệt đả kích. Không cần châm lửa, vậy không có tạc nòng. Cầm tam nhãn súng lao tốt chừng lớn mắt, trong tay cây châm lửa rơi trên mặt đất, đây con mẹ nó chính là thứ quỷ gì? Hàng thứ nhất lui ra phía sau lắp đạn. Hàng thứ hai, trên đỉnh. Chu Ngũ thanh âm tại trong xương khói tỉnh táo đến đáng sợ. Soạn. Nghiêm chỉnh huấn luyện cận vệ doanh như là dụng cụ tinh vi tại vật chuyển. Hàng thứ nhất vừa mở hoàn lửa cầm ý liễu vệ cấp tốc triệt thoái phía sau, thuần thục cắn mở định trang bao thuốc nổ, hướng trong nòng súng khuynh đảo thuốc nổ, que cờ ép chặt. Hàng thứ hai sớm đã vận sức chờ phát động 50 chi đen ngòm họng súng, lần nữa từ khói trắng bên trong nô ra, tựa như lưới hái của tử thần. Những cái kia nguyên bản hung thần ác sát sơn đông địa đầu xà, giờ phút này bắp chân đều tại chỗ rút, có trong tay người đao bịch rơi trên mặt đất. Đừng ngừng. Đó là yêu thuật. Xông đi lên. Chỉ cần tiếp thân bọn hắn liền xong rồi. Đó là súng lửa. Lắp đạn muốn thật lâu. Thừa dịp hiện tại, Triệu Thiên Hộ trốn ở phía sau cùng, điên cuồng mà gào thét, ý đồ dùng giọng vượt trên trong lòng sợ hãi. Hắn nhìn xem đầy đất bài thi, tim đập loạn. Tại trọng thưởng cùng đốc chiến đội vết đao bức bách bên dưới, lại có một đợt dân liều mạng kiên trì, muốn thừa dịp lắp đạn khe hở xông lên. Thả. Bang. 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 Lại là loại kia để cho người ta linh hồn run rẩy lôi mình. Lần này, khoảng cách thêm gần, đã chết thảm hại hơn. Loại kia đạn chỉ xé rách đục thể phốc phốc gầm thanh rõ ràng có thể nghe, giống đổ tể tại chặt thịt não. Mấy người mặc thiết giáp tổng kỳ xông vào trước nhất, ỷ có áo giáp hộ thân. Nhưng tại loại phát thương trước mặt, tầng kia thật mỏng thiết bị tựa như giấy mỏng dạng, trực tiếp bị đạn chỉ ngang ngược xé mở, liên đối bên trong xương sườn cùng một chỗ đánh nát. Đại đường trong nháy mắt biến thành tu la trận. Máu tươi tại gạch xanh trên mặt đất rót thành dòng suối nhỏ, đống thi thể chồng, khói lửa sập người. A a a, ta không đánh. Đây là lôi công. Lôi công nổi giận. Một cái cẩm ý liề vệ vứt bỏ đao, ôm đầu xoay người chạy. Sợ hãi là hội truyền nhiễm muốn dịch, trong chớp mắt, nguyên bản khí thế hung hăng vòng vây như bị hồng thủy phá tan đê đập, trong nháy mắt tán loạn. Cho dù là lại hung ác lang, tại gặp được không thể nào hiểu được lực lượng hủy diệt trước mặt, cũng sẽ biến thành chó nhà có tang. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Triệu Thiên Hộ rút ra yêu đao, một đao ném lăn cái kia chạy trốn thủ hạng, máu me đầy mặt gào thét, ai dám lui? Lao tử giết nói còn chưa dứt lời, kẹt tại cổ họng. Bởi vì sương mù tán đi, hắn trông thấy Chu Ngũ chính giơ một thanh ngắn nhỏ đẽ, thân thương khắc hoa súng ngắn, cách vài chục bước khoảng cách, vững vàng chỉ vào mi tâm của hắn. Họng súng còn bốc lên một tia khói xanh. Đó là Thái Tôn điện hạ đặc biệt ban cho phòng thân lợi khí. Triệu đại nhân. Đại nhân, thời đại thay đổi. Bang. Ánh lửa lóe lên. Triệu Thiên Hộ chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên. Tầm mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, ngay sau đó chính là bóng tối vô tận. Hắn cái kia một đầu góc liên quan tới vinh hoa phú quý huyết tưởng, tại thời khắc này hết thể hóa thành hư không. Cố kia to mọng thân thể cứng ngắc một lát, sau đó hoành hướng ngã sau đi. Đến chết hắn vậy không có minh bạch, vì cái gì 100 người có thể đem vài trăm người giết đến giống giết gà một dạng đơn giản, vì cái gì cái kia súng lửa liền lửa đều không cần điểm liền có thể muốn mệnh của hắn. Thiên Hộ chết. Triệu đại nhân chết. Còn lại sơn đông cầm y liễu vệ phát một tiếng hô, tan tác như chim ong, tranh nhau chen lấn từ cửa sổ cửa sau nhảy ra ngoài, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Trong hành lang rốt cục an tĩnh lại, chỉ còn lại có khói lửa còn tại tràn ngập, cùng trên mặt đất những cái kia còn tại co giật tàn thi. Đầu Nhi, Tiểu Kỳ quan bước nhanh đi đến Chu Ngũ bên người. Vừa rồi một vòng này, đạn dược đánh một nửa. Tiểu Kỳ chỉ sân phía ngoài, cau mày, động tĩnh quá lớn. Cái này Tế Nam trong phủ không chỉ có Cẩm Y Liệp vệ, còn có án sát sứ Ti binh mã, Khổng Gia nuôi những cái kia dân liệu mạng đoán chừng bậy nhanh đến. Vừa rồi cái này sắp vỡ, nửa cái Tế Nam phủ đô đến kinh động. Chu Ngũ túi đầu nhìn một chút trong tay đã trống không súng ngắn, có chút đau lòng. Đây là Thái Tôn điện hạ cho bảo mệnh phủ, dùng tốt là dùng tốt, chính là quá đốt tiền, quá phí đạn dược. 100 người, làm không xong mấy ngàn người. Chu Ngũ là cái người biết chuyện. Toại phát thương cái đồ chơi này, tại không có hậu cần đạn bổ sung bên dưới, chính là một cái thiêu hỏa côn, hiện tại đánh chính là cái xuất kỳ bất ý cùng tâm lý chiến. Một khi đám cháu trai này kịp phản ứng, chơi chiến thuật biển người, hoặc là trực tiếp phóng hỏa đốt phòng, bọn hắn cái này trên dưới 100 người hôm nay đều được bản giao ở chỗ này. Đến tìm một chỗ chỉnh đốn, còn phải là cái có thể chấn được tràng từ địa phương. Chu Ngũ đại bộ đi đến bên tường, một thanh giật xuống trên tường tấm kia sơn đông bố phòng đồ. Ánh mắt lướt qua những cái kia lít nha lít nhít vệ sở, cuối cùng gắt gao đứng tại thành đông ngoài 30 dặm một chỗ doanh trại quân đội bên trên. Thế Nam vệ chỉ huy sứ thi. Trong đại đường tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông không khí. Đùng. Một cái giày nặng giày quan hung hăng nện ở phủ kín khế đất hoàng hoa lê đại án bên trên. Tề Nam vệ chỉ huy sứ Tôn Thái, cái này ngày bình thường cười đến giống Tôn Di Lạc Phật mập mạp, giờ phút này trên mặt thịt mỡ tại không bị khống chế run run. Trong tay hắn nắm nuốt tấm kia từ khúc phụ truyền đến bố cáo bản sao. 7, đinh, nhập, mẫu. Chương 164, 5000 trọng giáp. Xếp hàng sử bắn tìm hiểu một chút. Chương 164, 5000 trọng giáp. Xếp hàng sử bắn tìm hiểu một chút. Tôn Thái thanh âm mang theo đốt không hết lửa giận. Dưới đáy ngồi năm cái thiên hộ, không ai dám ngẩng đầu, nhưng tay đều cực kỳ an ý đặt tại bên hông trên chuôi đao. Đều nghe thấy vang lên đi. Tôn Thái đem viên giấy kia thành một đoạn, hung hăng nện vào trên đất trong chậu than, chúng ta vị kia tần vực ra, đem Khổng Gia toàn phân. Vị kia tại ứng thiên phủ ngồi nhỏ Thái Tôn, càng là khai thiên mắt, về sau theo đinh đi, không có không nạp lương. Đại nhân. Bên tay trái, một cái mặt đen thiên hộ đống nhiên ngẩng đầu. Hắn trong tròng mắt tất cả đều là máu đỏ kia, cây đao này là hướng chúng ta trái tim bên trên đâm a. Ta lao hát tại lịch thành cái kia 2000 mẫu đất, là cho Khổng Gia làm 10 năm cậu tài để giành được. Đầu này ra lệnh đến, hàng năm chỉ riêng tiền thuế liền phải giao ra 300 lượng. Còn muốn hay không người sống? Tích lũy. Tôn Thái kéo cuống họng gượng cười hai tiếng, "Lão Hắc, ngươi gọi là tích lũy sao? Đó là chúng ta đem đầu đừng ở trên dây lưng quần, bang Khổng Gia bình sự nhi đổi lấy. Là chúng ta đem những lớp người quê mùa kia làm cho bán trai bán gái, mới cũng đến danh nghĩa." Hắn đứng người lên, một thân tinh thiết sơn văn giáp phát ra soạt tiếng va đập. Tôn Thái đi đến đen mặt thiên hộ trước mặt, "Khổng công gia chết, đầu bị người làm cầu để đá, chuyện này chúng ta có thể chịu. Dù sao chúng ta là bình, hắn là dân, thần tiên đánh nhau, chúng ta không dính vào. Nhưng là..." Tôn Thái thanh âm cất cao, "Cái này thay đổi thuế, là muốn từ chúng ta trong miệng đoạt thịt ăn. Trong tay các ngươi những cái kia nếu là thật theo mẫu nộp thuế, các ngươi điểm này chết động lộc đủ lắp lỗ thủng. Đến lúc đó, đừng nói Thúy Hồng lâu đầu bài, chính là trong nhà các ngươi nuôi cái kia vài phòng tiểu thiếp, đều được bán đi gắn nợ." Vừa nhắc tới tiền, vừa nhắc tới nữ nhân, đám này khâu bắt tiếng hít thở thô trọng. Thánh nhân gì giáo hóa, cái gì trung quân ái quốc, tại thời khắc này tất cả đều là cầu thí. Đó là vàng dòng bạc trắng tổn thất, so cắt thịt của bọn hắn còn đau. Phản mẹ nó. Một cái khác thiên hộ vụt đứng lên, một cước đạp lăn trước mặt bàn trà, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, "Đại nhân, ngài nói chuyện đi. Chúng ta Tể Nam vệ năm, 600 cái huynh đệ, đao đã sớm mài đến nhanh chóng. Khổng Gia bình nhận trong không ít cho chúng ta chỗ tốt, hiện tại Khổng Gia đổ, kế tiếp chính là chúng ta. Đao này cầm nếu nắm ở trong tay, liền không thể để cho người ta coi như heo làm thịt. Đầu năm nay, ai cho xương cốt ai là cha. Hoàng đế Lao Nhi không để cho chúng ta sống, chúng ta liền chính mình tìm đường sống." Ngay tại quần tình xúc động, sát khí sắp đỉnh phá nóc phòng thời điểm, báo. Một người thám tử xông tới gào thét, "Đại nhân, xảy ra chuyện." Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở. "Không có." Trong hành lang ồn ào náo động im bặt mà dừng. Tôn Thái mí mắt nhảy lên bị liệt, "Không có. Triệu ma tử tên phế vật kia điểm tâm đâu?" "Chết, chết hết." Thám tử miệng lớn thở hổn hển, "Triệu thiên hộ tính cả trong sở hơn 300 hào huynh đệ, bị 100 cái kinh thành tới Cẩm Y Liễu vệ giết, còn lại toàn chạy." Ngay tại trong đại đường, đám kia kinh thành tới trong tay có yêu pháp, không cần châm lửa liền có thể thả lôi. Chỉ cần một bang, các huynh đệ trên thân liền nổ cái lỗ máu, vừa chết một mạng lớn a. 100 người, giết 300 người, những người còn lại toàn chạy. Tôn Thái nhẹ buông tay, thám tử sủi lơ trên mặt đất. Hắn gương mặt béo phì kia bên trên, lộ ra vẻ kiêng rẻ. 300 đối 100, hay là tại trên địa bàn của mình, bị ảnh hình người giết gà một dạng giết. Yêu pháp. Tôn Thái nheo lại mắt, yêu pháp gì? Đó là súng đạn. Ta liền nói lần này mấy vị vương gia xuống núi đông làm sao có khí phách như vậy, nguyên lai là mang theo đồ mới. Đại nhân, đám người kia giết Triệu Thiên Hộ, chính đi về phía nam hướng cửa thành chạy. Xem bộ dáng là muốn phá bây. Phá bây. Tôn Thái một bà nhấc lên trên bàn lệnh tiễn. Vừa vặn a, nếu để cho bọn hắn chạy, chúng ta còn phải nơm nớp lo sợ. Trong tay bọn họ khẳng định có chứng cứ có Triệu ma tử cùng chúng ta đầu cơ trục lợi quân điển, nuốt riêng quân lương sổ sách. Nếu để cho bọn hắn mang theo sổ sách nhìn thấy ba vị kia diêm vương gia, chúng ta cái đầu này liền phải cùng Khổng công gia một dạng, lăn trên mặt đất. Tôn Thái bỗng nhiên bung xuống lệnh tiễn, truyền lệnh toàn quân, lấy trọng giáp, mang cường nỗ, cho lão tử đem cửa thành phong kín. Đối ngoại liền nói, có Bạch Liên giáo yêu nhân làm loạn, sát hại mệnh quan triều đình. Chúng ta Tể Nam vệ phụng mệnh tiêu phỉ. Hắn xoay người, nhìn xem mấy cái kia đã đỏ lên mắt thiên hộ. nói cho các minh đệ, đem cái kia 100 cái kinh thành tới, mặc kệ là người hay quỷ, đều cho lão tử băm cho ăn. Tuyệt không thể lưu một người sống. Ai làm thịt cái kia dẫn đầu tiền thưởng và lượng. Lịch thành ruộng tốt 500 mẫu. Là. Năm cái thiên hộ giận dữ hét lên, đó là bị buộc đến tuyệt lộ sau điên cuồng. Vì tiền, vì trên cổ đầu, đám binh lính này tử muốn liều mạng. Thể Nam phủ Nam thành, trên phố dài. Nơi này vốn là phồn hoa phố xá sầm uất, giờ phút này lại trống rỗng. Dân chúng cũng là nhân tình, nghe được thiên hộ sở bên kia cùng xét đánh một dạng động tĩnh, đã sớm quan môn bế hộ. Cốc cốc cốc. 100 tên người mặc phi ngư phục cầm ý liề vệ, chính dán chân tường nhanh chóng ghé qua. Bọn hắn đế giày dẫm tại trên tấm đá xanh, phát ra ngột ngạt mà dồn dập tiếng vang. Mặc dù vừa mới tại thiên hộ sở đại sát tứ phương, nhưng trên mặt mỗi người đều không có vui mừng, ngược lại ngưng trọng đến dọa người. Đó là quanh năm tại liếm máu trên lưới đao nuôi đi ra trực giác, nguy hiểm ngay tại tới gần. Đầu nhi, một tên tiểu kỳ quan một bên chạy một bên thấp giọng nói, không thích hợp, quá an tĩnh. Án sát sứ Ti Nha Dịch không có thò đầu ra, tuần ngai binh đình cũng không thấy. Chúng ta giống như là chui vào một cái túi. Chu Ngũ đi ở trước nhất, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét mắt hai bên cao ngất phường tường hỏa đóng chặt cửa sổ. Không phải túi. Chu Ngũ dừng bước lại, đưa tay ra hiệu toàn đội đình chỉ. Là phân mộ. Có người muốn đem chúng ta chôn ở chỗ này. Triệu Thiên Hộ vừa mới chết, tin tức truyền đi không có nhanh như vậy. Trừ phi sớm đã có người nhìn chằm chằm chúng ta, liền đợi đến Triệu Thiên Hộ tên ngu xuẩn kia làm bia đỡ đạn tiêu hao chúng ta đạn dược. Lời con chưa dứt, đông, 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 nặng nề tiếng chống trận đột ngột từ phố dài cuối cùng vang lên. Mặt đất bắt đầu rung động. Trên quán trà lưu lại nửa bát nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Loại kia rung động không phải tiếng vó ngựa, mà là mấy ngàn song sắt đáy dày chiến đồng thời dẫm đạp tảng đá xanh của mình. Trình tề, nặng nề, mang theo một cỗ để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Phố dài chỗ góc cua, một mặt to lớn màu đen nhận kỳ chậm rãi dâng lên, trong gió bay phất phới, phía trên là một cái lớn chừng cái đấu tôn chữ, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Ngay sau đó, là từng dãy màu đen tường sắt, không phải hình dung tử, là thật tường sắt. Hàng thứ nhất là 100 danh thủ cầm cự hình tháp thuẫn bộ binh hạng nặng, tấm chắn kia chừng một người cao, bao lấy thật dày thiết bị, trên mặt thuẫn còn thoa giữ tận mặt quỷ. Tấm chắn chặt chẽ tương liên, liền con rồi cũng bay không đi qua. Tấm chắn giữa khe hở, rũi ra từng cây lóe ra hàn mang trường mâu. Lại sau này, là trên nóc nhà xuất hiện đến không hết cung nỗ thủ. Những cái kia thần tí nô đã lên dây cung, bó mũi tên dưới ánh mặt trời hiện ra u lam quang trạch, đó là tôi độc. Thể Nam vệ chủ lực đến, dòng dã 5.000 người đem con phố dài này chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Cẩm Y Liệp vệ tư thông bạch liên giáo sát hại Triệu Thiên Hộ, ý đồ mưu phản. Tường sắt phía sau truyền đến tôn thái cái kia trải qua cố ý phóng đại tiếng gào thét, Phụng Sơn Đông Đô chỉ huy sứ tư lệnh ngay tại chỗ giết chết, một tên cũng không để lại. Chu Ngũ nhìn xem mặt kia to lớn thoát tưởng, không chỉ có không có bối rối, ngược lại cười lạnh một tiếng. Hắn xoay người nhìn phía sau cái kia 100 tên có chút khẩn trương huynh đệ. Các huynh đệ, nghe không? Người ta cho chúng ta định tội. Bạch Liên giáo. Chu Ngũ chỉ phía trước cái kia 5.000 đại quân, 5.000 người, đánh chúng ta 100 người, còn muốn cho chúng ta dội nước bẩn. Điều này nói rõ cái gì? Hắn từ bên hông rút ra súng ngắn, ngón tay cái dùng sức vặn bung ra chốt đánh. Cùng cụt một tiếng vang dọn. Nói rõ bọn hắn sợ. Bọn hắn sợ chúng ta trong tay ra hỏa, sợ chúng ta phía sau Thái Tôn Điện Hạ, càng sợ cái kia muốn lột bọn hắn ra tân chính. Toàn thể đều có. Chu Ngũ tiếng gầm gừ tại trên đường dài quanh quẩn. Bảy trận, tam đoạt kích, để bọn hắn nhìn xem cái gì là Đại Minh Tân Quân, cái gì là Thái Tôn Điện Hạ thân binh. Soạn. 100 tên cẩm y liễu vệ không chần chờ chút nào, dù là đối mặt gấp 50 lần tại mình địch nhân, bọn hắn cấp tốc tản ra, dựa vào hai bên đường phố sư tử đá, quầy hàng, bậc thang, tạo thành ba đạo chặt chẽ làn đạn. 100 chi họng súng đen ngòm lập tức hướng về phía trước, gắt gao khóa chặt mặt kia ngay tại tiến lên tường sắt. 100 bước, 80 bước, Tôn Thái trốn ở thuẫn tường phía sau, xuyên đấu qua khe hở nhìn xem phía trước cái kia đơn bạc 100 người, con bị chết mạnh miệng. Truyền lệnh, thuẫn trận tiến lên, nô thủ áp chế, cho ta đem bọn hắn bắn thành con nhím. Chương 165, phá phòng ngự. Nhà ai hỏa súng không cần châm lửa a? Chương 165, phá phòng ngự. Nhà ai hỏa súng không cần châm lửa a? Bang, thanh thúy kích phát tấm thanh. Chu Ngũ tay vững vô cùng, họng súng phun ra một đoàn màu vỏ quýt ngắn ngủi ánh lửa, thoáng qua tức thì lại như chết thần trước mắt. Mặt kia ngăn tại Tôn Thái chính phía trước, danh xưng có thể gánh vác được nặng ngàn cân truy bọc sắt tháp thuẫn, trong nháy mắt thêm một cái đầu ngón tay bụng lớn nhỏ lỗ thủng đen. Lỗ thủng biên giới hướng vào phía trong xoay tròn. Trốn ở sau tuấn cái kia bách hộ, trên mặt nhe răng cười thậm chí còn chưa kịp thu hồi đi. Phúc. Bách hộ mi tâm chính giữa nổ tung một đóa hoa máu, cái hốt buộc phát ra đỏ bạch phun ra sau lưng thân binh một mặt. Bách hộ thân thể cứng ngắc sau đó thẳng tắp hướng sau ngã quỵ. Bịch. Mất đi trèo chống nặng nghề tháp tuấn nện ở trên tấm đá xanh, phát ra trầm muộn tiếng vọng. Đánh. Chu Ngũ đại quát lên. Phanh. 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 Bạo động giống như tiếng súng trong nháy mắt nối thành một mảnh, màu trắng khói lửa như là đất bằng dâng lên nồng vụ thôn vệ cẩm y hệ vệ trận tuyến. Trên phố dài, đám này ngày bình thường ước hiếp lương thiện, tự cho là kiến thức rộng rãi tể nam vệ khâu bát, rốt cục tại thời khắc này minh bạch cái gì gọi là thay mặt kem, cái gì gọi là hàng duy đặc kích. Đạn trì, loại này bị hạt tròn hóa thuốc nổ đen đẩy đưa đến cực hạn tốc độ kim loại tử thần, căn bản không nói đạo lý. Phốc phốc, phốc phốc. Đó là đạn trì ngang ngược xé rách thiết bị, chui vào nhục thể lật ra sau lăn quấy thanh âm. Giờ khắc này, cái gì tổ truyền kim trung cháo, cái gì trọng kim chế tạo giáp lưới, tất cả đều là trò cười. Đạn chỉ cần chui vào, ngay tại trong bụng rời sông lớp biển, đem ruột, xương cốt quấy thành một nồi nát cháo.
A, chân của ta.
Thấu. Tấm chân thấu. Đây không phải mũi tên. Đây con mẹ nó chính là yêu thuật. Cứu mạng. Tay của ta gây mất. Mới vừa rồi còn đều nhịp, như là thiết bích giống như tiến lên thoát tưởng, đồng loạt đổ xuống một mảng lớn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng xương vỡ vụn, tuyệt vọng tiếng gào thét, hòa với cỗ này nồng đậm mùi máu tanh, trong nháy mắt phá tan tể nam vệ hàng trước sĩ khí. Đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt. Tôn Thái nhìn trước mắt một màn này, cái kia một thân thịt mỡ đều tại run rẩy, nhưng hắn dù sao cũng là mang binh kẻ ra đời. Hắn cũng là chơi quá mức súng. Đại Minh súng lửa hắn biết, nhét vào cực chậm, đánh xong một phát liền muốn que cờ thông, đổ thuốc nổ, nút chỉ tử, còn phải thổi lửa sổ con châm lửa. Cho dù là thuần thục nhất binh, đánh xong một phát cũng phải thở khẩu đại khí công phu. Đây chính là cơ hội. Đó là súng lửa. Bọn hắn không có gậy. Tôn Thái Tư gào thét, bọn hắn muốn giả lấp. Thừa dịp hiện tại, xông đi lên. Gián thân bọn hắn chính là đợi làm thịt gà. Xông lên a. Vì bọn lao tử. Nguyên bản bị hù sợ tể nam vệ binh sĩ, nghe nói như thế, trong ánh mắt sợ hãi trong nháy mắt bị tham lam thay thế. Đúng vậy a, súng đạn không có khả năng liên phát. Đám người này hiện tại chính là còn cọp không răng. Xông đi lên. Chặt bọn hắn. Một đám đỏ mắt dân liều mạng, dẫm lên đồng bạn thi thể, lần nữa nhào lên. Nhưng mà, nên đón bọn hắn không phải hốt hoảng nhét vào, mà là càng thêm tuyệt vọng thu hoạch. Đổi. Chu Ngũ mặt không biểu tình. Hàng thứ nhất vừa mở hoàn lửa cầm y liễu vệ cấp tốc triệt thoái phía sau hai bước, thuần thục từ bên hông móc ra định trang giấy sắc đạn, răng khẽ cắn, xé mở giấy sắc, đổ thuốc, lắp đạn, que thời đâm một cái, động tác nước chảy mây trôi, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Mà tại bọn hắn triệt thoái phía sau trong nháy mắt, hàng thứ 250 chi họng súng đen ngòm đã từ khói lửa bên trong lạnh lùng nhô ra đến. Đây chính là tam loạt kích. Giờ khắc này, đó căn bản không phải chiến đấu. Đây là xếp hàng xử bắn. Phanh phanh phanh. Lại là một vòng tề sạc. Xông lên phía trước nhất 10 cái trắng hán, thân thể bị đánh đến kịch liệt run rẩy, huyết vụ dưới ánh mặt trời nổ tung. Nỗ thủ. Trên nóc nhà nỗ thủ chết ở đâu rồi? Bán tên. Đem bọn hắn đâm thành con nhím. Tôn Thái nhìn xem cái này trái ngược lẽ thường một màn, điên cuồng mà gào thét. Trên nóc nhà, sớm đã mai phục tốt thần tí nỗ tay vừa muốn nô ra thân thể nhắm chuẩn. Phanh phanh. Cẩm Y Liễu vệ trận liệt bên trong, mấy cái chuyên môn phụ trách điểm danh siêu xạ thủ đã sớm chờ. Vài đóa huyết hoa tại trên mái hiên nở rộ. Mấy cái kia nỗ thủ liền kêu thảm đều bất đi, trong tay nỏ máy bung lỏng, người từ trên nóc nhà lăn xuống đến, đùng chít chít ngã tại trên đường dài. Không cần châm lửa, không cần quét thời. Lửa này súng làm sao còn có thể đánh tiếp? Quỷ, bọn hắn là quỷ. Ta không đánh. Đó là lôi công. Đó là lôi công nổi giận. Loại này nhìn không thấy mũi tên, chỉ nghe tiếng vang liền người chết, thậm chí ngay cả thở tức cơ hội cũng không cho hỏa lực mật độ, chỉ để đánh nát tể nam vệ tâm lý của binh lính phòng tuyến. Trước mặt liều mạng về sau co lại, phía sau còn tại không biết sống chết hướng phía trước chen, mấy ngàn người quân trận trong nháy mắt loạn thành áp đặt xôi nát cháo. Ai dám lui? Lao tử chặt hắn. Tôn Hải rút ra yêu đao, một đao ném lăn xoay người một cái muốn chạy thân binh, trong mắt đỏ đến như muốn dỉ máu, chống đi tới. Ai lui kẻ nào chết? Bọn hắn liền 100 người. Hao tổn cũng có thể mãi chết bọn hắn. Không có khả năng lui, lui lời nói, coi như không phải mình một người, mà là cả nhà đều chết hết sạch ra. Đầu nhi. Đạn dưa không nhiều lắm. Bên cạnh tiểu kỳ quan vừa khai hỏa một bên giống to. Vừa rồi tại Thiên Hộ Sở đánh quá ác, mỗi người thừa không đến 5 phát. Quá nhiều người, như thế rông dài chúng ta phải bị đám cháu trai này đẻ chết. Chu Ngũ nheo lại mắt, tấm kia dính lấy vết máu trên khuôn mặt hiện lên một tia ngân lệ. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Súng đạn tuy mạnh, nhưng còn không có mạnh đến 100 người có thể đẩy ngang 5000 người tình trạng. Một khi đạn đả quang, tập đâm lê đao, bọn hắn cái này trên dưới 100 người thật không đủ đám binh lính này tự lấp hàm răng. Đến phá cục, bắt giặc trước bắt vua. Chu Ngũ trong tay súng ngắn đột nhiên nâng lên, vượt qua đám người hỗn loạn. Gắt gao khóa chặt cái kia ở trong đám người trên nhảy dưới tránh, mặc dễ thấy sơn văn giáp mập mạp. Tất cả đều có. Tập trung hỏa lực. Đánh cái kia nâng tôn chữ kỷ mập mạp chết bầm. Chỉ cần hắn loạn chúng ta liền có cơ hội tiến ngõ nhỏ. Mục tiêu. Ngay phía trước. Tên mập mạp chết bầm kia. Tập kích. Bá. Mấy chục chi họng súng đen ngòm trong nháy mắt thay đổi, đồng loạt tập trung vào Tôn Thái. Trong chốc ngắn này, Tôn Thái chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ lạnh tấu xương ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Má ơi. Tôn Thái một tiếng quát khiếu, lúc này đâu còn có nửa điểm chỉ huy sứ vi phong. Bản năng cầu sinh để hắn một thanh hao qua bên người thân binh ngăn tại trước người, bản thân như cái viên thịt một dạng hướng trên mặt đất lăn một vòng, động tác linh hoạt đến không giống cái 200 cân mập mạp. Phanh 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 phanh. Cái kia xui xẻo thân binh thậm chí còn không có làm rõ ràng tình huống, liền bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Rút lui. Tiếng ngó nhỏ. Thừa dịp Tôn Thái chạy trối chết, chỉ huy tê liệt đứng không, Chu Ngũ quyết định thật nhanh, mang theo các huynh đệ xé mở hỗn loạn phòng tuyến, một đầu đâm vào bên cạnh rắc rối phức tạp dân đường phố đạo. Thể Nam phủ cửa thành Nam bên trong. Tôn Thái trốn ở hai tầng nặng nghề thuẫn tường sau. To mọc gương mặt còn tại không bị khống chế run rẩy, trên người mồ hôi lạnh đem tơ lụa áo lót đều thấm đẫm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia thông hướng dân ngõ hẻm lỗ hổng, cửa ngõ nổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể, tất cả đều là vừa rồi muốn xông đi vào nhặt nhạnh chỗ tốt đầu đều không ngoại lệ đều bị đổi bầu. Mẹ nó, thật tà môn. Tôn Thái vuốt một cái dán lên con mắt mồ hôi lạnh, quay đầu hướng về phía bên người thân binh giống, còn không có động tĩnh. Về. Bẩm đại nhân, không có tiếng. Thân binh nuốt ngụm nước bọt, có phải hay không có cái kia? loại kia có thể đánh lôi yêu pháp.
Không có lôi.
Tôn Thái đôi mắt tam giác kia tròng, hoảng sợ dần dần rút đi, thay vào đó là một loại dân cờ bạc tua mắt đỏ sau điên cuồng cùng tham lam. Hắn nhớ tới mình tại lịch thành cái kia 2000 mẫu nước tưới. Đó là mệnh căn của hắn. Nếu là thật theo vị kia hoàng thái tôn lệnh đến xử lý, theo đinh đi, cả nhà của hắn già trẻ uống gió tây bắc đi. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn.
Các minh đệ,
ta biết các ngươi sợ,
lão tử cũng sợ,
nhưng đám người này không chết, chúng ta liền phải chết.
Ngẫm lại trong nhà các ngươi,
ngẫm lại vừa cưới vào môn tiểu nữ bỉ, nếu là đám này kinh thành tới cầm ý liễu vệ còn sống ra ngoài, chúng ta có một cái tính một cái, toàn đến rơi đầu.
Địa gia đến xung công,
nàng dâu cũng phải bị xung nhập giáo phường thì bị người cưới.
Triều đình không cho đường sống, chúng ta liền chính mình giết ra con đường sống.
Lời nói này tinh chuẩn đâm trúng đám binh lính này từ đau nhức điểm.
Trung quanh cái kia mấy ngàn cái tể nam vệ binh sĩ, tiếng hít thở trong nháy mắt thô trọng, trong mắt bắt đầu sung huyết.
Đúng vậy a, đây là muốn đảo bọn hắn căn a.
Không có bọn hắn đám này chỉ biết giết người phóng hỏa khâu bắt tính là cái dám gì?
Giết bọn hắn.
Một tên bách hộ mắt đỏ rút đao chù lên, lão tử vừa mua tòa nhà, ai cũng không thể nhận đi.
Xông đi bảo.
Không có tiếng vang chính là không có lôi.
Đó là yêu pháp, luôn có cái lúc dùng hết.
Sợ hãi bị dục vọng cương ép áp chế,
đám người bắt đầu bạo động, chuẩn bị lần nữa nhào về phía đầu kia nhìn như tĩnh mịch hẻm nhỏ.
Ngay tại đám người này chuẩn bị xông đi vào liều mạng thời điểm,
ầm ầm, mặt đất đống nhiên không có dấu hiệu nào run rẩy lên.
Tôn Thái đống nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng cái kia phiến đóng chặt sơn son cửa sắt lớn.
Tề Nam thành cửa nam, dày ba tấc, bao lấy thiết bị, còn phải tăng thêm cây kia muốn 5 người mới có thể mang nổi to lớn cánh cửa. Đây chính là Tôn Thái sau cùng lực lượng, đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ.
Chỉ cần môn này giam giữ, phía ngoài binh mã một lát liền vào không được.
Nhưng bây giờ,
động tĩnh gì?
Chương 166, thời đại thay đổi.
Bảy bước bên ngoài, thương nhanh lại chuẩn.
Chương 166, thời đại thay đổi.
Bảy bước bên ngoài, thương nhanh lại chuẩn.
Mặt đất đang nhảy nhót.
Một chút, hai lần, tiếp lấy nối thành một mảnh.
Tôn Thái quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng cái kia phiến đóng chặt sơn son cửa sắt lớn.
Tề Nam thành năm môn, dày đến ba tấc gỗ chắc bao lấy thiết bị, phía sau cửa nằm ngang cây kia then cửa, phải năm cái tráng hán hô hào phòng giam mới mang nổi.
Đây chính là Tôn Thái sau cùng tâm lý phòng tuyến, chỉ cần cánh cửa này giam giữ, chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng phải ở bên ngoài ngoan ngoan chờ lấy.
Đóng cửa đánh chó.
Đối, chỉ cần đóng kín cửa, chúng ta liền có thể. Tôn Thái lời còn chưa nói hết, trên cổng thành bỗng nhiên nô ra một cái đầu.
Cái kia ngày bình thường trách trách hô hô quản lý, thanh âm bối rối, đại nhân.
Đại nhân.
Bên ngoài đen.
Cái gì đen?
Thiên cầu thực nhật.
Tôn Thái giận mắng.
Là kỵ binh.
Tất cả đều là kỵ binh.
Đen nghịt một mảnh, đem đất trống đều phủ lên.
Quản lý chỉ vào bên ngoài, đó là Tần Vương đại kỳ.
Là Tần Vương điện hạ thân quân đến.
Tần Vương.
Tôn Thái bắp chân mềm nhũn kèm chút có quắp trên mặt đất.
Người tên, Tây có bóng.
Vị này nhị gia tại Tây Bắc giết người như ngóe, đó là bắt người chồng chất lên nhau kinh quan hạng người. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng điên cuồng gào thét, Thần Vương thế nào?
Phiên Vương không chiếu không được can thiệp quân địa phương vụ.
Chúng ta là tại Tiếu Phỉ,
là tại diệt Bạch Liên giáo yêu nhân.
Mở ra cái khát môn.
Chết đều mở ra cái khát môn.
Tôn Thái giơ đao, hướng về phía thủ vệ binh sĩ gào thét, ai dám đi nhổ then cửa, lão tử trước chặt hắn.
Liên nói chúng ta ngay tại quét sạch yêu nghiệt, vì vương gia an toàn, mời hắn ở bên ngoài chờ một chút.
Chỉ cần ngăn chặn một khắc đồng hồ,
chỉ cần đem trong ngõ nhỏ cái kia 100 cái người sống toàn làm thịt, chết không đối chứng, hắn Tần Vương còn có thể đổ tể Nam thành phải không?
Ngoài thành, liệt nhật sáng rực.
Cắt vàng vòng quanh màu lót đen thiếu hụt tần chữ đại kỳ, trong gió bay phất phới.
Chu Lặc ở thất kia toàn thân đen nhánh thần câu, móng ngựa không an phận đảo lấy thổ.
Hắn híp mắt lại, ánh mắt đảo qua trên đầu thành những cái kia ngó giáo giác quân coi giữ.
Tiêu Phỉ.
Chu Sung nghiêng đầu nhìn về phía bên người phó tướng rằng, nghe một chút, đám này Sơn Đông cháu trai, nói đại chất tử thân vệ là phỉ.
Cho cơ này, đủ lão tử về Tây An cười một năm.
Phó tướng là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt sẹo, nghe vậy cũng là cười hắc hắc, đằng đằng sát khí, vương gia, cái kia ta làm thế nào? Muốn hay không gọi hàng để nhóm này cháu trai mở cửa?
Hô cái rắm.
Đám này Sơn Đông binh lính càng quái, cho Khổng gia làm chó làm lâu, quên ta lão Chu gia đao dài dạng gì?
Chu Sung bung tay lên, đem mấy cái kia đại thô cái ống kéo lên.
Đại chất tử trong thư không phải nói khoác cái đồ chơi này gọi hổ tồn pháo đổi sao?
Còn cho lên cái may mắn danh nhi gọi khởi đầu tốt đẹp.
Ngày hôm nay, ta liền cho đám cháu trai này bái niên, nghe cái vang.
Tuân lệnh.
Hậu quân trận liệt cấp tốc tách ra, tám tên trần trụi cánh tay bắp thịt cuồn cuộn chẳng hán, hai người một tổ, dơ lên bốn môn thâu ngắn chắc lịch thiết pháo vọt tới trước trận.
Pháo này dáng dấp hình thù cổ quái,
họng pháo so lửa bình thường pháo lớn hơn một vòng, cái bệ thêm cùng loại ương chảo chạm đất móc sắt, trên thân pháo còn khắc lấy công bộ quân khí cục mới nhất số hiệu.
Mấu chốt nhất là, điền vào đi không phải thật tâm cục sắt, mà là từng cái dùng túi giấy dầu cuốn chặt thực phía sau liên tiếp thật dài ngòi nổ hình trụ.
Đây là Chu Hùng Anh để cho người ta chơi đùa đi ra cao bạo phá cửa đạn hình thức ban đầu, đơn giản thô bạo, chính là lượng thuốc đại.
Vương gia. Khoảng cách này mới 50 bước, có thể hay không quá gần?
Pháo thủ có chút do dự.
Gần.
Chu Sung trong mắt chừng một cái, lão tử hận không thể đối tiến bọn hắn trong lỗ mũi thả.
Chỉ có nương môn mới gõ cửa, lão tử hôm nay muốn hủy tường.
Châm lửa.
Trên cổng thành, cái kia quản lý nhìn xem phía dưới mấy cái kia cổ quái ống sắt, có chút ngộp.
Cái đồ chơi này nhìn xem giống pháo, có thể đã không xe bánh xe vậy không có bệ pháo, cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất.
Điểm ấy phân lượng, cũng có thể đập ra bọc sắt cửa thành.
Đại nhân,
bọn hắn tại châm lửa. Quản lý lao xuống mặt hô, liền mấy cái nhỏ thiết đồng tử. Nhìn xem còn không có ta cái bộ đại. Tôn Thái ở phía dưới nghe được rõ ràng, trong lòng nhất thời nhất định. Không có xe công thành, không có thang mây, chỉ bằng mấy cái thiết đồng tử muốn phá Tề Nam thành môn. Cái này Tần Vương có phải hay không tại Tây Bắc ăn hạt cắt ăn choáng váng? Đừng quản bên ngoài, cho láo tử sông nó nhỏ. Giết. Tôn Thái nâng đao gầm thét. Nhưng mà, đao của hắn vừa nâng quá đỉnh đầu. Suy, ngoài thành, bốn cái ngòi nổ gần như đồng thời đốt hết, hỏa tinh chui vào ống pháo. Oeng. Không phải một tiếng, mà là một tiếng trùng điệp cùng một chỗ tiếng vang. Trong nháy mắt đó, thế giới phảng phất bị nhấn xuống yên lặng hóa, ngay sau đó chính là đất rung núi chuyển. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng, lôi cuốn lấy vô bụng, miếng sắt cùng bụi đất, hung hăng đâm vào cái kia phiến Tôn Thái vẫn lấy làm kiêu ngạo trên cửa chính. Cái kia phiến bị Tôn Thái coi là bảo mệnh phù sơn son cửa lớn, tại đặc chế hạt tròn thuốc nổ nổ tung bên dưới, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cánh cửa to lớn then cài trực tiếp cắt thành ba đoạn, giống như là cành cây khô một dạng bay ra ngoài, thật sâu đâm vào hậu phương tường đất. Nặng nghề tấm ván gỗ nổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn, đổ ập xuống đánh tới hướng phía sau cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch tốt trận. A, phía trước nhất một hàng kia giơ tấm chắn binh sĩ, liền người mang thuẫn trực tiếp bị khí lãng tung bay ra ngoài. Bọn hắn ở giữa không trung vạch ra từng đạo thê thảm đường vòng cung, người trên không trung, ngũ tạng lục phủ liền đã bị chấn nát, lúc rơi xuống đất miệng mũi phun máu, mắt thấy là sống không thành. Khói bụi cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Tôn Thái bị chấn động đến đặt mông ngồi dưới đất, trong lỗ tai tất cả đều là bén nhọn vù vù âm thanh. Hắn mở mịt ngẩng đầu, nhìn xem cái kia vốn là cửa thành địa phương. Nơi đó đã không có cửa, chỉ có một cái cự đại còn tại phả ra khói xanh lỗ thủng, nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, cùng cái kia từng dãy đứng im bất động kỵ binh màu đen. Cái này, đây là Lôi Công hạ phàm sao? Tôn Thái bờ môi run rẩy, đao trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này sao có thể là người có thể tạo nên động tĩnh? Cái này không hợp với lẽ thường. Đúng lúc này, trong bụi mù truyền đến quát to một tiếng. Thần vương vệ, tường thức công kích. Toàn thể, rút đao. Bang. 2000 đem sáng như tuyết mã đao đồng thời ra khỏi vỏ, thanh âm kia đều nhịp. Xông đi bảo. Đem đám này ăn cây táo rào cây sung thẳng danh con, cho bản vương dâm thành bùn. Giết. Tiếng chân như sấm, đại địa run rẩy. 2000 thiết kỵ không có giống truyền thống kỵ binh như thế vung vậy trường mâu, mà là tay trái xích gương, tay phải lập tức súng ngắn, đầu gối dán đầu gối, như là một bức màu đen di động tương sát, ở vang tràn vào thành môn động. Tôn Thái dây rủa lấy muốn đứng lên, muốn hô người kết trận. Nhưng hắn nhìn thấy là một trận đơn phương hàng duy tức đổ sát. Phanh 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 phanh. Kỵ binh còn không có tiếp xúc, dây đặc tiếng súng trước hết một bước vang lên. Đây là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua chiến thuật, dán mặt chuyển vận thêm mã đao thu hoạch. Những cái kia mới từ trong bạo tạc lấy lại tinh thần còn chưa kịp giơ lên binh khí Tể Nam vệ binh sĩ, liên miên ngã xuống. Đạn trì tại trong khoảng cách gần như thế, cơ hồ là đem người thể đánh thành cái sảng. Hàng phía trước ngã xuống, xếp sau còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, chiến mã màu đen kia liền đã vọt tới trên mặt. Lần này, nên đón bọn hắn chính là băng lãnh ma đao. Mượn mã tốc, sắc bén ma đao căn bản không cần dùng sức vung chặt, chỉ cần lập tức. Xẹt qua cái cổ, đầu người rơi xuống đất, xẹt qua lồng ngực, mở ngực một bộ. Máu tươi tiêu xạ, tàn chi bay tứ tung. Mới vừa rồi còn muốn vì vài mẫu liệu mạng binh lính cản quấy bọn họ, giờ phút này rốt cục nhớ tới bị chi phối sợ hãi. Thế này sao lại là đánh trận? Đây rõ ràng là cắt cỏ. Quỷ a, chạy a, cái này không có cách nào đánh. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, nguyên bản liền lung lay sắp đổ tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Mấy ngàn người đánh tới bời, giống như là con rồi mất đầu một dạng hướng trong thành tán loạn. Có người bị dẫm đạp chí tử, có người quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, lại bị vô tình gót sắt trực tiếp bước qua. Chu Sung cưới thất kia hất mã, chậm rãi vào thành. Hắn căn bản không có đi xem những cái kia chạy trốn binh sĩ, ánh mắt ở trong đám người quét qua, tinh chuẩn địa tỏa định đang cố gắng hướng trong đống thi thể chui Tôn Thái. Cái kia thân sơn văn giáp quá chói mắt, muốn giả chết cũng khó khăn. Tên mập mạp kia, Chu Sung dùng roi ngựa chỉ, đừng giết chết, lưu khẩu khí. Đại chất tử muốn đám người này khẩu cung, muốn đem bọn hắn trong bụng điểm này ý nghĩ xấu toàn chen sạch sẽ. Hai cái thân binh tung người xuống ngựa, đem Tôn Thái từ trong đống người chết lôi ra ngoài. Lúc này Tôn Thái, tức đái cùng lưu, cái kia một thân uy phong lẫm lẫm sơn văn giáp bên trên tất cả đều là bùn nhão cùng vết máu. Hắn nhìn xem cưỡi tại trên ngựa cao to Chu Sung, hắn không nghĩ ra, vì cái gì không ra đủ, hôm nay trở nên nhanh như vậy, vì cái gì kiên cố cửa thành ngăn không được, vì cái gì đám người giết người này so giết gà còn lưu loát. Chu Sung nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp giục ngựa đi hướng con hẻm nhỏ kia. Cửa ngõ, khói lửa chưa tán, một thân ảnh chính bị tường từ từ đi tới. Chu Mũ trên người phi ngư phục đã biến thành màu đỏ sậm, không biết là máu của mình hay là địch nhân. Trong tay hắn cây súng ngắn kia còn tại bốc hơi nóng, trên mặt mặc dù mỏi mệt. Nhị gia. Chu Mũ nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Chu Sung ôm quyền, động tĩnh đủ lớn đó a ngài nếu là chậm thêm đến nửa nén hương, ti chức cái này đến biến con nhím. Nói nhảm. Chu Sung liếc mắt, lao tử tính lấy canh giờ đâu? Thế nào, không cho ta cận vệ doanh mất mặt đi? Chu Mũ ánh mắt đảo qua thi thể đầy đất cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tể Nam vệ, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nhị gia, trận chiến này đánh xong, nhưng có một số việc nhì, vừa mới bắt đầu. Chu Mũ từ trong ngực móc ra một bản dính máu sổ, đó là hắn tại Triệu Thiên hộ trên thi thể mò ra. Hắn giang tươi cười trở nên có chút âm trầm. Ti chức đến tranh thủ thời gian về chuyển ứng thiên phủ. Thái Tôn điện hạ nếu là nhìn đến đây mặt đồ vật, sợ là muốn cho cái này đại minh triều thay đổi máu. Lễ vật này, nhưng so sánh đầu người nặng hơn nhiều. Nói đến đây, Chu Ngụ đốn, ánh mắt nhìn thẳng trên lưng ngựa Chu Sùng, ngựa khí trở nên ý vị thâm trường. Vương gia nếu vậy chuẩn bị đi trở về, không biết nhị gia, tam gia, tứ gia mấy vị này có cái gì đặc biệt lễ vật cần ta thuận đường mang cho điện hạ cùng bệ hạ đâu? Lời này vừa ra, đứng tại Chu Sùng sau lưng phó tướng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thủ hạ ý thức đè lại chui đao. Trên đời này còn không có mấy người dám như thế cùng Tần Vương nói chuyện. Đây là đang điểm Tần Vương, cũng là tại điểm tất cả phiên vương. Chu Sùng chậm rãi quay đầu, cặp kia như chuông đồng mắt to có chút nheo lại, lộ ra một cỗ quanh năm tại tái ngoại sát phạt nuôi đi ra hung sát chi khí. Hắn nhìn chằm chằm Chu Ngũ nhìn trọn vẹn ba hơi. Ngươi nói cái gì? Chu Sùng tay phải tùy ý khoác lên bên hông chuôi kia khoan bối chiến đao trên chuôi đao, ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy. Leng keng, chiến đao ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang chói mắt, sát cơ lộ ra. Chương 167, chia của hiện trường, tứ thúc, phải thêm tiền. Chương 167, chia của hiện trường, tứ thúc, phải thêm tiền. Nhị gia. Chu Ngũ ngược lại nở nụ cười, một đao này nếu là rút ra, về sau cái này đại minh triều, ai còn dám cho thái tôn điện hạ bán mạng? Lại có ai dám cho chúng ta lão Chu gia mấy vị này ra chân chạy? Ít cơm mắt còn kia ép lao tử. Chu Sùng bị tức đến không nhẹ, cho tới bây giờ chỉ có bản vương đoạt người khác, còn không có nghe nói qua cái nào thằng danh con dám đem bàn tay tiến bản vương trong túi bỏ tiền. Người cái nho nhỏ thiên hộ, há mồm liền muốn chia của. Người coi bản vương cái này Tần Vương đại ấn là cầm củ cải khắc trương. Tiếng giống rung trời, có thể cây đao kia, sừng suốt không có rút ra nửa phần. Nhị gia bất giận, cái này sao có thể gọi là ta? Chu Ngũ cười hắc hắc, đây là điện hạ đang dạy chúng ta. Buôn bán quy củ. Quy củ? Vừa mới đổi tới một mực không có lên tiếng Tấn Vương Chu Cường, âm mặt rụt ngựa tới gần. Lao Chu gia quy củ, lúc nào đến phiên ngươi một cái người họ khác đến giáo? Chu Cường cười lạnh một tiếng, chúng ta mấy ca tại biên quan hớp gió ăn hạt cắt thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ thổ phào phao đâu. Làm sao, đại chất tử mới giáng quốc mấy ngày, liền muốn từ các thúc thúc trên thân phá chất béo. Lại nói, lần này thu hoạch, thế nhưng là đại chất tử cho chúng ta ca ba về sau ra biển chuẩn bị a. Làm sao đại chất tử muốn đổi ý a? Nhị gia lời nói này, xa lạ. Chu Ngũ cũng không giận. Không ra lần này đổ, đây chính là cái tụ bà buồn. Chúng ta đem sơn đông địa giới này lật cả đáy lên trời, không tính kế đất, chỉ là hiện ngân cùng vàng bạc tài bảo, tương đương xuống tới sợ là có hơn 30 triệu hai. Nghe được số này, Chu Sùng tay cầm đao rõ ràng run một chút. Đúng vậy a, hơn 30 triệu hai. Cái kia có thể nuôi bao nhiêu tinh kỵ, có thể nạp bao nhiêu phòng tiểu thiếp. Nhiều tiền như vậy, ba vị vương gia nếu là nuốt trọn Chu Ngũ ngự khí trở nên sâu kín, ứng tiên phủ vị lao ra kia, lúc này sợ là chính cầm giày vải, tại phụng tiên điện cửa ra vào đi dạo đâu. Nghe nói lão gia tử gần nhất lực tay nhi tăng trưởng, ngài ba vị cảm thấy, cái mông này kháng đánh sao? Chu Sùng ra mặt kịch liệt co quắp mấy lần, nguyên bản cái kia một thân hung sát khí, trong nháy mắt xẹp một nửa. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ lao đầu tử đấy dày. Món đồ kia đánh vào người là thật đau, mấu chốt là ngay trước cả triều văn võ mặt bị rút, đó mới gọi mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Khủ. Một mực tìm ngựa đứng ở phía sau nhất Yến Vương Chu Lệ, rốt cục mở miệng, nhị ca, thanh đao thu lại. Cũng không sợ sập lưỡi đao. Lao tứ, ngươi đầu nào? Chu Sùng quay đầu trừng mắt, một mặt thì đau, tiểu tử này muốn cướp tiền của chúng ta, đó là bạch hoa hoa bạc. Đây không phải là đoạn, là tiền mãi lộ, cũng là phí bị miệng. Chu Lệ tung người xuống ngựa, một thân áo giáp màu đen theo động tác phát ra ken két giòn vang. Cái đồ chơi này, dùng tốt đi. Chu Lệ vươn tay. Chu Ngũ Nhị nói không nói, hai tay dâng lên. Chu Lệ tiếp nhận súng ngắn, thuần thục kéo động chốt đánh, nghe cái kia âm thanh thanh thúy cùng cụ tâm thanh, ánh mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Trong hoàng cung thời điểm, mặc dù có thử qua, nhưng hôm nay một trận, xem như để bản vương mở rộng tầm mắt. Chu Lệ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua nơi xa cái kia thi thể đầy đất, 100 người, dựa vào địa hình, quả thực là đem kháng trụ 5000 người thế công. Tuy nói tể nam vệ đó là bang đám ô hợp, nhưng uy lực này cũng là quá dọa người. Hắn đem súng ngắn ném còn cho Chu Ngũ, ngựa khí trở nên ý vị thâm trường, nếu là ta Bắc Bình kỵ binh nhân thủ một thanh cái đồ chơi này, dù là gặp được Bắc Nguyên chủ lực, cũng có thể để bọn hắn quỳ xuống gọi tổ tông. Thứ gia thánh minh. Chu Ngũ tiếp được súng ngắn, rèn sắc khi còn nóng, điện hạ nói, thương này chỉ là cái cất bước. Phía sau còn có đánh cho càng xa đại pháo, chạy càng nhanh thuyền thép. Điện hạ từng hứa hẹn ba vị vương gia, đại minh bên ngoài, còn có vạn dặm cương thổ chờ lấy chư vị đi liệt thổ phong vương. Khả tạo những vật này, đó là nuốt vàng thú a. Không có tiền, cái kia hành đồ bá nghiệp chính là bánh vẽ. Chu Ngũ chỉ sau lưng phế tích, vừa chỉ trong tay sổ sách, núi này đồng tiền, lấy chi tại dân. Như toàn tiến vào túi tiền riêng, lão gia tử bên kia bản giao không đi qua, ngự sử đại đám kia bình xịt có thể đem chúng ta cổ sống đâm đoạn. Nhưng nếu là xuất ra một bộ phận, tên là nộp lên trên quốc khố kỳ thực là cho tương lai ra biện tích lũy tiền vốn đã chặn lại quan văn miệng, lại hiếu kính lão gia tử, miễn đi một trận đánh đập, trả lại cho mình tương lai lưu lại đường lui. Chu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng, cuộc mua bán này, ba vị vương gia không chỉ có không lỗ, quả thực là kiếm lợi máu. Chu Sùng thanh đao cắm vào vỏ trong, một mặt không kiên nhẫn. Nương nói đến một bộ người đọc sách chính là nhiều đầu óc. Chu Sùng thịt đau đến nghiến răng kẹt kẹt, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đại chất tử muốn bao nhiêu? Chu Ngũ rũi ra bốn cái ngón tay. 400 vạn lượng. Chu Sùng nhẹ nhàng thở ra, vậy còn đi, mặc dù vậy đau lòng, nhưng cũng chính là cái số lẻ bố thành. Chu Ngũ bình tĩnh phun ra hai chữ. Bao nhiêu? Chu Sùng kèm chút nguyên liệu nhảy dựng lên, bốn thành. Hắn tại sao không đi đoạn? Đó là lao tử đái binh trấn chàng tử lấy được. Bốn thành, không ít. Chu Sùng tức giận đến tại nguyên chỗ xoay quanh, nhiều nhất hai thành. Trong nhà của ta bà nương còn muốn mua son phấn, vương phủ còn muốn tu sửa, ta còn muốn dưỡng binh nhị ca. Chu Lệ đột nhiên đánh gãy Chu Sung nghĩ linh tinh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn xem Chu Ngũ, bốn thành, cho hắn. Lão tứ ngươi điên rồi. Chu Sung không thể tin nhìn xem đệ đệ, ngươi hôm nay là uống lộ thuốc. Cho cái này bốn thành, Sơn Đông cục diện rối rắm này, Hùng Anh thay chúng ta khiêng. Quan văn bị tội, lão gia tử thay chúng ta ép. Chu Lệ đi đến Chu Ngũ trước mặt, mà lại, tiền này không phải cho không. Chu Ngũ, trở về nói cho nhà ngươi điện hạ, tiền có thể cho, nhưng cái này ra hỏa sự tình hắn chỉ cái kia 100 tên cầm y liễu vệ trong tay xuống kiếp, vừa chỉ ngoài thành cái kia mấy môn vừa mới phát uy hổ tổn tháo. Chỉ cho thành phẩm không được. Chúng ta quy hoạch quan trọng giấy, muốn công tượng, muốn nguyên bộ dây chuyển sản xuất. Đặc biệt là cái kia gọi khởi đầu tốt đẹp pháo, ta không hy vọng lần sau còn phải xin binh bộ giao hàng. Chu Ngũ lợi tác đi cái quân lễ, thứ ra thông thấu. Tin tưởng điện hạ biết ba vị vương gia như thế hào phóng, chỉ cần tiền đúng chỗ, súng đạn cục công tượng cùng bản vẽ, đóng gói đưa cho ngài đi Bắc Bình. Chu Cương ở một bên nghe được thẳng nhíu mày, nhịn không được xen vào, lão tứ, ngươi thật tin tiểu tử kia chuyện ma quỷ? Giáp biển bên ngoài Phong Vương, đừng đến lúc đó tiền tiêu chúng ta cũng chính là cho người khác làm áo cưới. Tam ca. Chu Lệ xoay người, nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi phố dài. Thời đại thay đổi, chúng ta trước kia đánh trận, dựa vào là liều mạng, dựa vào là đao ngựa thành thạo. Có thể ngươi nhìn hôm nay trận chiến này, dù là chúng ta lại dũng, tại lửa này khí trước mặt, cũng chính là nhiều chịu một viên đạn chỉ sự tình. Hùng Anh nắm trong tay lấy là thời đại tiếp theo chìa khóa. Cái này bốn thành bạc, không phải mua bình an, là mua chiếc chìa khóa kia vé vào sân. Chu Lệ nhìn về phía Chu Sung cùng Chu Cương, chúng ta nếu là không đuổi theo, về sau đừng nói Phong Vương sợ là liền cho hắn nhìn cửa lớn tư cách đều không có. Những lời này, nói đến Chu Sung cùng Chu Cương á khẩu không trả lời được. Chu Sung mặc dù tham tài, nhưng càng là cái mang binh người trong nghề. Vừa rồi kỵ binh công kích lúc phối hợp súng đạn hiệu suất, hắn đến bây giờ trong lòng bàn tay còn tại đổ mồ hôi. Loại kia hàng duy đả kích cảm giác sảng khoái, để hắn không thể không thừa nhận lão tứ nói đúng. Được được được, nhanh nhanh cho. Chu Sung vung tay lên, một mặt suối quẩy, tính lão tử không may. Gặp gỡ các ngươi gia đình này tính toán tinh. Bốn thành liền bốn thành. Nhưng nói xong cái kia pháo, trước tiên cần phải cho Tây An vệ phối hợp 100 môn. Thiếu một môn lão tử đều muốn đi ứng thiên phủ lan lộn. Chu Ngũ đại hỉ quá đỗi, nhị ra đại khí. Ti trước cái này viết thư hồi kinh. Chờ chút. Chu Lệ bỗng nhiên gọi lại đang muốn xoay người Chu Ngũ. Vị này đến vương gia lúc này trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái, dường như tại cân nhắc, lại như là tại hạ cái gì quyết tâm. Ánh mắt của hắn đảo qua đám kia trang bị tinh lương cầm y diệp vệ, cuối cùng dừng lại tại Chu Ngũ tấm kia trên gương mặt trẻ trung. Chu Ngũ, thứ gia ngài phân phó, ngươi lần này hồi kinh đằng sau, đến lúc đó nhưng là muốn giúp ta thật tốt chiếu khán một người. Chu Ngũ nhất cứ thế, chiếu khán người. Xem ai? Chu Lệ quay đầu, nhìn về phía Bắc Bình phương hướng. Bản vương cái kia bất thành khí đại nhi tử, cao sĩ. Chu Sung cùng Chu Cương đồng thời giật mình. Lão tứ, ngươi đem nhà ngươi cái kia tiểu tử béo đưa đi ứng tiên. Chu Sung trừng lớn mắt, cái kia không phải là đưa con tin sao? Lão gia tử còn không có lên tiếng đâu, ngươi cái này chính mình tay cầm chuôi đưa lên. Cái gì con tin, khó nghe. Chu Lệ hừ một tiếng, tiểu tử kia cả ngày sẽ chỉ đọc sách, thể cốt lại yếu, lưu tại Bắc Bình vậy luyện không ra cái gì trò. Nếu Hùng Anh tại ứng tiên làm cái gì tân chính, luyện cái gì tân quân hắn ngự khí trở nên ý vị thâm trường, vậy liền để hắn đi đại chất tử bên người hảo hảo học một ít. Học một ít làm sao kiếm tiền, học một ít lửa này khí làm sao tạo, học một ít. Thiên hạ đại thế này, rốt cuộc muốn hướng chỗ nào lưu? Nói đến đây, Chu Lệ nhìn về phía Chu Ngũ, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh cáo, vậy mang theo một tia làm cha bất đắc dĩ. Nói cho nhà ngươi điện hạ, bản vương đem nhi tử giao cho hắn. Tiểu tử béo này mặc dù không có gì đại bản sự, nhưng thắng ở trung thực, nghe lời, tính sổ sách cũng là đem hảo thủ. Để hắn đừng khách khí, nên sai xử sai xử, chỉ cần Chu Lệ ngón tay tại bên hông trên trôi đao nhẹ nhàng đánh hai lần. Chỉ cần đừng để hắn đói gầy là được. Dù sao, đó là bản vương bỏ ra bao nhiêu lương thực mới uy đi ra cái này một thân thịt, rơi một cân ta đều đau lòng. Chu Ngũ nhìn xem Chu Lệ cặp mắt kia, trong lòng không khỏi run lên. Vị này đến vương gia, quả nhiên là mấy vị vương gia trong tâm tư thâm trầm nhất một cái. Đưa thế tử vào kinh thành, mặt ngoài là yếu thế, là biểu trung tâm. Trên thực tế đâu? Đó là sắp xếp một đôi mắt, một lỗ tai, thậm chí là một bàn tay, trực tiếp rời khỏi Thái Tôn điện hạ vòng hạch tâm trong. Nếu là tương lai thật có biến cố gì, cái này Chu cao xí. Ti chức minh bạch. Chu Ngũ thật sâu cúi đầu, ti chức chắc chắn đem lời đưa đến, cũng sẽ hộ tống thế tử bình an chống đỡ kinh. Chu Lệ nhẹ gật đầu, trở mình lên ngựa, động tác lưu loát dứt khoát. Đi thôi, nhị ca, tam ca. Cái này Tế Nam phủ cục diện rối rắm còn phải chúng ta thu thập. Chết nhiều người như vậy, dù sao cũng phải cho triều đình một cái thuyết pháp. Thuyết pháp? Chu Sung nhe răng cười một tiếng, nhìn xem thi thể đầy đất, cái này còn không đơn giản. Bạch Liên giáo yêu nhân làm loạn, ý đồ mưu phản, may mắn được Tần Tấn Yến Tam Vương liên thủ trấn áp, giết chết bất luận tội. Về phần Triệu Thiên Hộ cùng Tôn Chỉ Huy làm đó chính là vì nước hy sinh trung liệt. Chu Cương thâm trầm tiếp tra, đến lúc đó lại từ tịch thu gia sản trong phát điểm bạc trợ cấp tử, cho bọn hắn lập cái địa, chuyện này coi như tròn đi qua. Về phần chúng ta, toàn bộ Sơn Đông cục diện rồi dám, còn muốn chúng ta cả ba tới thu thập. Ba vị gia, cao minh. Chu Ngũ thích lúc đập cái mông ngựa. Ba vị phiên vương dục ngựa mà đi, trời chiều đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài. Chu Ngũ đứng tại chỗ, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, thật dài phun ra ngực ngụm trọc khí kia. Hắn sờ lên phía sau lưng, sớm đã ướt đẫm một mảnh. Đầu nhi, bên cạnh tiểu kỳ quan đụng lên đến, một mặt sùng bái, ngài vừa rồi thật là dám nói a. Đó là ba cái thân vương a. Ngài liền không sợ bọn họ thật chẳng ngài. sợ có cái điều dùng. Chu Ngũ đem quyển kia giá trị liên thành sổ sách ôm vào trong lòng, dán tim cất kỹ. Hắn nhìn phía xa cái kia dần dần chìm vào đường chân trời tà dương, nhếch miệng lên một vòng cuồng ngạo cười. Chúng ta là Thái Tôn người, chỉ cần Thái Tôn điện hạ không ngã, cái này Đại Minh thiên hạ liền không có người dám động chúng ta một cọng tóc gáy. Thu dọn đồ đạc, đem còn có thể dùng đạn dược đều mang lên. Chu Ngũ quay người, hồi kinh, cho điện hạ đưa tiền, tặng người đi. Bác Bình, Tiến Vương phủ. Một cái tròn vo bản tử chính nằm nhòi trên bàn, đối với một bát thịt kho tàu ăn như gió cuốn. Hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, một mặt hạnh phúc, hoàn toàn không biết mấy ngàn dặm bên ngoài, hắn cái kia cha ruột đã đem hắn bán đến ứng thiên phủ cái kia đầm rồng hang hổ. Hát xì. Chu Cao Xí đột nhiên hát cái xì hơi, trong tay thịt kém chút rơi trên mặt đất. Hắn nuốt nuốt cái mũi, có chút mờ mịt nhìn xung quanh, trên người thịt mỡ run rẩy. Thế nào cảm giác? Phía sau lưng có chút mát mẻ đâu. Bàn tử rụt cổ một cái, lầm bầm một câu, sau đó lại kẹp lên một khối béo gầy dao nhau thịt, hung hăng nhét vào trong miệng. Mặc kệ, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Chương 168, phụ từ Tử Hiếu, cha, ngươi đây là cầm ta tế cờ a. Chương 168, phụ từ Tử Hiếu, cha, ngươi đây là cầm ta tế cờ a. Bác Bình, Yến Vương phủ hậu viện cố phòng. Chu Cao Xí, chúng ta vị này Đại Minh Yến Vương thế tử, giờ phút này giống như bảy đống bùn nhão một dạng ngồi phịch ở trên ghế mảnh. Thế tử gia, ngài nếu không lại thẩm tra đối chiếu một lần. Bên cạnh Vương phủ quản sự mặt đều tái rồi, bưng lấy cái kia phong mới từ Sơn Đông 800 dặm khẩn cấp trả lại thư nhà. Thẩm tra đối chiếu cái rắm. Chu Cao Xí chỉ vào khố phòng trong viện, cái kia chồng chất như núi vật, ngươi nói cho ta biết, đó là cái gì? Quản sự khó khăn phun ra hai chữ, là nổi. Nói nhảm. Bản thế tử không ngủ. Ta biết đó là nổi. Chu Cao Xí phí sức chống đỡ lan can đứng lên, một thân thịt mỡ theo động tác lung lay ba lay động. Hắn đi đến đống kia vũ khí sắt trước mặt, gơ lấy một ngụm, đốt ngón tay bốn lượng, đường đường gõ hai lần. Thanh âm thanh thúy, thậm chí có chút êm tai. Là thượng hạng gang. Dòng dã 50,000 miệng nổi sắt. Chu Cao Xí đem nổi ném trở về, phát ra một tiếng vang thật lớn. Dọa đến chung quanh nô bộc cùng nhau rụt cổ, cha ta hắn là điên rồi sao? Nếu là vì khao tam quân thì cũng thôi đi, có thể ngươi xem một chút trong thư này viết cái gì. Chu Cao Xí đoạt lấy quản sự trong tay tin, bờ môi run rẩy đọc nói. Lấy thế tử Cao Xí, lập tức đem 50,000 miệng nổi sắt, toàn bộ vận chuyển về quan ngoại, bán cho thắt đát, ngoa lạt các bộ. Nhớ lấy, chỉ cho phép thay ngựa, không cho phép thu ngân. Nếu có sai lầm, đưa đầu tới gặp. Đọc xong cuối cùng bốn chữ, Chu Cao Xí chỉ cảm thấy sau cái gáy lạnh xiêu xiêu, phảng phất giờ này khắc này, hắn bị kia sát phạt quyết đoán hoàng gia gia chính dẫn theo đao, đứng ở phía sau đối với hắn cười lạnh. Tư địch, đây là tư địch a. Chu Cao Xí đặt mông ngồi dưới đất, phát ra một tiếng như giết heo kêu rên, Đại Minh luật lệ, phiến sắt không được xuất quan. Sắt là hàng cấm. Đó là có thể dung tạo đầu mũi tên, tạo loan đao đổ bật. Phụ vương đây là muốn đem sắt đưa đến người Mông Cổ trong tay, để bọn hắn đánh tốt đao tới chém chúng ta đầu sao? Hay là nói Chu Cao Xí cặp kia bị thịt mỡ chen thành một đường mắt nhỏ đống nhiên mở ra, trong con mắt tràn ngập hoảng sợ. Cha a, ngài sẽ không phải là tại Sơn Đông tạo phản đi? Tạo phản vậy không mang theo như thế hố nhi tử đó a? Nếu là lúc trước, lão cha Chu Lệ làm như vậy, Chu Cao Xí nhiều lắm là cảm thấy phụ vương là tại xiếc DJ, chơi đến dã. Nhưng bây giờ không giống với a. Gia gia của mình còn tại trên vị trí kia. Ứng Tiên phủ vị kia vừa dám quốc đường Minh Chu hùng anh, đó là đèn đã cạn dầu sao? Vậy đơn giản là khai thiên mắt yêu nghiệt. Lam Ngọc cái kia sát tải, còn ở đây, lấy cái gì để ngăn cản? Lấy chính mình trên người hơn 200 cân thịt mỡ sao? Liên cầm áo vệ đều trang bị không cần châm lửa liền có thể liên phát xuống lửa, liền khổng gia loại kia ngàn năm môn thiệt đều bị nổ tận gốc, hiện tại trong lúc mấu chốt này, phụ vương vậy mà để hắn hướng trên thảo nguyên bản sát. Cái này nếu như bị cầm ý gì vệ biết hắn Chu Cao Xí cái này 200 cân thịt, còn chưa đủ cho vị kia đường huynh gián mỡ điểm thiên đăng. Không được, ta không làm. Chuyện này đánh chết cũng không thể chơi. Ta còn muốn sống thêm 2 năm ăn ngon một chút đâu. Chu Cao Xí dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, thở hồng hộc xông ra ngoài, chuẩn bị xe. Không, chuẩn bị ngựa. Đi Khánh Thọ tự. Ta muốn đi tìm cái kia áo đen hòa thượng. Quản sự ở phía sau đuổi, thế tử ra. Ngài chậm một chút. Cái nồi này nồi đại gia ngươi. Đều cho ta xây lên. Nếu ai dám tiết lộ nửa chữ, bản thế tử đêm nay đem hắn nấu. Khánh Thọ tự. U tĩnh trong tiền phòng, đàn hương lượn lờ, mõ âm thanh thành khẩn. Đạo diễn đại sư. Đại sư cứu mạng a. Trời sập. Chu Cao Xí người còn không có tiến tiền phòng, cái kia mang theo tiếng khóc nức nở tiếng gào thét liền đã trước truyền vào đi. Thiên phòng chính giữa, một người mặc màu đen tăng bảo gầy còm hòa thượng, chính ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Trong tay hắn nắm nuốt một viên quân cờ màu đen, đối mặt với một bộ tàn cuộc. Thế tử điện hạ, chuyện gì kinh hoàng đến tận đây? Chẳng lẽ vương gia lại đang bên ngoài cho ngài thêm cái tiểu đệ đệ? Diêu Quảng Hiếu thanh âm ôn hòa. Ôi ta đại sư ai? Đến lúc nào rồi ngài còn có tâm tư nói giỡn? Chu Cao Xí vậy mặc kệ cái gì cấp bậc lễ nghĩa, đặt mông ngồi tại Diêu Quảng Hiếu đối diện trên bồ đoàn. Đập. Chu Cao Xí lúc này mới đem lá thư này hung hăng đập vào trên bàn cờ. Ngài xem một chút đi. Cha ta đây là điên rồi. Hắn để cho ta đem 50,000 miệng nổi sắt bán cho người Mông Cổ. Đây là muốn đem chúng ta cả nhà hướng trên tử lộ bức a. Chu Cao Xí khoa tay một cái mất đầu thủ thế, trên mặt thịt mỡ đi theo run rẩy. Cái này nếu để cho triều đình biết chúng ta cái này mấy trăm lỗ hổng, toàn đến răng rác. Diêu Quảng Hiếu chậm rãi để cờ xuống, cầm lấy giấy viết thư. Hắn thấy rất nhanh, nguyên bản không hề bận tâm mắt âm rác, khi nhìn đến 50, 000 miệng nồi sắt cùng chỉ đổi ngựa mấy dòng chữ này lúc, có chút nheo lại, có chút ý tứ. Diêu Quảng Hiếu buông xuống tin, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Có ý tứ. Đại sư, đây là muốn mệnh a? Chu Cao Xí gấp đến độ đập thẳng đùi, đó là sắt. Đám kia thát tử thiếu sắt thiếu điên rồi, cái nồi này cho bọn hắn, quay đầu chính là chặt chúng ta đầu đao. Tạo không xuất đao. Diêu Quảng Hiếu thanh âm bình tĩnh. Cái gì? Chu Cao Xí ngây ngẩn cả người, sắt làm sao tạo không xuất đao? Cái nồi sắt này cực kỳ khinh bạc, công nghệ là thủ, lại là gang. Trên thảo nguyên chỉ có phân châu lửa, độ nóng trong lò không đủ, muốn rung đúc lại, đó là người si nói mộng. Diêu Quảng Hiếu rót cho mình một ly trà, ngựa khí đạm mạc, cái nồi này chỉ có thể dùng để thịt nấu, xào rau. Đây là muốn dùng cuộc sống ăn giật, mục nát đám kia trên lưng ngựa man tử xương cốt. Cái này gọi nước cấm nấu hết xanh là thủ đoạn mềm dẻo giết người. Chu Cao Xí mặc dù nhìn cờ, nhưng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nghe chút lời này, trong lòng hơi an ổn điểm, chỉ cần không tư địch là được. Đó chính là nói, mua bán này có thể làm. Có thể làm, mà lại là kiếm lớn. Diêu Quảng Hiếu nhẹ gật đầu. Hắn không có nhìn Chu Cao Xí, mà là gắt gao nhìn chằm chằm giấy viết thư cuối cùng, nơi đó có một nhóm bị Chu Lệ vội vàng viết xuống phụ lời. Mau tới Sơn Đông, mang lên Cao Xí, tới gặp Hiểu biết cái gì gọi là thần binh chân chính lợi khí. Thế tử điện hạ. Diêu Quảng Hiếu đông nhiên mở miệng. Cái này bán nổi kế sách mặc dù âm hiểm, nhưng cũng chỉ là tiểu đạo. Vân Tăng càng để ý, là vương gia ở trong thư không có nói tỉ mỉ bộ phận kia. Chu Cao Xí sững sờ, bộ phận nào? Vương gia người kiêu ngạo như vậy, thế mà lại dùng thần binh lợi khí bốn chữ. Diêu Quảng Hiếu đứng người lên. Chúng ta vị kia vương gia, đời này chỉ tin trong tay đao. Có thể làm cho hắn như vậy tôn sùng, thậm chí không kịp chờ đợi muốn để cho người ta đi xem. Diêu Quảng Hiếu xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía phương nam. Chỉ sợ không phải nổi, mà là vị kia thái tôn điện hạ làm ra súng đạn. Súng đạn? Chu Cao Xí gãi đầu một cái, món đồ kia ta biết, cũng liền nghe cái vang, nhét vào còn phiền phức, nào có kỵ binh trùng sát tới thông vái. Nếu là lúc trước súng đạn, vương gia tuyệt sẽ không thất thố như vậy. Diêu Quảng Hiếu cười lạnh một tiếng, trên thư nói, muốn chúng ta đem bốn liếng đều mang lên, thậm chí đem ngươi vậy đưa qua. Thế tử, ngài vẫn chưa rõ sao? Chu Cao Xí chớp mắt nhỏ, đột nhiên hít sâu một hơi, đại sư, ý của ngài là, món đồ kia lợi hại đến để cho ta cha đều sợ. Hắn đây là để cho ta đi làm con tin, thuận tiện làm cái học đồ. Có phải hay không con tin không trọng yếu, trọng yếu là thứ này có thể thay đổi thiên hạ cách cục. Diêu Quảng Hiếu trong mắt thiêu đốt lên hai đoàn đũ hỏa, đó là kẻ dã tâm nhìn thấy món đồ chơi mới lúc điên cuồng. Nồi sắt thay ngựa chuyện này, ngài nắm chặt xử lý. Xong xuôi, chúng ta lập tức khởi hành. Đi đâu? Đi Sơn Đông. Diêu Quảng Hiếu phất ống tay áo một cái, Vân Tăng cũng phải tận mắt nhìn, vị kia thái tôn điện hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, có thể làm ra cái gì để vương gia đều túi đầu bật đến. Chu Cao Xí nhìn trước mắt cái này hưng phấn đến có chút biến thái lao hòa thượng, trong lòng một trận run rẩy. Đến, thì ra hai người này đều điên rồi. Một cái muốn bán nổi hố người, một cái muốn đi nhìn pháo giết người. Chỉ một mình ta người bình thường, chỉ muốn an an ổn ổn ăn bữa thịt kho tàu. Ba ngày sau, Bắc Bình quan bên ngoài, lạnh đấu xương hàn phong gào thét, vòng quanh khô héo cỏ dại tại trên cánh đồng hoang lan lộn. Một chi đánh lấy Yến Vương phủ cờ hiệu khổng lồ thương đội, chậm rãi dừng ở một chỗ ngông hán hố thị trấn miệng. Chương 169, một ngụm nồi sắt đổi một con ngựa. Cái này mẹ nó là ăn cướp. Chương 169, một ngụm nồi sắt đổi một con ngựa. Cái này mẹ nó là ăn cướp. Mười mấy cái mặc bẩn da áo choàng toàn thân tản ra năm xưa dê mùi vị mông cổ bộ lạc thủ lĩnh, lúc này trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia bị vải dầu đắp lên cực kỳ chặt chẽ xe lớn. Đó là tham lam, là khát vọng, cũng là khắc vào trong lòng đối đại minh biên quân e ngại. Tiến vương thế tử giá lâm. Theo một tiếng hát vang, Chu Cao Xí tốn sức ba lạp từ đặc chế thêm rộng trên xe ngựa chuyển xuống tới. Thật xê dịch. Trên người hắn bọc lấy nặng nghề lông trồn, cả người tròn vo hiển nhiên giống như là một đầu vừa mới thành tinh gấu đen. Đều ở đây này. Chu Cao Xí híp mắt lại, liếc nhìn một vòng đám này, ngày bình thường tại trên biên cảnh cướp bóc đốt giết bây giờ lại ngoan giống như cháu trai ma tử, trên mặt chất đầy người làm ăn dáng tươi cười. Các vị mồ hôi, thủ lĩnh, bản thế tử ngày hôm nay thế nhưng là đem đầu đừng ở trên dây lưng quần, bước lên mất đầu phong hiểm, cho các người đưa ôn ngoan tới. Hắn tay béo vung lên, xốc lên, xoạt, vài dầu bị thị vệ tung bay. Dưới ánh mặt trời, 50,000 miệng đen nhánh tân nồi sắt, xếp như núi, tản ra một loại lạnh lẽo cứng rắn mê người ánh kim loại. Sắt, tất cả đều là sắt. Trường sinh tiên ở trên, nhiều như vậy nồi sắt. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón bộ lạc thủ lĩnh kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hồng hộc mang thở sông lên liền muốn đi sở, thế tử điện hạ. Chúng ta muốn. Tất cả đều muốn. Chúng ta dùng tốt nhất ra lông đổi. Dùng dê bỏ đổi. Đúng. Chu Cao Xí trong tay quạt xếp không khách khí chút nào đập vào cái kia tay bẩn bên trên. Chấm đã. Ai nói với các ngươi đổi ra lông? Bản thế tử thiếu điểm này háo ra mặc. Nghe cho kỹ, bản thế tử thời gian đang gấp, chúng ta mua bán này phương châm chính một cái đơn giản trực tiếp. Xe này nổi, chỉ đổi chiến mã. Mà lại, không cần ngựa giả, không cần bệnh ngựa. Chỉ cần 3 tuổi miệng trở lên lương câu, một cái nổi, đổi một con ngựa, tổng thể không thiếu nợ, xin miễn trả giá. Trong gió lạnh, một đám bộ lạc thủ lĩnh toàn mắt tròn váng. Một cái nổi đổi một con ngựa, cái này mẹ nó không phải làm ăn, đây quả thực là dơ đuốc cầm gậy ăn cướp a. Tại Bắc Bình trong thành, một cái nổi mới mấy chục đồng tiền, một thất ngựa tốt đây chính là mấy chục lượng bạc. Ở trong đó trên lệch giá, so trường Bạch Sơn còn cao. Thế tử điện hạ, cái này, đây cũng quá đen a. Dâu quay nón thủ lĩnh kêu lên nói, hắc, chế đắt. Chu Cao Xí hừ lạnh một tiếng. chê đắt vậy cũng chớ mua. Trở về tiếp tục gặm các ngươi thịt lạnh, uống các ngươi sinh huyết. Chờ thêm 2 tháng tuyết lớn phong núi, ta nhìn các ngươi sống thế nào. Đến lúc đó, đừng nói một cái nồi, chính là 10 con ngựa, vậy không đổi được một ngụm canh nóng cho vợ con uống. Chu Cao Si dùng cây quạt chỉ đống kia thiết sơn, ngày hôm nay liền cái này 50, không miệng, đây là bản số lượng có hạn. Tới trước được trước. Đã chậm liền đợi đến trở về ôm chiến mã khóc đi. Yêu đổi hay không, không đổi xéo đi. Chơi lạnh lớn này bản thế tử còn lười nhác hầu hạ đâu. Đây chính là Dương Nhu. Đây chính là lúc đoạn. Tất cả mọi người ở đây đều biết, mập mạp này bắt lấy toàn bộ thảo nguyên mệnh mạch, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông không có đồ dùng nhà bếp, tại cái này tàn khốc mùa đông, là thật sẽ chết người đấy. Nhìn xem đám kia thủ lĩnh từng cái khuôn mặt bặm mẻo, cuối cùng nhưng lại không thể không ngoan ngoãn trở về dẫn ngựa dáng vẻ, Chu Cao Xí trong lòng đông nhiên giật mình đột. Thế này sao lại là bán nổi a, đây rõ ràng là đang đảo người Mông Cổ mộ tổ, đoạn bọn hắn căn. Một cái nồi đổi đi một thất chiến mã, người Mông Cổ có nồi, nấu cơm càng thơm, thời gian ăn dần, chiến mã lại không. Đây chính là trong truyền thuyết, nước ấm nấu hết xanh. Cái kia tại phía xa ứng tiên phủ đường Minh Chu Hùng Anh. Chu Cao Xí nhịn không được ở trong lòng oán thầm, trên núi này măng, đều để một mình hắn đoạt xong đi. Đúng là mẹ nó là một thiên tài. Cũng là ma quỷ. Người tới. Thu ngựa. Chứa lên xe. Xem trọng răng lợi, thiếu một cái răng bản thế tử duy các ngươi là hỏi. Chu Cao Xí xoay người, nhìn về phía phương Nam. Đại sư, đi thôi. Chúng ta đi Sơn Đông. Đi chiếu cố ta cái kia. Để cho người ta ra đầu tê dại đường mình. Một đường xuôi Nam, sóc này đến Chu Cao Xí cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều nhanh lệch vị trí. Sơn Đông địa giới. Cung thát tử đổi lấy trong đó 20. Không 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 thất đổi lấy chiến ma cuốn lên đầy trời đất vàng, ngạnh sinh sinh cho quan đạo tăng thêm cái tự nhiên kính lọc. Chu Cao Xí đem chính mình nhét vào đặc chế thêm rộng trong xe ngựa, trong ngực gắt gao ôm tử đồng lò sưởi tay. Hắn bén rèm lên một góc, lông mày càng nhăn càng chặt. Không thích hợp. Đại sư, có yêu khí a? Chu Cao Xí cảm giác được không thích hợp, theo sáo lộ, vừa đánh giặc xong địa phương không đều được là người chết đói khắp nơi, đống người chết thành núi, người sống khóc đứt rồi sao? Ngài nghe một chút bên ngoài động tĩnh này, không biết còn tưởng rằng ăn Tết phát hồng bao đầu. Càng xe bên cạnh, Diêu Quảng Hiếu cưỡi một thất giống như hắn gầy trơ cả xương ngựa già, hát tăng bảo bị gió thổi đến bay phất phới, tựa như một cái lão quỷ. Hắn cặp kia luôn luôn híp nửa mắt tam giác hướng ven đường quét qua, tinh quang lộ ra. Trên bờ ruộng, nào có một cái chạy nạn. Ngược lại tất cả đều là hai tay để trần hắn tử, trời lạnh lớn làm được nóng hôi hổi, phòng giam thanh trấn thiên vang. Một đám mặc yến vương thân vệ áo giáp đại bình, vậy không cầm đao thường, trong tay ngược lại nắm chặt cây thước cùng sổ gào to, Trương lão tam. Hai mẫu nước tới ký tên đồng ý. Đất này về sau họ Trương không họ Khổng. Sang năm trừ công lương, còn lại ngươi thích thế nào ăn thế nào ăn. Đây là Thái Tôn điện hạ ân điện, đều cho lão tử nhớ kỹ. Một cái gầy đến cùng khô lâu giống như lao hán, run rẩy quỳ xuống đất, bưng lấy tấm kia thật mỏng giấy tuyên, loảng xoảng chính là ba cái khấu đầu, tiếng khóc rung trời. Đó là Yến Sơn vệ binh. Diêu Quảng Hiếu ghìm chặt dây cương, đao giết người, hiện tại dùng để phân. Thế tử, chúng ta vị này Thái Tôn điện hạ, sai xử mấy vị vương gia binh mã, thuận tay cực kỳ a. Một chiêu này, gọi rút tuổi dưới đáy nổi. Thuận tay. Cái này gọi giết người chu tâm. Chu Cao Xí bĩu môi, buông xuống rèm đầu đen rau muống, đây là bắt ta cha khi đốc công, chính hắn rơi cái thánh nhân thanh danh. Đại sư ngài tin hay không, hiện tại đám này lớp người quê mùa trong lòng, Thái Tôn đó là Bồ Tát sống, cha ta cùng nhị thuốc tam thuốc. Đó chính là ba cái làm khổ lực bao công đầu. Diêu Quảng Hiếu cười quái dị một tiếng, không có nhận gốc dạng. Nhưng hắn đáy mắt loại kia cùng nhiệt, giấu đều không giấu được. Loạn thế xuất anh hùng, mà loại này phá vỡ cản khôn thủ đoạn, mới là hắn Diêu Quảng Hiếu suốt đời theo đuổi cảnh tượng hoành tráng. Đội ngũ một đường lắc lư, rốt cục đến Tể Nam phủ thành bên dưới. Khi tòa kia trong truyền thuyết kiên thành xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, trong xe ngựa nguyên bản còn lẩm bẩm phàn nàn đường không dễ đi Chu Cao Xí, trong nháy mắt im miệng. Diêu Quảng Hiếu tung người xuống ngựa, hắn từng bước một đi đến cái kia đã từng là Nam thành môn địa phương. Không, nơi đó đã không có cửa. Thậm chí liên thành tường lỗ hổng đều lộ ra dữ tợn khủng bố, gạch đá bày biện ra một loại quỷ dị cháy đen cùng vỡ vụn trạng. Cái này Chu Cao Xí từ trong xe ngựa thò đầu ra, nhìn xem chỗ kia vách nát tường siêu, tiết hầu phát khô. Đây chính là trong thư nói, khởi đầu tốt đẹp. Cái này mẹ nó là đem cửa thành đưa lên trời đi. Chương 170, mập mạp vào kinh thành, hai bạn con ngựa đổi một tấm nhập học chứng nhận. Cái này cũng quá đen tối. Chương 170, mập mạp vào kinh thành, hai bạn con ngựa đổi một tấm nhập học chứng nhận. Cái này cũng quá đen tối. Cái này, đây chính là trong thư nói thần khí. Chu Cao Xí đứng tại Diêu Quảng Hiếu sau lưng, nhìn xem cái kia lỗ thủng to lớn, đại sư, ngài hiểu công việc. Cái này cần là bao nhiêu máy ném đá nện nửa tháng mới có thể nện thành đức hạnh này. Máy ném đá. Diêu Quảng Hiếu cười nạo một tiếng, máy ném đá nện không ra loại này bắn tung tóe thương. Tường này không phải là bị đập ra là bị một nguồn lực lượng ngạnh sinh sinh xé mở. Lão hòa thượng đống nhiên quay đầu, nhìn về phía trong thành đầu kia trực tiếp phố dài. Nhân lực cuối cùng có hạn, A Diêu Quảng Hiếu tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ điên cuồng, nếu là về sau cầm đều đánh như vậy. Thế tử, chúng ta tại Bắc Bình luyện những cái kia kỵ sạn, con đám lính kia sách, cùng thiêu hỏa côn khác nhau ở chỗ nào? Sát thực không có khác nhau. Một cái thu kịch lại thanh âm mệt mỏi từ động cửa thành trong chuyển tới. Chu Lệ một thân nhung trang, không có mang mũ giáp, đáy mắt tất cả đều là máu đỏ kia. Cha. Chu Cao Xí đầu gối mềm nhũn, kém chút tại chỗ cho quỷ trên mặt cấp tốc chất lên chiêu bài thức chất phát dáng tươi cười, lao nhân ra ngoài gầy. Nhi tử nhìn xem đau lòng a. Nồi đều bán, 20. Không 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 thất ngựa tốt, tất cả đều là 3 tuổi miệng trắng mã, cho hết ngài kéo tới. Hắc hắc, nhi tử tài giỏi đi. Chu Lệ nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia 20. Không 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 con ngựa một chút, đi thẳng tới Diêu Quảng Hiếu trước mặt. Đại sư, thấy chóng đi. Chu Lệ nết miệng cười một tiếng, trong đôi cười lộ ra cố không nói ra được đắng chát, ngày đó ta vậy mắt trợn tròn 100 người, liền 100 cái cầm y địa vệ, cầm loại kia không cần châm lửa ống sát, ngạnh sinh sinh ngăn cản được 5000 võ trang đầy đủ tể nam vệ điên cuồng tiến công, kém chút còn đem bọn hắn phản sát làm heo làm thịt. Nếu không phải bọn hắn đạn dược không đủ, đoán chừng liền không tới phiên nhị ca xuất thủ, cái này 5000 người đều không đủ bọn hắn ăn. Làm heo làm thịt ta. Chu Lệ lặp lại một lần, chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ sạng, thiết giáp tại món đồ kia trước mặt chính là chuyện tiểu lâm. Diêu Quảng Hiếu cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo Hải Lãng, vương gia, vậy quá tôn điện hạ hắn là cái quái vật. Từ đầu đến đuôi quái vật. Chu Lệ từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, ném cho Diêu Quảng Hiếu, trước đừng quản súng đạn. Đó là giết người đồ vật, chỉ cần có tiền liền có thể tạo. Nhưng cái đồ chơi này, đây mới thực sự là Chu Tâm Đao. Diêu Quảng Hiếu hai tay tiếp nhận. Sổ rất mỏng, trên trang bìa viết bốn cái tinh tế chữ nhỏ, than đinh nhập mẫu khảo. Lao Hòa Thượng lật ra tờ thứ nhất. Mới đầu thần sắc coi như bình tĩnh, càng hướng xuống nhìn, hắn tấm kia cây khô ra giống như mặt liền càng phát ra bặm mẹo. Không phải sợ hãi, là hưng phấn. Là loại kia e sợ thiên hạ bất loạn thậm chí muốn nhìn thế giới thiêu đốt biến thái hưng phấn. Đinh Ngân nhập vào thuế ruộng. Quan thân một thể nạp lương Diêu Quảng Hiếu mắt già giống như quỷ hỏa một dạng sáng lên, tuyệt hậu kế. Thật độc thủ đoạn. Đây là đang đảo khổng gia mộ tổ, là tại đảo thiên hạ người đọc sách ra a. Đây là muốn đem cái này đại minh triều thiên đâm cho lỗ thủng. Đọc sao? Chu Lệ cười lạnh, đặt mông ngồi tại đoạn tường trên căn, dân chúng khả lạc điên rồi. Mấy ngày nay, những cái kia giấu ở trong hốc núi ẩn hộ toàn chạy đến, từng cái cướp đăng ký, cướp phân. Tề Nam phủ kho lương thực đều sắp bị đám này không muốn mạng lớp người quê mùa lấp kín. Nếu không phải khổng gia xét nhà có được lương thực, đoán chừng đều không đủ bọn hắn ăn cùng phân. Thế này sao lại là độc kế? Đây là có thể làm cho đại minh lại nối tiếp mệnh 300 năm cường quốc sách. Diêu Quảng Hiếu đông nhiên khép lại sổ, ngửa mặt lên trời cười to, vương gia, chuyện này ai đang làm? Chúng ta đang làm. Chu Lệ chỉ chính mình, vừa chỉ trong thành, nhị ca, tam ca, còn có bản vương. Ba người chúng ta phiên vương, hiện tại thành đại chất tử đao trong tay, chuyên môn phụ trách cho hắn tại sơn đông cạo xương liệu độc. Diêu Quảng Hiếu nói liên tục ba chữ tốt, Bần tăng lưu lại. Núi này đông cục diện rồi dám, Bần tăng bang vương gia thu thập. Cây đao này, Bần tăng đến giúp ngài mà nhanh. Ta cũng muốn nhìn xem, khi thanh này đao bổ về phía những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân từ lúc chảy ra máu, đến cùng phải hay không hắc. Giờ khắc này, cái kia lấy tạo phản là suốt đời mơ ước yêu tăng, rốt cuộc tìm được so tạo phản càng thú vị trò chơi. Chu Cao Si ở một bên nghe được tê cả da đầu, rụt cổ một cái, tận lực đem chính mình co lại thành một quả cầu, nhỏ giọng thầm thì, cái kia, cha, đại sư chơi này vậy ta đâu? Ta có hay không có thể về Bắc Bình? Nương đang ở nhà chờ lấy ta ăn cơm đâu, ngày hôm nay phòng bếp nói có giỏ tường. Chu Lệ quay đầu, nhìn xem cái này tròn vo nhi tử, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Về Bắc Bình? Ăn giỏ? Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Chu Lệ đi đến Chu Cao Xí trước mặt, đưa tay giúp hắn sửa sang lại một chút méo xẹo lồng trồn cổ áo, động tác lạ thường ôn nhu. Chu Cao Xí toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, liền cái kia một thân thịt mỡ đều căng cứng. Xong, lao cha ôn nhu như vậy, chuẩn không có chuyện tốt. Đây là muốn đưa ta đi lấp hải nhân a? Cao Xí a. Chu Lệ đại thủ vô vô hắn giày đặc bà bay. Ai? Cha ngài phân phó. Chỉ cần không xong đầu, không đem nhi tử đốt đèn trời, nhi tử đều làm. Chu Cao Xí mang theo tiếng khóc nức nở tỏ thái độ. Mang theo cái kia 20000 con ngựa, còn có Chu Lệ thấp giọng từ khổng gia xét đi ra chiến lợi phẩm trong, rút ra dòng giá 10 triệu lượng bạch ngân. Bao nhiêu? Chu Cao Xí trong mắt kém chút trừng ra ngoài, 10 triệu lượng. Cha, đó là chúng ta cả nhà bốn liếng nhi cũng không sánh nổi a. Ngài đây là đem chúng ta Yến Vương phủ bán. Ý miệng. Hãy nghe ta nói hết. Chu Lệ trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo cái này 10 triệu lượng, còn có ngựa, tiếp tục đi về phía nam đi. Chu Lệ ngón tay chỉ hướng tòa kia gió nổi mây phun kim lăng đế đô, đi gặp ngươi vị kia đường minh, đem tiền cùng ngựa tự tay giao cho hắn. A, Chu Cao Xí một tấm mặt béo nhăn thành mức đắng, cha, đó là vàng dòng bạc trắng a, ngài đây là làm từ thiện đâu, hay là cái kia Chu Hùng Anh cho ngài hạ cổ, chúng ta bất quá không phải tặng không. Chu Lệ tiến đến nhi tử bên hai, là dùng những vật này mua cho ngươi cái nhập học tư cách, cũng là cho ngươi ra ra giao một phần mua mệnh tiền. Nhập học, mua mệnh. Chu Cao Xí run rẩy một chút, cảm thấy bắp chân tại chỗ rút. Đi học học cái kia súng đạn làm sao tạo, đi học học cái này bảy đinh nhập mâu đến cùng chơi như thế nào. Chu Lệ nhìn xem Phương Nam, ngươi mấy cái kia đệ đệ đều là sẽ chỉ động giao mãn phu, loại này động náo việc chỉ có thể ngươi đi. Nếu là ngươi có thể đem ra ngươi dỗ dành cao hứng, chúng ta Yến Vương phủ liền có thể tại trận này đại biến cục trong sống sót. Cái kia, vậy nếu là Đường huynh hắn không dạy đâu, hoặc là hắn nhìn ta thì nhiều, ra nhìn ta không vừa mắt, muốn đem ta nấu tế cờ đâu. Chu Cao Xí là thật muốn khóc, nước mắt đều tại trong hốc mắt đỏ quanh. Cầm 10 triệu lượng bạc đi gặp vị kia sát phạt quyết đoán hoàng gia gia. Đây không phải rõ ràng nói cho lão gia tử, tôn nhi ta có tiền, mau tới làm thịt ta sao? Hắn không biết. Chu Lệ đứng thẳng người, ngữ khí kiên định, hắn phải đổi pháp, liền cần có người khô sống, cần phải có người có nổi, càng cần phải có người làm cái nghe lời bản mẫu. Ngươi là Yến Vương thế tử, ngươi mang theo khoản tiền lớn đi, chính là nói thiên hạ biết phiên vương, chúng ta lão Chu gia người một nhà còn không có đánh nhau, chúng ta phục miễn. Hắn hội trọng dụng ngươi, thậm chí hội hung hăng nghiền ép ngươi. Chu Lệ lại vỗ vỗ nhi tử mặt béo, xúc cảm không sai. Đi thôi, đừng cho lão tử mất mặt. Nhớ kỹ, nghe nhiều, nhìn nhiều, ít nói chuyện. Nếu có thể thuận hai tấm bản vẽ trở về, tính ngươi cho lão Chu gia lập công lớn. Nếu có thể đem lửa này khí bí phương đoạt tới tay, Chu Lệ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, cha cho ngươi nhớ công đầu, về sau để cho ngươi mấy cái kia đệ đệ mỗi ngày cho ngươi bưng nước rửa chân. Nói xong, Chu Lệ vung tay lên, giống như là đuổi rồi mở dạng, lan. Chu Cao Xí nhìn xem lão cha cái kia quyết tuyệt bóng lưng, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt cuồng nhiệt đã bắt đầu cùng phó tướng yêu cầu Sơn Đông địa đồ chuẩn bị làm một vố lớn diêu quảng hiếu. Thì ra liền ta là dư thừa. Thì ra liền ta là cái kia muốn đi dò xét đầm rồng hang hổ, còn phải tự mang lương khô cùng tiền qua đường thẳng xui xẻo. Đi. Ta đi còn không được sao. Chỉ cần đừng đem ta thịt kho tàu thế là được. Chu Cao Xí cắn răng leo lên xe ngựa, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đi. Đi ứng tiên. Bản thế tử ngược lại muốn xem, cái kia đem cha ta sợ đến như vậy, đem yêu tăng mê thành như vậy Chu Hùng Anh. Đến cùng là dài quá ba đầu sáu tay hay là mặt xanh mênh vàng. Ngàn vạn bạch ngân a, làm ta đau lòng chết đi được. Xa luân cuộn cuộn, lần nữa khởi hành. Sau 10 ngày, mẹ, một tiếng cực kỳ kiềm chế nôn khan âm thanh từ trong xe ngựa chuyển tới. Chu Cao Xí tấm kia mượt mà mặt to bày biện ra một loại quỷ dị món ăn. Đoạn đường này xuôi nam, quả thực là tại độ kiếp. Vì thời gian đang gấp, cùng 20.000 con chiến mã, đội xe không đi đường thủy, quả thực là từ Sơn Đông một đường đỉnh đến ứng thiên phủ. Loại kia ngũ tạng lục phủ đều đang nhảy điệu nhảy cơ lập kịch cảm giác. Để vị này Yến Vương Thế Tử cảm thấy mình cái kia 200 cân thịt đều muốn bị đỉnh tan thành từng mảnh, có thể hay không đụng cả cũng không tốt nói. Vẫn còn rất xa, Chu Cao Xí suy yếu hừ hừ, thiếu khí vô lực, lại không đến, bản Thế Tử sẽ chết ở trên đường. Đến lúc đó nhớ kỹ đem ta cùng thịt kho tàu chôn ở cùng một chỗ, muốn méo gầy giao nhau loại kia ngoài cửa sổ xe tùy tùng vừa muốn đáp lời, xe ngựa đột nhiên không muốn đi. Không, không phải không đi, mà là loại kia đủ để muốn đem bữa cơm đêm qua đều muốn đỉnh đi ra chấn động liệt, biến mất. Xa luân cuộn cuộn. Không có kéo kẹt đầu gỗ tiếng ma sát, thay vào đó là một loại rất nhỏ sản sản tâm thanh. Ân. Chu Cao Xí mở mắt ra, loại này đột nhiên xuất hiện bình ổn, để hắn một lần cho là mình đã thăng thiên. Chuyện gì xảy ra? Bánh xe bay. Hắn dây rủi lấy đứng lên, một thanh rèm xe vén lên, đem đầu to kia nhô ra đi. Một giây sau, vị này kiến thức rộng rãi Yến Vương Thế Tử, triệt để sửng sốt. Chương 171, đường xi măng. Đây rõ ràng là đốt tiền phô đi ra ngoài thông thiên đại đạo. Chương 171, đường xi măng. Đây rõ ràng là đốt tiền phô đi ra ngoài thông thiên đại đạo. Trong tầm mắt, nguyên bản đầu kia tràn đầy vết bánh xe một chút mưa liền biến thành đường bùn nhão quan đạo không thấy. Thay vào đó, là một đầu màu xám trắng cự long. Rộng. Rộng đến quá mức. Đủ để cho tam chiếc xe ngựa sánh vai cùng. Bình. Bình đến dọa người. Cho dù là trong hoàng thành cái kia muốn tại Tô Hàng rèn luyện 3 năm mới có thể đi vào cống một khối gạch vàng, trải trên mặt đất cũng liền tài nghệ này đi. Nhưng cái này mẹ nó là giã ngoại hoang vu a. Đây là cho châu ngựa dẫm, cho xa luân nghiền quan đạo a. Cái này, đây là đem tường thành phá hủy, nghiền nát trải đất lên. Chu Cao Xí đau lòng thận đều đau a bại gia a. Đây cũng quá bại gia. Ai tu? Cái này cần tiêu bao nhiêu bạc? Đây là đem quốc khố dung chảy đường sao? Càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị chính là hai bên đường cảnh tượng. Không có khô héo cỏ dại, không có run lẩy bẩy chờ đợi bố thí lưu dân. Ven đường cống danh tu được trực tiếp. Thế tử ra, ngài ngồi vững vàng đi. Sa Phu hưng phấn đến mặt đỏ lên, giơ tay quăng cái xinh đẹp tiên hoa, phía trước chính là ứng thiên phủ địa giới, cái này gọi đường xi măng. Nghe nói hai ngày trước vừa khô giáo, khỏe mạnh đây. Ta xe ngựa này chạy lên đi. So tại kênh đảo ngồi thuyền đều ổn. Xi măng. Chu Cao Xí trong đầu nhanh chóng tìm kiếm cái từ này. Chưa từng nghe qua. Nhưng cái này không trở ngại hắn cái kia đối con số cực kỳ mẫn cảm đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Loại quy mô này, loại này độ cứng, nếu như phải dùng gạo nếp nước trộn lẫn vôi bộ kia cổ pháp tới sửa. Chu Cao Xí chỉ tính một cái mở đầu, đầu liền ông một tiếng. Cái này một dặm đường, liền có thể ăn không một huyện kho lương. Dừng xe. Nhanh dừng xe. Xe ngựa ổn ổn đương đương dừng ở bên đường. Chu Cao Xí đẩy ra muốn đỡ tùy tùng, như cái viên thịt một dạng lăn xuống xe. Bàn chân vừa mới tiếp xúc cái kia màu xám trắng mặt đường, một cỗ kiên cố phản chấn cảm giác thuận đế dậy truyền lên. Cứng rắn, thật mẹ nó cứng rắn. Hắn vậy không chê bẩn, trực tiếp ngồi xổm người xuống, dùng cái kia tay béo tại trên mặt đường hung hăng sờ soạn một cái. Xúc tu lạnh bớt, thô ráp bên trong mang theo một loại kỳ dị tinh tế tỉ mỉ, đừng nói tảng đá khe hở, liền con kiến động đều không có, liền thành một khối. Thế này sao lại là đường Chu Cao Xí tự lẩm bẩm, đây rõ ràng là nguyên một khối không biết bao lớn tảng đá. Đây là thần tích hay là yêu pháp? Đúng lúc này, ven đường dưới bóng cây truyền đến một trận thô kệch tiếng cười, nương theo lấy bát nước lớn va chạm giòn vang. Lao Lý đầu, đường dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian nút, đã ăn xong còn phải đi ba tiêu đoạn làm việc đâu. Đốc công nói, ngày hôm nay nếu có thể đem đoạn kia cống rãnh đào thông, mỗi người lại thêm 2 văn tiền thưởng. Ban đêm thịt heo bao no, mỡ hai ngón tay dày. Tiền, thịt. Chu Cao Xí lỗ thai cực kỳ bén nhạy bắt được hai chữ mấu chốt này. Hán thuận thanh âm nhìn lại, một đám hai tay để Trần Hán Tử chính ngồi xổm ở dưới bóng cây. Đám người này cùng Chu Cao Xí trong ấn tượng những cái kia xanh sao vàng gọi, ánh mắt chết lặng dân phu hoàn toàn là hai cái giống loài. Từng cái khuôn mặt đỏ thẫm, treo mồ hôi, mặc dù nhìn xem mệt mỏi, nhưng tinh khí thần đủ đến dọa người. Mấu chốt nhất là trong tay bọn họ bát. Chu Cao Xí nheo lại mắt. Đó là chồng đến nổi bật cơm trắng. Phía trên lại còn che kín mấy mảnh nhỏ ngậy, hiện ra ánh sáng thịt mỡ phía tử. lao thiên gia của ta Chu Cao Xí chỉ cảm thấy một trận mê muội. Tại Bắc Bình, Tiến Vương phủ điều động dân phu tu tường thành, có thể cho đốn trộn lẫn hạt cắt cháo loãng uống, cái kia cũng phải bị bách tính quỷ trên mặt đất dập đầu hô thành thiên đại lao ra. Cái này ứng thiên phủ dân phu, ăn so biên quân vệ sở bên trong chính binh còn tốt. Đây rốt cuộc là lộ nào thần tiên tại vũ tiền? Hành hạ như thế, bao nhiêu bạc vậy không đủ lấp động không đáy này a? Hắn gạt ra một cái nụ cười thật thà, cái kia, lao trượng, cái này ăn cơm đâu? Các ngươi cái này cũng ăn quá tốt, so với cái kia địa chủ lao tài đều ăn ngon a. Cái kia gọi lao lý đầu lao hán liếc nhìn hắn một cái, gặp mập mạp này ăn mặc một thân quý khí, cũng không dám lãnh đạm, quẹt trên miệng dầu, quý nhân nói đùa. Đây là thêm đồ ăn. Bọn ta cái này gọi giờ giải lao bữa ăn. Những ngày này đẩy nhanh tốc độ, thái tôn điện hạ, một ngày ba bữa, sợ mọi người bị đói không còn khí lực làm việc. Một ngày, ba trận. Chu Cao Xí cảm thấy mình không phải tiến vào kinh thành, là tiến vào cái gì thế giới cực lạc. Còn không phải sao? Bên cạnh một cái tuổi trẻ hậu sinh tiếp cha, trong giọng nói tràn đầy tiêu ngạo, quý nhân là nơi khác tới đi. Chưa thấy qua đời này mặt. Đây là thái tôn điện hạ ân điện. Ta cái này không gọi phục lao dịch, cái này gọi bù công. Chỉ cần chịu dốc sức, một ngày 30 văn tiền công, ngày kết. Từ trước tới giờ không khất nợ. Còn có cái này gạo mặt trắng, bao no. Chu Cao Xí chỉ cảm thấy ngực bị trọng truy hung hăng nện một chút. 30 văn. Ngày kết. Nuôi cơm. Một ngày ba bữa. Hắn cực nhanh ở trong lòng lôi ra một tấm tính toán. Con đường này xem ra chỉ ít vài trăm dặm, phải dùng bao nhiêu người? Mấy bạn? Mười mấy bạn. Cái này mỗi ngày chạy ra đi bạn, sợ là so trong trường giang nước còn nhiều. Thế này sao lại là sửa đường, đây là đang cho Đại Minh triều lấy máu a. Tiền này, ai ra a? Chu Cao Xí vô ý thức hỏi cái kia hạch tâm nhất vấn đề, triều đình lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lao lý đầu cười hắc hắc, dùng đũa chỉ đường dưới chân, Thái Tôn điện hạ nói, cái này gọi lấy chi tại dân, dùng tại dân. Lại nói, đường này đã sửa xong, về sau thương đội qua đường đến giao tiền. Cái này gọi là cái gì nhỉ? A đối, đầu tư. Đầu tư. Lại là cái từ này. Tại Lao cha cái kia phong cơ hồn là gầm thét viết ra trong thư, tại Diêu Quảng Hiếu cái kia e sợ thiên hạ bất loạn yêu tăng trong miệng, Chu Cao Xí đều nghe qua cái từ này. Có thể cho tới giờ khắc này, đứng tại một ngày này ba trận, thịt heo bao no dân phu trước mặt, đứng tại cái nhìn này trông không đến đầu màu xám trắng cự long trên lưng, hắn mới chính thức minh bạch hai chữ này phân lượng. Thế này sao lại là đơn giản sửa đường? Đây là vị kia chưa bao giờ gặp mặt đường hình, đang dùng hải lựa bạc, ngạnh sinh sinh đem cái này đại minh triều cuộc sống, một tấc đổ bê tông thành làm bằng sắt. Đi thôi. Chu Cao Xí đột nhiên cảm thấy có chút mất hết cả hứng, thậm chí có một kia cảm giác bất lực thật sâu. Hắn quay đầu nhìn một chút xe của mình đội phía sau cái kia 20.000 thất phiêu phỉ thể tráng chiến mã cùng cái kia 10 triệu bạc ngân. Tại Sơn Đông thời điểm, hắn còn cảm thấy mình nắm trong tay lấy một tấm vương nổ, đủ để cho triều đình ghé mắt, đủ để mua cho mình cái bình an. Nhưng bây giờ, tại đầu này nuốt vàng thú một dạng mặt đường xi măng trước, tại bọn này ăn đến miệng đầy chảy mỡ dân phu trước mặt, hắn điểm ấy bốn liếng, thấy thế nào làm sao giống như là cái chưa thấy qua việc đời thổ tài chủ vào thành. Thế tử gia, ta cái này vào thành. Tuy Tung cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hiển nhiên cũng bị tràng diện này chấn nhiếp. Tiến, vì cái gì không vào? Chu Cao Xí bàn trên mặt lộ ra một cỗ thấy chết không sờn bi tráng, ta ngược lại muốn xem vị kia đường huynh có phải thật vậy hay không biết chút thạch thành kim. Cái này ứng tiên phủ, chẳng lẽ lại thật đúng là để hắn xây thành không cần tiền long cung. Giữa trưa, ánh nắng chói mắt, nguy nga ngọ môn thành lâu bắn ra ra bóng ma khổng lồ trong. Chu Cao Xí đội xe bị cản lại. Không phải là bởi vì đó là Yến Vương Thế Tử đội xe, cũng không phải bởi vì kiểm tra, mà là bởi vì cái xe, thật cái xe. Chu Cao Xí hướng bức kia đến chật như nêm tối ngọ môn nhìn một chút. Liên cái nhìn này, cả người hắn bị kinh ngạc đến ngây người. Ngoan ngoãn, cách cục này chương 172, 1000 vạn lượng tiền riêng. Chu Minh Trương, Hạo Đại Tôn, nhanh giấu đi. Chương 172, 1000 vạn lượng tiền riêng. Chu Minh Trương, Hạo Đại Tôn, nhanh giấu đi. Chỉ gặp ngọ môn quảng tràng bên trên, bên trái trồng chính là giống như núi nhỏ bạch ngân hoàng kim, bên phải là một tòa kinh quan. Một bên là kim sơn ngân hải, một bên là đầu người cuộn cuộn. Thế này sao lại là hoàng cung cửa lớn, đây rõ ràng là Diêm Vương gia mở tiền trang. Đi, lập tức tiến cung, đi gặp hoàng gia gia. Chu Cao Xí dùng sức vô vô gương mặt, trên mặt cấp tốc chất lên bộ kia chiêu bài thức người vật vô hại, chất phác đàng hoàng dáng tươi cười. Liều hung ác, hắn không đấu lại vị kia chưa từng gặp mặt đường mình. Liều tiền, nhìn điệu bộ này, lão Chu gia hiện tại giàu đến chảy mỡ, vậy cũng chỉ có thể liều nhu thuận. Ta cái này một thân thịt, vậy cũng không phải lớn lên công toi, thời khắc mấu chốt chính là dùng để giả ngây thơ bằng bệnh. Cẩn thân điện. Chu Nguyên Chương mặc một thân tắm đến trắng bệnh hơi cũ thường phục. Giờ phút này, vị này Đại Minh Đế quốc người khai sáng chính không có hình tượng chút nào ngồi xếp bằng tại ngự trên bậc. Bệ hạ, Yến Vương Thế Tử Chu Cao Xí đến. Lão thái giám Vương Cảnh Hoàng giống con mèo ra một dạng rón rén thổi qua đến, đệ thấp cuống họng bẩm báo. A, lão tứ gia tiểu mập mạp kia tới. Chu Nguyên Chương trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, để hắn lăn tới đây. Lão tứ cái kia sắc ải, đánh trận là một thanh hảo thủ, sinh con tử ngược lại là sinh cái mì bắt bóp cũng không biết theo ai. Một lát sau, một cái tròn vo thân ảnh thật giống bóng một dạng, lan tiến đại điện. Tôn Nhi Cao Xí, khấu kiến Hoàng gia gia. Hoàng gia gia thánh cung Kim An. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Cao Xí thanh âm càng là vang dội bên trong mang theo vài phần phát ra từ đáy lòng tình cảm quân quyết, nghe được trong lòng người gọi là một cái hợp người. Được rồi, đừng dập đầu, lại đập cái kia gạch cũng phải làm cho ngươi nện rách ra. Chu Nguyên Chương trên ánh mắt bên dưới đánh giá Tốn Sức bỏ dậy cháu trai, nhíu mày lập tức lại giãn ra, so với lần trước gặp càng mập. Lão tứ là thế nào nuôi? Đem ngươi trở thành lợn tết đi đâu? Hắc hắc, hoàng gia ra dạy rất đúng. Chu Cao Sí cũng không giận, trên gương mặt mập kia cười đến chỉ gặp răng không thấy mắt, phụ vương thường nói, tôn nhi mặc dù không nên thân, đọc sách luyện võ đều không được, nhưng thắng ở lòng thoải mái thân thể béo mập, có thể ăn là phúc. Lại nói, đến hoàng gia ra trước mặt, tôn nhi nhìn xem lão nhân gia ngài thể cốt cứng rắn, cái này trong lòng cao hứng, một cao hứng liền muốn ăn nhiều hai bát. Miệng lưỡi chân chu. Chu Nguyên Chương cười mắng một câu. Cháu trai này, nhìn xem hàm, trong lòng trong suốt đây. Nói chuyện cái này nghệ thuật, so với hắn cái kia sẽ chỉ cứng cổ muốn quân phí, một lời không hợp liền muốn chém người cha mạnh hơn nhiều. Nói chính sự, lần này lao tứ để cho ngươi vào kinh, đều mang theo cái gì? Chu Nguyên Chương nâng chén trà lên, hứng hở mà hỏi thăm. Kỳ thật Cẩm Y Liễu vệ sớm đem danh sách đưa đến trên bàn, nhưng hắn chính là muốn nghe cái này béo cháu trai chính miệng nói. Đây là một loại thái độ, cũng là một loại thăm dò. Chu Cao Xí mau từ trong ngực móc ra quyển kia thiếp thân cất giấu, bị nhiệt độ cơ thể che đến nóng hầm hập danh mục quà tặng, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, tất cung tất kính. Về hoàng gia gia, phụ vương tại Sơn Đông đánh thắng trận, cũng không dám giành công. Đặc biệt để Tôn Nhi đưa tới chiến mã 20. Không 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 tốt. Tất cả đều là trên thảo nguyên vừa lựa gạt. Không, vừa đổi lấy 3 tuổi miệng lương câu, cái đỉnh cái khỏe mạnh, cho chúng ta đại mình kinh doanh thay đổi máu. Ân, không sai. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, trên mặt không có nhiều gợn sóng. Đại Minh thiếu ngựa, nhất là thiếu loại này có thể xông trận ngựa tốt. Lão tứ chuyện này làm được địa đạo, có lòng, nhưng vậy vẹn vẹn hữu tâm mà thôi. Còn gì nữa không? Chu Nguyên Chương hỏi tiếp. Chu Cao Xí giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, cặp mắt nhỏ kia trong lộ ra một cỗ không thèm đếm xỉa quan mang. Còn có, hiện ngân 10 triệu lượng. Phúc. Vừa uống vào trong miệng trà, trực tiếp hóa thành một đạo hơi nước, tinh chuẩn đả kích, phun bên cạnh Vương Cảnh Hoàng một mặt. Bao nhiêu? Chu Nguyên Chương đứng người lên, ngươi nói bao nhiêu? Lặp lại lần nữa. 10 triệu lượng. Là 10 triệu lượng. Chu Cao Xí rụt cổ một cái, bị lao ra tử cái này ăn người phản ứng giật nảy mình, một thân thịt mỡ đi theo run rẩy, là phụ vương dò xét khẩn ra. Khu khu, là tiêu diệt Bạch Liên giáo loạn đảng sở đắc tiền tham ô. Phụ vương nói, tiền này phòng tay, hắn không dám lưu, toàn để Tôn Nhi đưa tới hiếu kính hoàng gia gia, cho ngài mua chút uống trà. Chu Nguyên Chương gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cao Xí, ánh mắt kia không giống như là nhìn cháu trai, giống như là đang nhìn một tôn làm bằng vàng dòng hoạt tài thần. Vừa rồi tại ngõ môn, cái kia xe đi vào mặc dù cũng là bạc, nhưng đó là quốc khố tiền, là muốn cầm lấy đi sửa đường, tạo thuyền, cho bách quan phát động lộc là muốn tiêu xài. Nhưng cái này Yến Vương đưa tới, đây chính là tiền riêng a, là có thể trực tiếp vào bên trong nô, đó là hắn lao Chu nhà mình tiền. Cái này tính chất có thể giống nhau sao? Tốt, 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 đây mới là chấm con trai cả tốt, đây mới là chấm thật lớn tôn. Chu Nguyên Chương nói liên tục 3 chữ tốt, xài bước đi đến Chu Cao Xí trước mặt. Lao tứ là cái hiếu thuận, người cũng là hiểu chuyện. Chu Nguyên Chương quay đầu hướng về phía Vương Cảnh Hoàng gào thét, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, truyền ta khẩu dụ, để thân quân vệ đi đón tay, đem xe trực tiếp kéo đến phía sau nội khố đi. Nói đi, hắn lại quỷ quỷ túy túy hạ giọng, nhớ kỹ, đi cửa sau, tuyệt đối đừng đi ngõ môn, tuyệt đối đừng để đại tôn tử biết. Nếu để cho hắn biết chấm lại tiến vào 10 triệu lượng, hắn lại muốn tới đoạn, đem tiền này lừa gạt đi lấp ngõ môn lỗ thủng, chấm một đồng tiền cũng không cho hắn. Chu Nguyên Chương giờ này khắc này, nơi nào còn có nửa điểm khai quốc hoàng đế uy nghiêm? Hiện nhiên giống như là một cái mới vừa ở trong đất đào ra kim nguyên bảo lão nông, cô này muốn đem tiền tảng tiến đế dày tấm bên trong cơ cảnh sức lực, thấy Chu Cao Xí trợn mắt hốt mồm. Đây chính là trong truyền thuyết giết người như ngóe hồng võ đại đế. Đây rõ ràng chính là cái nhìn không nổi túi tiền thần dữ của a. Hắc hắc, hoàng gia gia, tiền này ngài thu thư thái liền tốt. Chu Cao Xí cười theo, trong lòng lại là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cái này mua mệnh tiền, xem như giao đúng rồi. Thư thái, quá thư thái. Chu Nguyên Chương xoa xoa tay, nhìn xem cái này béo cháu trai là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng ăn mừng. Trước kia chỉ cảm thấy tiểu tử này quá béo, không giống người Chu gia. Hiện tại xem ra, béo điểm tốt. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi phú quý tướng. Cái này gọi mèo cầu tài. Cao Xí a, nếu đã tới, ngay tại ở trong cung bên dưới, đem chỗ này khi nhà mình. Chu Nguyên Chương tâm tình thật tốt, ngựa khí hiền lành đến làm cho người nổi da gà, về sau ngươi liền theo đại ca ngươi, hảo hảo học, xem thật kỹ. Chúng ta lão Chu gia Giang Sơn, về sau còn phải dựa vào các ngươi huynh đệ giúp đỡ lấy. Nâng lên đại ca. Chu Cao Xí giật mình, trong mắt nhỏ hiện lên một tia tinh quang. Hắn đoạn đường này xuôi nam, đã thấy nhiều đường xi măng thần tích, đã thấy nhiều ngõ môn ngân sơn, trong lòng đối người trong truyền thuyết kia khởi tử hoàn sinh thủ đoạn thông thiên đường huynh sớm đã hiếu kỳ tới cực điểm. Vậy rốt cuộc là một người như thế nào? Hoàng gia gia Chu Cao Xí cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong đôi mắt mang theo 3 phần chờ đợi 7 phần tâm thần bất định, Tôn Nhi đang muốn đi bái kiến đại đường huynh. Không biết hoàng huynh hiện tại nơi nào? Là tại điện văn hoa nhóm tấu chương, hay là tại súng đạn cục thử tân tháo? Tại hắn nghĩ đến, giống Chu Hùng Anh như thế của nhân, giờ này khắc này nhất định là tại cái nào đó có thể khống chế toàn cục địa phương, chỉ điểm Giang Sơn, phóng khoáng tự do, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, nghe nói như thế, Chu Nguyên Chương mặt mo đột nhiên cứng đờ. Loại kia nét mặt hưng phấn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cực kỳ thần sắc cổ quái. Đồ hôn trướng kia Chu Nguyên Chương cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng, hắn tại trong đại lao. Tại trong đại lao. Chu Cao Xí đầu gối mềm nhũn, phu phù một tiếng có quắp trên mặt đất. loại kia cũng không tiêu chuẩn tư thế quỳ tại ngự trước bậc lộ ra đặc biệt buồn cười. Hoàng gia gia. Chu Cao Xí tiếng nói trong mang theo giọng nghẹn nào, cặp mắt nhỏ kia hoàng sợ tại Chu Nguyên Chương trên mặt loạn nghiêng mắt nhìn, trong đầu trong nháy mắt não bổ ra một trận hoàng trưởng tôn công cao chấn chủ, hồng võ đại đế chảy nước mắt chẳng ngựa tắc cung đình luân lý vợ kịch lớn. Xong. Toàn xong. Liên cái kia có thể tạo ra không cần hỏa điểm thần thương có thể tu ra giống như hòn đá cứng rắn đường, có thể đem Khổng gia nổ tận gốc đại đường huynh đều bị hạ đại ngục. Đây chính là hoàng mãi mãi cùng hoàng gia gia yêu nhất bà bối. Vậy ta tính là cái dám gì a? Ta chính là cái đưa chuyện phát nhanh. Ta mang theo 10 triệu lượng bạc đến, đây là mua cho mình bách quan tài a. Hoàng gia gia tha mạng a. Chu Cao Xí đem đầu đập đến bang bang bang, Tôn Nhi cái gì cũng không biết. Tôn Nhi chỉ là cái đưa tiền. Phụ vương tại Bắc Bình cũng chính là ăn hơn mấy cái quan vịt, tuyệt đối không có ý đồ không tốt ta. Ngài nếu là xem chúng ta hai người không vừa mắt, đem chúng ta đi này đi trăm ngựa cũng được, tuyệt đối đừng mất đầu a. Chương 173, Khổng thánh nhân là giả. Vương Ngự Sử, sống lưng của ngươi xương gãy. Chương 173, Khổng thánh nhân là giả. Vương Ngự Sử, sống lưng của ngươi xương gãy. Hoàng gia gia, van xin ngài, cho thống khoái đi. Chu Cao Xí mang theo tiếng khóc nức nở, nếu là thật muốn chặt đầu, có thể hay không trước hết để cho Tôn Nhi ăn bữa cơm no. Trên đường đói đến hoảng, làm bị chết đói thật mất mặt phốc. Nguyên bản sụ mặt trang thâm trầm Chu Nguyên Trường, rốt cục không có kéo căng ở, một ngụm trà nóng hóa phun ra ngoài. Đứng lên, cho ta lăn lên. Chu Nguyên Trương thuận tay cơ lấy trên bàn một bản đấu trường, đổ ập xuống đập tới, cười mắng, hôn trướng nào nói cho ngươi hắn muốn bị mất đầu. Ai nói với ngươi hắn tạo phản? Ngươi đầu góc này bên trong đều là mỡ lá sao? A, Chu Cao Xí trong mắt nhỏ tràn ngập mê mang, không, không phải ngài nói hắn tại trong đại lao sao? Cái này lại minh triều, trừ tạo phản cùng tham ô, nhà ai người đứng đắn không có việc gì hướng chiếu trong ngục chui a? Hắn đó là tự tìm. Đó là đi khóc lóc om sòm. Nâng lên chuyện này, Chu Nguyên Chương liền tức giận đến nghiến răng, tên tiểu khốn kiếp kia, để đó thật tốt giám quốc không đem, nhất định phải chạy tới chấn phủ ti chiếu trong ngục ngồi sồn. Nói cái gì? Hắn muốn làm một việc đại sự. Lao ra từ một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng khỏe mắt nếp nhăn trong lại cất giấu đắc ý hắn còn cùng ta khiêu chiến, nói trên triều đình quan nhi đều là trùng dập đầu, đồ hèn nhát, không có ý nghĩa. Trong đại lao đang đóng những kẻ khó chơi kia, mới là đại minh triều còn lại của sống, hắn muốn đi cho đám người kia chỉnh xương. Chu Nguyên Chương cúi đầu nhìn xem vẫn chưa hoàn toàn bò dậy béo cháu trai, thư lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản hắn? Ta là không quản được hắn. Ngươi đi, ngươi bây giờ liền lăn đi chiếu ngục, đem ngươi cái kia hôn trướng anh ca cho ta lôi ra ngoài, nói cho hắn biết, đừng ở chỗ ấy kéo dài công việc. Còn có, Chu Nguyên Chương chỉ vào trên bàn cái kia chồng chất như núi đấu trường, để hắn tranh thủ thời gian trở về làm việc. Một ngày này mấy trăm quyển sổ con, muốn mệnh chết ta bộ xương già này sao? Chu Cao Xí triệt để nghe choáng váng, thì ra không phải ngồi tù, muốn đi trong đại lao làm lập đoàn, còn muốn đi cho phạm nhân bỏ xương. Vị này anh ca yêu thích, có phải hay không hơi có chút biến thái? Tôn Nhi, cái này đi. Chu Cao Xí dùng cả tay chân từ dưới đất bỏ dậy, chỉ cần không phải cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, đừng nói đi chiếu ngục, chính là đi bãi tha ma nhảy disco hắn cũng dám. Chấm đã. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên gọi lại đang muốn ra bên ngoài trượt mập mạp. Chu Cao Xí toàn thân giật mình, Hoàng gia gia, ngài còn có gì phân phó? Có phải hay không nhìn Tôn Nhi quá gầy, muốn thưởng điểm ngự tiện phòng dò dẫn đường bên trên ăn? Chu Nguyên Chương ngữ khí trở nên ý vị thâm trường, Cao Xí à, ngươi thân này thịt, đi chiếu ngục vừa vặn. Chỗ kia âm khí trọng, ngươi dương khí đủ, khiên tạo. Đi xem thật kỹ một chút ngươi cái kia lại ca. Xem hắn thủ đoạn, xem hắn tâm. Thấy rõ ngươi liền biết về sau làm như thế nào tại dưới tay hắn kiếm ăn. Đi thôi, đừng cho lão Chu ra mất mặt. Trấn phủ ti, chiếu ngục. Chu Cao Xí đứng tại đó phiến đen kịt nặng nề trước cửa sắt, cảm thấy một cô ẩm thấp hàn khí thuận bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hai cái chân bụng trực chuyển gân. Thế tử gia, mời đi. Hai tên cẩm y liễu vệ mặt không thay đổi mở cửa lớn ra, động tác giống như là tại thỉnh quân nhập úng. Chu Cao Xí kiên trì đi đến chuyện. Đường hành lang hẹp dài ở bước, trên vách tường thấm lấy không biết là nước hay là máu chất lỏng màu đỏ sẫm, trong không khí tràn ngập một cô mốc meo cùng huyết tinh hỗn hợp mùi lạ, rất giống cái ăn người ma quật. A, chiêu, ta chiêu, đường rút, ta khai hết. Chỗ sâu ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, dọa đến Chu Cao Xí toàn thân thịt mỡ run lên. Anh ca a anh ca, ngươi đây là cái gì âm gian yêu thích a? Chu Cao Xí ở trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, để đó bừng lò sưởi không đợi, nhất định phải tới này trùng địa phương quỷ quái chịu tội. Cái này mẹ nó không phải biến thái là cái gì? Nhưng mà dẫn đường cẩm y lìa vệ giáo úy cũng không có đem hắn dẫn hướng những cái kia treo đầy hình cụ lò sát sinh, mà là rẽ trái lượt phải đi thẳng đến chiếu ngục chỗ sâu nhất, đó là chuyên môn giam giữ triều đình trọng phạm phòng chữ thiên nhà tù. Càng đi vào trong, tiếng kêu thảm thiết ngược lại càng nhỏ, trong không khí cái kia cố mùi hôi thối vậy tản, thay vào đó lại là một cố hương trà, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt mùi đàn hương. Chu Cao Xí mắt nhỏ bỗng nhiên trợn tròn, không sai, là chính tông trước khi mưa long tỉnh, hay là loại kia có tiền cũng mua không được thực phẩm. Cái này giáo úy dừng ở một gian nhà tù trước, không mình hành lễ, thế tử gia, thái tôn điện hạ liền tại bên trong. Chu Cao Xí nhô ra nửa cái đầu to, đi đến một nhìn, thế này sao lại là nhà tù? Đây rõ ràng chính là cái điệu thấp xa hoa câu lạc bộ tư nhân. Nguyên bản âm u ở mức nhà tù bị triệt để quét dọn qua, trên mặt đất phủ lên thật dày cỏ khô, trên cỏ khô lại còn trải một tầng quý báu ba tư thảm. Một tấm không biết từ chỗ nào dọn tới gỗ tử đàn ghế bành bày ở chính giữa, bên cạnh còn có cái bùn đỏ lò lửa nhỏ, chính như ngực ngực nấu lấy trà, nóng hôi hổi. Mà trong truyền thuyết kia khởi tử hoàn sinh thủ đoạn thông thiên hoàng trưởng Tôn Chu Hùng Anh, giờ phút này chính bắt chéo hai chân ngồi tại trên ghế bành, trong tay bưng lấy một cuốn sách, thần sắc hài lòng. Tại hắn đối diện, ngồi quỳ chân lấy một người trung niên nam nhân. Nam nhân kia mặc dù quần áo lộn xộn, tóc hoa râm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất cùng phẫn hận. Vương đại nhân, ba ngày hay là bộ này chết bộ dáng. Chu Hùng Anh để sách xuống. Thái Tôn điện hạ, nếu là muốn nhục nhã thần, rất không cần phải. Vương Giản thanh âm mang theo thấy chết không sờn quyết tuyệt, thần cái đầu này, ngay tại trên cổ. Ngài nếu là muốn, cầm lấy đi chính là. Muốn dùng trà ngon nước tốt thu mua thần. Muốn cho thần đối với ngài loại kia ly kinh bạn đạo tân chính cúi đầu. Nam mơ. Thu mua. Chu Hùng Anh khép cười một tiếng, ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi. Cô nếu là muốn giết ngươi, còn muốn quan tâm những chuyện này sao? Ngươi tự xưng là thanh lưu, tự xưng là cương trực công chính, cảm thấy cô tại ngõ môn giết những tham quan kia đó là loạn chính, là hung ác, là đang đảo người đọc sách ăn, đúng không? Chẳng lẽ không phải? Vương Giản quát tầm lên, ngươi tại ngõ môn trực tiếp chém giết không sai biệt lắm 1000 quan viên, toàn bộ không thông qua tam ti hội thẩm, chặt đầu lột ra, đây chính là gây mất thiên hạ người đọc sách xuống lưng. Chính là đi, đừng đảo. Chu Hùng Anh không kiên nhẫn khoát qua tay, ánh mắt rơi vào cửa ra vào cái kia đang phát run viên thịt trên thân. Nha, mập mạp, tới. Chu Cao Sĩ toàn thân giật mình, mau đem cái kia nhảy vào một nửa chân thu hồi lại cũng không phải, buông xuống đi cũng không được, chỉ có thể gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Anh ca, thật hăng hái a. Hắc hắc, đệ ta có phải hay không quấy rầy ngài nhà hứng? Nếu không, ta trước tiên ở bên ngoài chờ lấy. Tiến đến. Chu Hùng Anh lời ít mà ý nhiều. Chu Cao Sĩ rụt cổ lại, dán chân tường tiến vào đến, tận lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Đây chính là Yến Vương thúc ra cái kia tình toán tình. Chu Hùng Anh chỉ Chu Cao Sĩ, đối Vương Giản nói ra, vừa vặn, hắn là mới từ Sơn Đông trở về. Có một số việc, cô nói ngươi không tin, cảm thấy cô là đang lừa ngươi. Vậy liền để hắn tới nói. Nói xong, Chu Hùng Anh nhìn về phía Chu Cao Sĩ, Cao Sĩ. Ai? Tại. Anh ca ngài phân phó. Chu Cao Sĩ phản xạ có điều kiện nghiêm, một thân thịt mỡ run rẩy. Nói cho vị này Vương đại nhân, lần này phụ vương của ngươi tại Sơn Đông xét không ra, hết thể xét ra bao nhiêu bạc. Chu Cao Sĩ bệnh nghề nghiệp trong nháy mắt phát tác. Nâng lên số lượng, hắn há mồm liền ra, về anh ca, trải qua sơ bộ kiểm kê, không phủ hầm dấu bạc. Cái kia, tương đương hiện ngân đại khái 34,2 triệu. Cái này cũng chưa tính đồ cổ tranh chữ, hoàng kim châu báu. Nếu là toàn tính cả, sợ là chạy 5000 bạc lượng đi. Với anh. Vương Giản trong mắt trừng tròn xoe, nhiều. Bao nhiêu? 3000 bạc hơn hai. Đại Minh quốc khố một năm thu nhập mới bao nhiêu? Cái này không ra, phú khả địch quốc. Đừng nóng nội, vẫn chưa xong đâu. Chu Hùng Anh luốt luốt trong tay chén trà, tiếp lấy quõng. Điền sản ruộng đất đâu? Ẩn hộ đâu? Chu Cao Sĩ vụng trộm liếc một chút Vương Giản tấm kia khuôn mặt trắng bệnh, tiếp tục bổ lao, tra ra dấu diếm không báo tư điển, tổng cộng 420,000 cảnh. Tư tàng hắc hộ, nô bộc, gia đình, đại khái 8 vạn người. Còn có Chu Cao Sĩ thanh âm đều có chút run rẩy, còn có văn tự bán mình. Từ khổng phủ trong mật thất tìm ra tới văn tự bán mình, đủ để chứa 8 đại dương. Phía trên in dấu tay không riêng gì tá điển, còn có không ít lương gia nữ tử ra người vẽ. Vương Giản hô hấp bắt đầu gấp rút. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, thánh nhân đằng sau. Thi lễ gia truyền. Làm sao có thể thi lễ gia truyền? Chu Hùng Anh cười lạnh một tiếng, lúc này mới cái nào đến đâu. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Càng rung động tin tức nhưng tại phía sau. Chương 174, chiếu ngục Chu Tâm. Một đao này, chặt đứt ngàn năm văn mạch. Chương 174, chiếu ngục Chu Tâm. Một đao này, chặt đứt ngàn năm văn mạch. Chu Cao Sĩ thanh âm ép tới cực thấp, anh ca, thật nói a. Chuyện này nếu là truyền đi, dù là ta là phiên vương thế tử, đoán chừng đi tại trên đường cái cũng có thể bị khắp thiên hạ người đọc sách dùng nước bọt cho chết lưới. Đây chính là đào tuyệt hậu bộ phận, đoạn tử tuyệt tôn hoạt động a, sợ cái gì? Hiện tại toàn bộ Sơn Đông bên kia đều truyền khắp, tin tức này đoán chừng cũng muốn rất nhanh đều muốn truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Chơi sắp xuống, cô đỉnh lấy. Ngươi một mực bối thư, đem ngươi trong bụng những cái kia năm xưa sổ nợ rối mù đổ ra là được. Đối diện, quỳ trên mặt đất Vương Giản trên cổ nổi gân xanh. Thế tử điện hạ. Vương Giản phát ra cười lạnh một tiếng, hạ quan kính ngươi là bệ hạ huyết mạch, nhưng cái này khổng gia chính là thánh nhân dòng dõi, ngàn năm truyền thừa, là thiên hạ văn mạch chỗ. Ngươi như muốn bịa đặt cái gì tham ô tội danh, cứ biết biên. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nhưng ngươi nếu là muốn tại trên huyết thống rội nước bẩn, ngươi liền không sợ bị thiên khiển sao? Ngươi liền không sợ lúc nửa đêm, khổng thánh nhân nhập mộng hỏi tội sao? Hỏi tội. Nghe được hai chữ này, Chu Cao Sĩ vậy không giả sợ thậm chí còn có chút muốn cười. Vương đại nhân, đã ngươi nhất định phải trò chuyện thánh nhân, vậy chúng ta liền tâm sự số liệu, tâm sự gia phả. Phụ vương ta tại khổng phủ tầng dưới chốt nhất trong mật thất, tìm tới một chút đồ tốt. Cái gì? Vương Giản sững sờ, bản năng phản bác, ngươi đừng muốn nhìn trái phải mà nói hắn. Chu Cao Sĩ căn bản không để ý tới hắn, Tống Thất Nam Độ, Kim Binh công phá khúc phụ. Khi đó rối loạn, chân chính diện thánh công khổng bưng bạn, sớm đã theo Tống Cao Tông xuôi nam đi Lâm An, tại phương Nam Mộc Dễ, đó là Nam Tông. Vương Giản hô hấp hơi dồn dập một chút, nhưng hắn vẫn như cũ cứng cổ, con bị chết mạnh miệng, thì tính sao? Bắc Tông lưu thủ khúc phụ, thủ hộ Lâm Miếu, đồng dạng là thánh nhân đằng sau. Thánh nhân đằng sau. Chu Cao Sĩ thở dài, năm đó lưu tại khúc phụ thủ miếu sát thực có người. Nhưng hắn không phải người khổng gia, hắn là khổng gia quét rác một tên gian ô. Kim nhân vì trấn an người Hán, cần một cái khổng thánh hậu nhân làm linh vật, dùng để cảnh thái bình gia tạo. cái kia họ Khổng Gian Ô, vì mạng sống, cũng vì cái kia đẩy trời phú quý, liền đem chủ gia dòng họ quan tại trên đầu mình. Chiều nguyên tới, đám này giả người Khổng Gia quỳ đến so với ai khác đều nhanh. Vì bảo trụ thất bị, bọn hắn thậm chí đem nhà mình nữ nhi tẩy lột sạch sẽ, đưa cho Mông Cổ quý tộc làm tiểu thiếp, thậm chí không tiếc để trong gia tộc nữ nhân đi hầu hạ những cái kia không tắm rửa thất tử. Vương đại nhân, ngươi bái cả đời thánh nhân đằng sau, ngươi tâm tâm niệm niệm duy trì thiên hạ tư văn. Kỳ thật, mẹ nó là một tên gia nô chủng, là kim nhân cầu, là nguyên người nô tài. Cái kia một thân thánh nhân huyết, đã sớm tại mấy trăm năm trước đoạn đến sạch sẽ. Ngươi bây giờ quỳ liếm đám người kia, trong thân thể lưu máu, so trong khe cống ngầm lao thử còn bẩn. Trong phòng giam Vương Giản cả người ngồi liệt ở nơi đó. Hắn không tin, hắn không dám tin. Giả, tất cả đều là giả. Vương Giản bờ môi run rẩy, đây là mưu hại, đây là triều đình vì biến pháp, cố ý bịa đặt. Thái tôn, ngươi thật là ác độc độc tâm bịa đặt. Một mực không lên tiếng Chu Hùng Anh đứng người lên. Vương Giản, ngươi là người thông minh, đừng giả bộ choáng váng. Kỳ thật loại nghe đồn này, trên phố đã sớm có, đúng hay không? Nam Khổng Bắc Khổng tranh giành mấy trăm năm, vì cái gì các triều đại đổi thay đều thừa nhận Bắc Khổng? Không phải là bởi vì bọn hắn là thật, mà là bởi vì bọn hắn nghe lời. Bởi vì bọn hắn ngay tại hoàng đế dưới mí mắt, hoàng đế để bọn hắn là khổng tử, bọn hắn chính là khổng tử, hoàng đế để bọn hắn là cậu, bọn hắn liền sẽ bông bông gọi. Ngươi kỳ thật trong lòng cũng hoài nghi tới, đúng không? Cái kia trừ sáp nhập, thôn tính thổ địa, khi nam phế nữ, cho dị tộc dập đầu bên ngoài không còn gì khác gia tộc, thật phối chạy xuôi thánh nhân màu sao? Xem bọn hắn làm những sự tình kia, điểm nào giống thánh nhân? Chỉ bất quá, ngươi không nguyện ý tin. Bởi vì tin, ngươi mấy chục năm này sách liền phí công đọc sách. Trong lòng ngươi ngôi miếu kia, liền sập. Ngươi vì giữ gìn một cái hư giả thần tượng, đem chính mình sống thành một chuyện cười. Vương Giản ngẩng đầu, môi của hắn ngập ngừng nói, tựa hồ muốn phản bác, muốn mắng to, muốn trích dẫn kinh điển quát lớn cái này ly kinh bạn đạo hoàng trưởng tôn. Thế nhưng là, vô luận như thế nào vậy không phát ra được thanh âm nào. Gia nô, kim nhân cầu, nguyên người nô tài. Những lời này, tại hắn kiêu ngạo nhất, coi trọng nhất đạo thống bên trên qua lại lôi kéo, cưa đến máu me đầm địa, cưa cho hắn linh hồn đau nhức kịch liệt. A Vương Giản ánh mắt mất đi tiêu cự. Không có, trí thức không được trọng dụng. Cũng bị mất đối với một cá biệt thánh nhân dạy bảo xem như sinh mệnh toàn bộ thuần túy nho sinh tới nói, biết được chính mình bảo vệ cả đời tượng thần nhưng thật ra là một đống độ kim cước chó, cái này so giết hắn còn muốn tàn nhẫn gấp một vạn lần. Đây chính là Chu Hùng Anh thủ đoạn. Đi thôi. Chu Hùng Anh ngồi dậy, hắn nhìn đều không có lại nhìn một chút cái kia đã phế bỏ ngự sử. Chu Cao Xí nhìn xem trên đất Vương Giản, mập mạp mượt mà trên khuôn mặt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh lại bị một loại thật sâu kính sợ thay thế. Hắn vốn cho là vị này anh ca chỉ là thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngoé. Hiện tại xem ra, chính mình còn quá trẻ, cách cục quá nhỏ. Giết người, cấp quá thấp. Vị gia này, đùa bỡn chính là lòng người, là quy tắc, là toàn bộ đại minh căn cơ. Anh ca, ta đi đâu? Chu Cao Xí chạy chậm đến đuổi theo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ mình câu nào nói sai cũng bị tôn này sắt thần cho hàng duy đả kích một chút. Dẫn ngươi đi xem chút đồ tốt. Chu Hùng Anh cũng không quay đầu lại, nếu cũng miếu sập, chúng ta dù sao cũng phải cho thiên hạ người đọc sách, tạo vài tôn tân thần giống không phải. Không phải vậy đám người này rảnh rỗi, thế nhưng là hội gây chuyện. Rời đi chiếu ngục, phía ngoài ánh nắng đâm vào Chu Cao Xí nheo lại mắt. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, đàng hoàng đi theo Chu Hùng Anh bộ liễn, một đường hướng hoàng cung chỗ sâu nhất đi đến. Càng đi càng lệch, càng chạy càng hoang vu. Trung quanh kim nô vệ càng ngày càng ít, thay vào đó là một đám mặc trang phục màu đen mặt không thay đổi tinh nhuệ. Đám người này trên người sát khí, so chiếu trong ngục những đao phủ kia còn nặng hơn, xem xét chính là trong tay tích lũy lấy vô số nhân mạng hạng người. Cuối cùng, hai người dừng ở một tòa không đáng chú ý thiên điện trước. Tòa cung điện này liền cái bảng hiệu đều không có, cửa sổ toàn bộ bị thật dày miếng vải đen được chết, kín không kẽ hở. Điện hạ. Tráng hán nhìn thấy Chu Hùng Anh, quỳ một chân trên đất. Chu Ngũ. Chu Cao Xí giật mình. Hắn nghe nói qua người này. Đây là Chu Hùng Anh bên người trung thành nhất một đầu ác quyển, trước đó chẳng qua là một cái tiểu đội, phía sau cứu qua Châu Hùng Ứng, mộ tổ bốc hỏa loại kia, một đường thẳng lên. Đứng lên đi. Chu Hùng Anh khoát khoát tay, bên trong thế nào? Bẩm điện hạ, đám kia lão yêm cầu cùng công tượng đều nhanh mệt mỏi thổ huyết bất quá theo phân phó của ngài, nhóm đầu tiên hàng đã đuổi ra. Chu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng. Hàng. Chu Cao Xí nghe được như lọt vào trong sương ngủ, cái gì hàng? Anh ca ngươi còn muốn làm ăn? Trong cung này còn có thể mở hắc điếm phải không? Làm ăn này, nhưng so sánh ngươi bán ngựa kiếm tiền nhiều. Đây là không muốn bạn lợi mua bán lớn. Chu Hùng Anh cười thần bí, đưa tay đẩy ra cái kia phiến nặng nề cửa điện. Kẹt kẹt, đại môn mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm hương vị đập vào mặt. Đó là cổ xưa trang giấy vị, múc meo bột nháo vị, đốt cháy khét hun khói vị, thậm chí còn xen lẫn một cỗ nhàn nhạt mùi nước tiểu khai. Mấy loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc biệt vũ khí hóa học. Mẹ. Chu Cao Xí kém chút không có tại chỗ phun ra, tranh thủ thời gian dùng tay áo gắt gao che cái mũi, khụ khụ. Cái này, đây là nhà xí nổ, hay là ai đem cá ướp muối thả thiu? Vị này nhi cũng quá vọt lên đi. Đợi đến con mắt thích đứng trong điện lờ mờ, Chu Cao Xí triệt để mắt trợn tròn. Chỉ gặp đại điện rộng rãi trong, mười mấy cái lao thái giám cùng hai tay để trần công tượng đang bệ bộn đến khí thế ngất trời. Có người đang dùng một loại màu vàng nâu chất lỏng hướng mới tinh trên giấy tuyên phun ra, để trang giấy cấp tốc ố vàng. Có người chính cầm bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí hun sấy viết sách trang bên dưới, chế tạo ra loại kia thuế nguyệt ăn mòn khét lẹ cảm giác. Còn có người tuyệt hơn, trực tiếp đem viết xong sách ném vào một đống đặc chế trong bùn não, hung hăng giẫm lên hai cước, lại vứt đi ra hang khô, thậm chí còn có người đặc biệt phụ trách tại trong trang sách nút mấy cái côn trùng. Chết tiệt, cái này, đây là đang làm gì? Chu Cao Xí trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, anh ca, các ngươi đây là đang làm giả vẽ lừa gạt tiền. Cái này, đây cũng quá không coi trọng đi. Hắn tiện tay từ bên cạnh trên kệ cầm lấy một bản đã làm cũ hoàn thành sách. Bìa sách tàn phá không chịu nổi, trang giấy ố vàng phát dọn, sờ lên có một loại thô ráp hạt tròn cảm giác, mặt trên còn có trùng đục vết tích, tản ra một cô đến từ lịch sử chỗ sâu mốc meo khí tức. Nếu như không phải tận mắt thấy đám kia công tượng tao thao tác, Chu Cao Xí tuyệt đối sẽ coi là đây là từ chỗ nào cái hán đại trong cổ mộ vừa móc ra bản độc nhất. Đây cũng quá giống như thật. Lừa gạt tiền. Chu Hùng Anh từ trong tay hắn tiếp nhận quyển sách kia, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Dung tụng. Mập mạp, ngươi cách cục muốn mở ra. Cao Xí à, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nếu đem khổng gia tượng thần đập, người đọc sách kia trong lòng vắng vẻ, không có ký thác sao được. Người một khi không có tín ngưỡng, liền sẽ biến thành chó dại. Cho nên, chúng ta phải cho bọn hắn thay cái tân đồ ăn. Chu Hùng Anh tiện tay lật ra quyển kia cổ tịch chỉ vào phía trên từng hàng chữ viết cổ sơ kinh văn. Người từ Sơn Đông khảo cổ mang về tư liệu, đây chính là đem cô hủ đến A Nguyên Lai Khổng Thánh Nhân năm đó chân chính dạy bảo, đều bị hậu thế đám kia hủ nho cho xoắn cải. Kỳ thật Khổng Thánh Nhân, đó là tương đương khai minh, tương đương thiết thực. Chu Hùng Anh đem bìa sách biểu hiện ra cho Chu Cao Xí nhìn, phía trên thình lình viết bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn, ngươi nhìn bản này, luận ngữ chân giải. Chương 175, Tiến Vương Thế Tử có nổi nhớ, cái này thật không phải là ta đào ra. Chương 175, Tiến Vương Thế Tử có nổi nhớ, cái này thật không phải là ta đào ra. Chu Cao Xí trong tay bưng lấy quyển kia luận ngữ chân giải lật ra tờ thứ nhất. Chỉ một chút, vị này đến Vương Thế Tử con mắt kia kém chút đến rơi xuống. Từ viết, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Đạo là gì? Thông thương huệ công, lưu hàng thông tư, đây là thiên địa chi đại đạo vậy. Không buôn bán không sống, không công không đầu, nông làm gốc, thương làm máu, máu không lưu thì người vong, thương không quy tắc trung quốc cương. Chu Cao Xí trên mặt thịt mỡ bắt đầu điên cuồng run rẩy. Hắn lại cứng rắn ra đầu hướng xuống lật vài tờ, càng xem tâm càng mát. Từ cống hỏi chính. Từ viết, đủ ăn, đủ binh, dân tin chi vậy. Dùng cái gì đủ ăn? Không phải duy cày vậy, trong biển chi hàng thông, hải ngoại chi bảo nhập, thì kho lắm thực. Dùng cái gì đủ binh? Tượng cho phép, súng đạn lợi, áo giáp kiên, thì tứ di phủ. Cho nên thánh nhân chỉ thế, tất tiên trọng công lợi thường, sau đó giáo hóa. Đúng. Chu Cao Xí bỗng nhiên đem sách khép lại, hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đối diện cái kia chính một mặt lạnh nhạt Chu Hùng Anh. Anh ca, cái này, đây là Khổng Thánh Nhân nói. Làm sao? Chu Hùng Anh nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, không giống sao? Đây chính là thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa a. Cái này không phải không giống a. Đây quả thực là Chu Cao Xí đem nói hiệu nói vượt bốn chữ ngạnh sinh sinh nuốt về trong bụng, thay cái huyền chuyển thuyết pháp, cái này. Điều này cùng ta tại Bắc Bình đọc luận ngữ nó không phải một cái phiên bản a. Ta vậy không ít chịu tiên sinh đánh vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Khổng Thánh Nhân xúi dục chúng ta đi hải ngoại làm ăn, vậy không có đề cập qua muốn tạo súng đạn a. Đây chính là xuân thu thời điểm, ở đâu ra súng đạn? Đây không phải kéo. Không, đây không phải xuyên qua sao? Đó là trước kia phiên bản sai đó là đồ lậu. Chu Hùng Anh ngữ khí bình thản đến dọa người, lịch sử thôi, chính là cái mặc người ăn mặc tiểu cô nương. Cao Xí à, ngươi phải biết, Khổng Thánh Nhân lời nói truyền mấy ngàn năm, trải qua tần lửa, trải qua hắn nho, lại trải qua tống triều đám kia lý học lao đầu từ tay, sớm đã bị người đổi đến hoàn toàn thay đổi. Những cái kia hủ nho vì để cho bách tính giống heo dê một dạng nghe lời, cố ý sửa chữa thánh nhân chân ý, làm phiên bản cắt xén. Bọn hắn đem thánh nhân loại kia khai thác tiến thủ, thiết thực cầu chân tinh thần đều cho cắt, chỉ để lại quân quân thần thần loại này để cho người ta quỳ trên mặt đất cặn bã. Mà quyền này mới thật sự là nguyên bản. Phía quan phương chính bản. Là phụ vương của ngươi Yến Vương Chu Lệ, tại Sơn Đông Khổng phủ bí ẩn nhất trong mật thất dưới đất, tại Khổng gia lịch đại gia chủ linh vị dưới đáy, tự tay móc ra bằng chứng. Cái gì? Chu Cao Xí trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mang theo bị oan uổng bị quất, anh ca, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Cái này, đây là cha ta móc ra. Ta làm sao không biết? Ta chính là từ Sơn Đông trở về a. Trong đội xe kia trang là ngựa cùng bạn, danh sách hay là ta tự mình thẩm tra đối chiếu. Mỗi một con ngựa ta đều sờ qua, mỗi một dương bạc ta đều đến qua. Tuyệt đối không có cái này vài dương sách nát ta. Chu Cao Xí gấp đến độ mồ hôi đều xuống tới, đây cũng quá man. Thế này sao lại là bằng chứng, đây rõ ràng chính là một ngụm to lớn hát quá. Anh ca, ngài đừng đùa ta. Thứ này nếu là chuyện đi, nói Khổng Thánh Nhân xúi dục đại gia đi làm mua bán, còn muốn tạo súng đạn đi đánh tứ gì, đám kia Hàn Lâm viện lao đầu tử có thể trực tiếp đâm chết tại ngõ môn bên trên. Khắp thiên hạ người đọc sách có thể sử dụng nước bọt đem chúng ta Yến Vương phụ cho chìm. Cha ta nếu là biết có như thế cái hát qua, hắn có thể trong đêm cưỡi ngựa từ Sơn Đông giết vào kinh thành đến đánh ta à? Nhìn xem gấp đến độ sắc khóc lên bàn tử, Chu Hùng Anh hừ lạnh một tiếng. Cao Xí, ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình huống? Cô nói là ngươi mang về đó chính là ngươi mang về. Đội xe này tiến vào ứng thiên phủ, trên danh sách có cái gì, cô định đoạt. Ngươi cũng là đọc qua sách người. Ngươi nói cho cô, cái gì gọi là chân lý? Chu Cao Xí vô ý thức trả lời, thánh nhân nói như vậy. Chính là chân lý. Sai. Chu Hùng Anh rỗi ra một cây ngón tay thon dài, tại Chu Cao Xí trước mặt lung lay, nắm đấm lớn, mới là chân lý. Nắm giữ quyền nói chuyện, mới là chân lý. Mấy ngàn năm nay, đám kia quan văn dùng bọn hắn xuyên tạc qua nho học, bệnh một cái lưới lớn. Bọn hắn nói cho bách tính, thương nhân là thiện nghiệp, công tượng là kỳ kỹ dâm xảo, ra biển là vi phạm tổ chế. Bọn hắn dùng tấm lưới này, đem Hoa Hạ dân tộc khóa tại trên thổ địa, khóa thành sẽ chỉ túi đầu kiếm ăn nông phu. Bọn hắn đem trọng nông để ép buôn bán nâng thượng thần đàn, là bởi vì chính bọn hắn sáp nhập thôn tính thổ địa, bọn hắn không cần thương nghiệp, bọn hắn chỉ cần tá điền. Chu Hùng Anh trở lại gắt gao nhìn xem Chu Cao Xí, trong mắt lại là một cô không hiểu hỏa diễm. Hiện tại cô muốn xé nát tấm lưới này, nhưng là chỉ dựa vào giết người là không đủ, giết một nhóm cựu nho sinh sẽ còn mọc ra một nhóm mới. Muốn hoàn toàn thay đổi, liền phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Nếu bọn hắn tin Khổng Tử, cái kia cô liền cho bọn hắn tạo một cái hoàn toàn mới Khổng Tử, một cái duy trì mở biển, duy trì thương nghiệp, duy trì quyết trường, duy trì truy nguyên nguồn gốc Khổng Tử, một cái hoàn toàn mới phiên bản. Chu Hùng Anh từ trong tay áo lại móc ra một quyển sách, ném cho Chu Cao Xí, tiếp hảo. Đây vốn là Mạnh Tử biệt chuyện cũng là ngươi mang về. Bên trong ghi chép Mạnh Tử năm đó là như thế nào lên án mạnh mẽ những cái kia không muốn phát triển người làm miếng, như thế nào cổ vũ Tề Vương phát triển thủ công nghiệp. Chu Cao Xí luôn cuống tay chân tiếp được quyển kia Mạnh Tử biệt chuyện. Hắn triệt để choáng váng. Cái này đường minh là muốn cho khắp thiên hạ người đọc sách thay cái đầu óc ga. Thế này sao lại là sửa đường tạo thương, đây là đang đảo đại Minh triều văn quan tập đoàn mộ tổ. Hơn nữa còn muốn để cha ta đưa cái sẻng. Anh ca bản tử trong mắt nhỏ lóe ra một loại phức tạp và mang, ngài cái này quá độc ác. Đây quả thực là tuyệt hậu kế a. Từ kỳ thi mùa xuân lên, khoa cử cải chế. Chu Hùng Anh ngồi trở lại trên ghế, sau này thi hương, thi hội, không còn chỉ thi bát cổ văn chương. Tất cả khảo đề đều muốn từ bản này luận ngữ chân giải cùng Mạnh Tử biệt chuyện trong ra. Ai có thể đem không buôn bán không sống giải thích được đấu, ai có thể đem công vì nước chi gân cốt luận chứng đến đặc sắc, người đó là đại minh chẳng nguyên. Thế, Chu Cao Xí hít sâu một hơi. Chỉ cần triều đình đem bản này sách giả định là quốc định tài liệu giảng dạy, chỉ cần khảo thí thi cái này, đám kia xem công danh như mạng người đọc sách, coi như trong lòng biết rõ đây là giả, ngoài miệng cũng phải đem nó đọc thuộc lầu đầu, còn phải viết ra sắc màu rực rỡ văn chương đến ca tụng nó. Con cóng, diễn diễn, giả cũng liền trở thành sự thật. Một chiêu này, so Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài còn nham hiểm hơn gấp một vạn lần. Thế nhưng là, vạn nhất có người nhảy ra chất vấn phiên bản nơi phát ra, dù sao phương Bắc Khổng gia không có, thế nhưng là phương Nam Khổng gia còn tại a. Chu Cao Xí vẫn là có chút không yên lòng. Vậy liền để hắn đi cùng Khổng gia liệt tổ liệt tông đi trò chuyện. Tăng thêm sẽ có người nói cho bọn hắn đây là thật, bên ngoài bây giờ những cái kia mới là giả. Chu Hùng Anh nhìn về phía chiếu ngục phương hướng, nội tâm tối đến suy tư, Vương đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Chương 176, một đêm bắt đầu. Tất nhiên thánh nhân đã chết, vậy liền để ta tới tái tạo kim thân. Chương 176, một đêm bắt đầu. Tất nhiên thánh nhân đã chết, vậy liền để ta tới tái tạo kim thân. Chiếu ngục chỗ sâu, Vương Giản còn duy trì lấy ngồi quỳ chân tư thế, không lúc đích. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mặt thảm. Cái đồ chơi này hoa văn phức tạp, quay tới quay lui, thực giống cái kia một khi rơi vào đến liền ra không được đại minh quan trường, cũng giống cực tấm kia đem hắn trói mấy chục năm nho ra lưới lớn. Giả tất cả đều là giả. Á thanh âm của hắn khó nghe đến muốn mạng. Ngay tại nửa canh giờ trước, Chu Cao Xí mang tới tin tức đã đem tín ngưỡng của hắn triệt để sụp đổ. Không ra, quỷ kim nhân, làm cầu. Thánh nhân huyết thống, trăm năm trước liền tuyệt tự. Hắn quỷ cả đời diễn thành công, kỳ thật chính là cái quét rác gian nô lưu lại chủng. Phúc. Vương Giản xoay người, một ngụm lao huyết không hề có điểm báo trước phun ra ngoài. Tiên hồng máu tươi ở trên thảm, nhưng hắn căn bản không có đi lau, ngược lại nhếch môi, si ngốc cười ra tiếng. Ha ha. Ha ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên, ở trên không đung đưa trong phòng giam quanh quẩn. Vương Giản a Vương Giản, ngươi đọc 40 năm sách thánh hiển, tự xưng là thanh lưu, tự xưng là cương chính. Kết quả đây, hắn nắm lên trong tay cái kia đẹp đẽ tử sa chén trà, đó là vừa rồi Chu Hùng Anh uống còn lại. Đùng. Chén trà bị hung hăng nện ở trên tường, mảnh vỡ văng khắp nơi, nóng hổi nước trà dội hắn một mặt. Ngươi chính là con chó. Ngươi là một đầu thay man di trong nhà hộ viện, thay ra nô chó vậy bơi mừng chủ mắt mù cầu. Hai tay của hắn gắt gao bắt vào tóc của mình trong, hắn không thể đem trong đầu những cái kia đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa quân tử chi đạo hết thảy móc đi ra, ném vào trong hầm phân cuốn đi. Đầu nguồn đều là bẩn, chạy xuống thủy năng uống sao? Trong miếu tượng thần trong bụng nốt chính là nát thảo cùng cất chó, vậy hắn những năm này đốt hương, đập đầu, đến cùng là tại bãi ai? Bãi một đống phân sao? Một loại trước nay chưa có buồn nôn cảm giác, đính đến hắn muốn nói, muốn đem mật đắng đều phun ra. Ta không tin. Ta không tin. Vương Giản lảo đảo đứng lên, đầu đụng phải góc bàn, đập phá một khối lớn ra, máu thuận quẹ mắt chảy xuống, đem hắn ánh mắt nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Nhân nghĩa lễ trí tín, làm sao có thể là giả? Làm sao có thể là vì đem người hắn thuần thành heo dê? Hắn bổ nhào vào đống kia rơm dạ bên trên, hai cánh tay ở giữa không trung bắt loạn, giống như là muốn tóm lấy những cái kia ngay tại sụp đổ tín ngưỡng mảnh vỡ. Nếu là không có những này, đại minh làm sao bây giờ? Người đọc sách làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ giống Thái Tôn nói, đi trục lợi, đi hành thương, đi làm những cái kia hạ cửu lưu hoạt động? Đột nhiên, hắn cứng đờ. Vương Giản trong đầu thình lình hiện ra Chu Hùng Anh trước khi đi lưu lại cái ánh mắt kia. Trong ánh mắt kia không có chế giễu, vậy không có thương hại hắn, cũng chỉ có một loại lãnh khốc tới cực điểm bình tĩnh. Lịch sử là mặc người ăn mặc tiểu cô nương. Nếu miếu cũ sập, chúng ta dù sao cũng phải cho người đọc sách tạo vài tôn tân thần giống không phải? Vương Giản mí mắt hung hăng nhảy hai lần. Hắn chậm rãi dựa vào băng lãnh vách tường ngồi xuống. Tân thần giống nếu như là thật Khổng thánh nhân đã chết, nếu như bây giờ Khổng gia là một đám hất lên da người ác quỷ. Vương Giản nhìn xem chính mình đầy tay máu, ánh mắt vốn là trống rỗng có thể từ từ chỗ trống kia trong giấy lên một đoàn quỷ hỏa. Vậy tại sao không có khả năng để ta tới tạo một cái thật? nếu như Hoang Nôn có thể cứu thế, vậy cái này Hoang Nôn chính là đại đạo. Nếu quả thật tướng sẽ chỉ làm thiên hạ đại loạn, để Man Di lần nữa trà đạp Trung Nguyên, vậy cái này chân tướng, lão tử không cần cũng được. Nghĩ thông suốt một tiết này, một cỗ hàn khí thuận đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, ngay sau đó, toàn thân máu đều bốc cháy. Đó là một loại tuyệt vọng đến cực hạn sau điên cuồng. Đó là phát hiện thần chết về sau, tín đồ quyết định chính mình thành ma quyết tuyệt. Một đêm này, chiếu ngục phòng chữ tiên trong phòng giam, tiến tĩnh như chết. Phụ trách trông coi ngục tốt Lao Lý Đầu, ở ngoài cửa nơm nớp lo sợ thủ một đêm, sợ bị ngự sử này đại nhân nghĩ quần gặp trở ngại chết. Dù sao bệ hạ chỉ nói con nhân, không nói mất đầu, chết thật ở trong tay chính mình, cái kia cả nhà đều được chôn cùng. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Lao Lý Đầu. Trong phòng giam truyền ra một thanh âm. Lao Lý Đầu dọa giật mình, tranh thủ thời gian nằm nhoài quan sát miệng đi đến nhìn, ai? Vương đại nhân, ngài. Ngài là muốn nước vẫn là phải ăn? Hôm qua buổi tối cơm ngài có thể một ngụm không nhúc nhích, đã nói còn chưa dứt lời, Lao Lý Đầu trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Chỉ gặp mở tối nhà tù chính giữa, Vương Giản ngồi ngay ngắn ở trên đống rơm rạ. Hắn thân quan phục kia nhăn nhăn nhúm nhúm, tất cả đều là vết máu cùng bụi đất. Đáng sợ nhất chính là, trong vòng một đêm, vị này vốn chỉ là hai tóc mai có chút hoa dâm ngự sử, giờ phút này, đầu tóc bù xù vậy mà toàn bạch. Vương Giản chậm rãi ngẩng đầu. Trên gương mặt kia, không có phẫn nộ, không có bi thống, liền cố này người đọc sách tanh hôi khí đều không có. Thay vào đó, là một loại làm người ta hoảng hốt bình tĩnh. Cặp mắt kia sáng đến dọa người, vằn vện tiếp máu, sâu không thấy đáy. Ta không nói bụng. Vương Giản nhàn nhạt mở miệng. Đi, nói cho Thái Tôn điện hạ. Tội thần Vương Giản, nghĩ thông suốt. Tội thần muốn cầu một bản. Chân chính luận ngữ. Sau nửa canh giờ, hay là tòa kia vắng vẻ rách nát, liền bảng hiệu đều không có vô danh cung điện. Cố này hỗn hợp có giấy cũ nốt mèo, dùng lửa đốt khét lẹt cùng mùi nước tiểu khai mùi lạ vẫn như cũ nước mũi tử. Nhưng Vương Giản đi tới thời điểm, liền lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn cứ như vậy xóa mái đầu bạc trắng, mặc mang máu áo tù, đi được vững vô cùng. Đại điện chỗ sâu, Chu Hùng Anh chính cầm một quyển sách đang nhìn, sau lưng Chu Cao Xí chính chỉ huy mấy cái công tượng hướng đống kia cổ tịch bên trên vung bụi làm cũ. Nghe được tiếng bước chân, Chu Hùng Anh xoay người, nhìn thấy cái kia tóc trắng phơ người lúc, liền luôn luôn bình tĩnh Chu Hùng Anh, khỏe mắt vậy có chút nhảy một chút. Thông suốt. Vương đại nhân, ngài cái này Chu Cao Xí trong tay nắm lấy một nắm đất, trực tiếp thấy choáng, ngài đây là luyện thần công gì? Cái này, trắng. Một đêm đầu bạc a. Vương Giản căn bản không để ý mập mạp gào to. Hắn đi đến Chu Hùng Anh trước mặt, không có đi quỳ lạy lại lễ, mà là như cái cầu đạo học đồ mở dạng, thật sâu làm một cái đại vái chào. Điện hạ. Vương Giản thanh âm bình tĩnh đến làm cho người run rẩy, thần đêm qua tại trong ngục khổ tư, chợt thấy ngày xưa sở học đều là cầu thí cặn bã. Thần muốn mượn điện hạ trong tay chân kinh xem một chút. Chu Hùng Anh nhìn ra được, trước mắt người này, trong lòng cái kia Vương Giản đã chết. Hiện tại đứng ở chỗ này là một cái vì mục đích nào đó trùng sinh quái vật. Đều ở chỗ này. Chu Hùng Anh tiện tay đưa trong tay quyển kia vừa mới làm cũ hoàn thành luận ngữ chân giải đưa tới. Vương Giản hai tay tiếp nhận, lật ra tờ thứ nhất. Phía trên tình lĩnh viết, tự viết, quân tử không khí. Như thế nào không khí? Không câu nệ tại vật, không bị quản chế tại hình. Thương thông thiên bên dưới thì quốc giàu, công lợi vạn dân thì quốc mạnh. Đây là thiên địa chi đại đức. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là nói hiệu nói vượng. Đây quả thực là ly kinh bạn đạo tới cực điểm. Nếu là đặt ở hôm qua, Vương Giản hội không chút do dự đem quyển sách này phá tan thành từng mảnh, sau đó một miếng nước bọt nhà tại Chu Hùng Anh trên mặt, mang hắn loạn thần tạc tử. Nhưng giờ phút này, Diệu A Vương Giản tự lẩm bẩm, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nguyên lai đây mới là thánh nhân bản ý. Nguyên lai chúng ta đều sai. Sai vô cùng. Hắn tràn đầy tơ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh, điện hạ, nếu thánh nhân nói thương thông thiên bên dưới cái kia bây giờ trên triều đình những cái kia cản trở mở biển, cầm giữ thổ địa, xem thương nhân như cửu khấu quan to quan nhỏ bọn hắn là cái thá gì? Chu Hùng Anh đến gần một bước. Bọn hắn a Chu Hùng Anh nói khẽ, bọn hắn là ngụy quân tử, là chiếm đoạt miếu đường quốc tặc, là xuyên tạc thánh ý tội nhân. Vậy liền nên giết. Vương Giản nói tiếp được nhanh, nhanh đến mức để một bên Chu Cao Xí đều sợ run cả người. Nếu là tội nhân, vậy liền nên giết sạch sẽ. Vương Giản ôm thật chặt quyển kia sách giả, điện hạ, sách này đến có người đi giảng. Đạo lý kia đến có người đi truyền. Những lão ngoan cố kia, thần so ngài quen. Bọn hắn bình thường giả trang cái gì thanh cao, trong đúng quần chút phá sự này, chỗ yếu hại ở đâu, chân đau ở đâu, thần từ từ nhắm hai mắt đều có thể sở đến. Cây đao này, thần nguyện ý làm. Thần nguyện ý thay điện hạ, thay cái này. Chân chính thánh nhân đi thành lý môn hộ. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, Vương Giản trên khuôn mặt vậy mà hiện ra một loại hào quang thần thánh. Đó là tuấn đạo giả hào quang. Dù là hắn tuấn đạo, là giả, hắn vậy nhận. Chu Cao Xí ở bên cạnh nhìn xem, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sau cổ sống ngứa ra khí lạnh. Hắn hạ giọng, anh ca, lao đầu này có phải điên rồi hay không? Ánh mắt này làm sao so chiếu ngục bên trong đao phủ còn dọa người? Ngài đây là dưỡng cổ A Chu Hùng Anh không có phản ứng mập mạp, chỉ là nhìn xem Vương Giản, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Vương Giản, Chu Hùng Anh mở miệng, thần tại, quyển sách này, cô dự định khắc bản thiên hạ, nhưng chỉ có sách không được, không có đại nho đi ra bối thư, sợ là đám người kia muốn tại ngõ môn đụng cây cột. Thần minh bạch. Vương Giản nâng người lên, mái đầu bạc trắng kia tại mở tối trong đại điện lộ ra không hợp nhau. Thần cái này trở về viết đấu chương. Thần muốn vạch tội quốc tử giám thế tiểu, vạch tội Hàn Lâm viện học sĩ, vạch tội những cái kia ôm sách giả lâm quốc, còn tại chỗ ấy chi, hồ, giả, giã ngu xuẩn. Thần muốn nói cho người trong thiên hạ, Khổng Gia mặc dù nát đấu, nhưng thánh đạo không có tuyệt. Đạo này, ngay tại điện hạ trong tay. Ngay tại cái này thông thương huệ công, nước giàu binh mạnh trong đại đạo. Nói xong, Vương Giản lần nữa thật sâu cúi đầu, quay người bước nhanh ra ngoài đi đến. Vương Giản một chân đã bước qua cao cao bậc cửa, hắn đột nhiên dừng lại. Không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía đại điện chỗ sâu. Điện hạ. Vương Giản thanh âm lạnh nhạt khiến lòng người hốt hoảng, cây đao này, thần làm. Nhưng đao này trôi quá trơn, tất cả đều là máu, dễ dàng bị thương cầm đao tay của người. Mở tối đại điện chỗ sâu, Chu Hùng Anh tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay câu được câu không đập luận ngữ chân giải phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh. Vương đại nhân có chuyện nói thẳng. Cô không thích đoán bí hiểm. Chương 177, cha, ngài đem chúng ta bán cho cái kia Bạch Nhãn Lang. Chương 177, cha, ngài đem chúng ta bán cho cái kia Bạch Nhãn Lang. Thần cái kia hai cái bất thành khí nữ nhi Vương Giản lưng có chút còn xuống một chút, giờ khắc này, hắn không còn là cái kia muốn đem thiên đâm cho lỗ thủ ngự sử, chỉ là cái lao phụ thân quan tâm nữ nhi dáng vẻ, các nàng còn tại cầm ý liễu vệ chiếu ngục trong thiên viện. Thần chuyến đi này là muốn đào nho ra mộ tổ. Chơi sắp xuống, thần bộ xương giả này không sợ nện, nát cũng liền nát, nhưng các nàng thể cốt quá giòn, gánh không được cái này cả chiều văn vo nước bọn. Chu Hùng Anh ngón tay dừng lại, cẩm ý liễu vệ không biết động các nàng. Cô bảo đảm, không đủ. Vương Giản xoay người, cặp kia che kín máu đỏ kia con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh, thanh âm mang theo điên cuồng, điện hạ, ngài nếu muốn tái tạo thánh nhân kim thân, liền nên biết trên đời này muốn ăn thịt người uống máu người ngụy quân tử có bao nhiêu. Thần ngày mai một khi dâng thư, chính là cùng thiên hạ người đọc sách là địch. Cái này đại minh mặc dù đại, trừ điện hạ đông cùng, nơi nào còn có các nàng chỗ dung thân. Một bên Chu Cao Xí trong tay nắm lấy làm cũ dùng bùn, khẽ nhếch miệng, triệt để nghe choáng váng. Lao đầu này là tại bị thác. Không, đây rõ ràng là đang làm giao dịch. Bắt hắn đầu này hẳn phải chết mạng giả, bắt hắn sắp nhấc lên thao thiên cự lãng, đổi hai cái nữ nhi một thế vinh hoa, hoặc là nói, vẹn vẹn một thế bình an. Chu Hùng Anh trầm mặc một lát. Vương Giản, ngươi là người thông minh, cũng là ngon nhân. Thành giao. Đã từng bị dán lên giấy niêm phong vương phủ, bây giờ cửa lớn mở rộng. Cửa ra vào những cái kia nguyên bản hung thần ác sát cẩm y gì vậy mặc dù còn không có rút đi, nhưng thái độ đã trở nên cực kỳ cổ quái, cũng không ngăn cản, cũng không hành lễ, chỉ là ôm Tu Xuân Đao, dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem đi tới lao đầu. Vương Giản đẩy cửa vào. Trong viện tĩnh đến đáng sợ. Cha. Một tiếng kinh hô đánh vỡ tĩnh mịch. Tây xương phòng rèm bị bỗng nhiên sốc lên, hai bóng người lảo đảo lao ra. Chạy ở trước mặt là nhị nữ nhi Vương Tình, tiểu cô nương con mắt sưng giống quả đào, hiển nhiên là khóc thật lâu. Phía sau đi theo chính là đại nữ nhi Vương Tụ, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong tay còn gắt gao nắm chặt một cây không biết từ chỗ nào nhặt được gậy gỗ. Nhưng mà, trong lúc các nàng thấy rõ đứng trong sân người kia lúc, bước chân của hai người ngạnh sinh sinh đính tại nguyên địa. Đó là phụ thân của các nàng sao? Nguyên bản tóc đen nhánh, giờ phút này trắng non như tuyết. Cái kia thân ngày bình thường ủi bỏng đến cẩn thận tỉ mỉ ngự sử quan bảo, bây giờ dính đầy đỏ thấm vết máu. Cha, ngài tóc Vương Tình che miệng, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Ô ô ô. Bọn hắn đem ngài thế nào? Có phải hay không tên hôn đản kia? Có phải hay không cái kia đáng chết Bạch Nhãn Lang đánh ngài? Vương Thục vành mắt vậy đỏ lên, nhưng nàng càng phẫn nộ. Nàng bước xuống gậy gỗ, mấy bước vọt tới Vương Giản trước mặt, đưa tay muốn đi đỡ phụ thân, nhưng lại sợ đụng phải miệng vết thương của hắn, tay treo giữa không trung run rẩy. Ta liền biết cái kia Chu Sơn không phải đồ tốt. Vương Thục nghiến răng nghiến lợi, lúc trước chúng ta tỉ bội thật sự là mắt bị mù. Tại hắn gặp rủi ro thời điểm cho hắn ăn cho hắn uống, còn dẫn hắn về nhà. Thậm chí vì cứu hắn, còn kém chút. Không nghĩ tới hắn xoay người thành hoàng thái tôn, chuyện thứ nhất chính là cầm nhà chúng ta khai đao. Loại này lấy oán trả ơn xuất sinh, loại này không nhân tính Bạch Nhãn Lang, hắn đang chết tại miếu hoang kia trong. Vương Tình vậy khóc phụ họa, cha, chúng ta đi cáo ngự trạng, chúng ta đi tìm bệ hạ. Ta cũng không tin cái này Đại Minh triều chưa hề nói lý địa phương. Đùng, một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang lên. Vương Thục bụng mặt, cả người bị đánh ngộng. Nàng không thể tin nhìn xem phụ thân. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân liền một câu lời nói nặng đều không nỡ nói với nàng. Hôm nay, vậy mà động thủ đánh nàng. Vương Giản tay treo giữa không trung, còn tại run nhẹ nhẹ. Cha Vương Tình dọa đến ngừng tiếng khóc. Ý miệng. Vương Giản thanh âm mang theo cuồng loạn táo bạo, ai bảo các ngươi nói như vậy? Đó là đương kim thái tôn điện hạ, là đại minh tương lai chữ quân. Đó là hắn nói không được nữa. Đó là hắn hiện tại thần. Là hắn vì quyển kia luận ngữ chân giải, vì cái kia có thể nước giàu binh mạnh thế giới mới, nhất định phải hiến tế hết thảy đuổi theo chủ. Cha, ngài điên rồi sao? Vương Thục nước mắt tràn mi mà ra, là hắn đem ngài hại thành như vậy. Là một đêm đầu bạc a. Ngài còn muốn che chở hắn? Hắn cho ngài rót cái gì thuốc mê? Hại ta? Vương Giản đột nhiên cười như vậy tuyệt vọng. Nha đồng đốc, hắn là đang cứu ta. Không, hắn là tại cứu thiên hạ này người đọc sách. Cứu cái này đại minh vạn thế cơ nghiệp. Hiện tại nho ra nát ấu, cha muốn cho đại minh thay cái cách sống. Vương Giản không còn giải thích. Bởi vì hắn biết, giải thích không thông. Những cái kia hùng vĩ điên cuồng, sắp đem toàn bộ nho lâm quay đến long trời lở đất kế hoạch, hai cái này nuôi dưỡng ở khuê phòng nữ nhi nghe không hiểu, cũng không cần hiểu. Các nàng chỉ cần sống sót. Đi thu dọn đồ đạc. Vương Giản xoay người, đưa lưng về phía hai cái nữ nhi, không nhìn nữa hai tấm kia lê hoa đái vũ mặt, chỉ cần đồ châu báu cùng thiếp thân quần áo, mặt khác cũng không cần. Cho dù là ngươi muốn quyển kia thi tập, cũng cho lão tử đốt đi. Thu dọn đồ đạc. Vương Thục ngây ngẩn cả người, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Cha, chúng ta muốn đi đâu? Là bị lưu vong sao? Hay là về nhà? Đi Đông Cung. Vương Giản phun ra ba chữ này thời điểm, cảm giác trái tim bị hung hăng nắm một chút. Đi. Cái nào? hai tỷ muội cho là mình nghe lầm. Đi Thái Tôn điện hạ nơi đó. Vương Giản ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu vương bức bầu trời, ta đã đem các ngươi đưa cho hắn.
Vâng.
Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, đem hai tỷ muội triệt để bổ choáng váng.
Đưa.
Cha. Vương Thục hét dầm lên, ngài đang nói cái gì mê sảng? Ngài thế nhưng là ngự sự,
là thanh lưu,
ngài sao có thể làm ra bán nữ cầu vinh loại sự tình này?
Huống hồ
người kia là hắn a,
là chúng ta đã cứu cái kia chính là bởi vì là hắn, các ngươi mới có thể sống.
Vương Giản trở lại, cặp kia xích hồng con mắt dọa đến hai cái nữ nhi liên tiếp lui về phía sau.
Các ngươi coi là chuyện này hết à?
A.
Vương Giản gầm thét, cha sau đó phải làm sự tình, là muốn đào khắp thiên hạ người đọc sách mộ tổ, là muốn đem khổng thánh nhân bài vị đập cho nát bét, là muốn cùng cái này toàn đại minh quan nhi liều mạng. Đợi đến sáng sớm mai lên chiều đằng sau, chúng ta Vương gia chính là khắp thiên hạ công địch. Những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử, hội giống như chó điên nhào lên, đem nhà chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Liền trong đất con run đều muốn bị dựng thẳng chém thành hai khúc. Tòa nhà này không gánh nổi, cha mệnh cũng không giữ được. Trừ Đông Cung, trừ cái kia giết người không chớp mắt Thái Tôn điện hạ, cái này đại minh triều không có bất kỳ cái gì địa phương có thể bảo vệ được các ngươi, cũng không có bất luận cái gì một con chó dám ở trên địa bàn của hắn gọi vậy.
Vương Giản miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn không muốn giống, nhưng hắn nhất định phải giống. Hắn phải đem hai cái này nha đầu ngốc mắng tỉnh, mắng sợ, mắng lăn.
Cha Vương Tỉnh đã bị sợ choáng váng, sẽ chỉ cơ giới rơi lệ.
Vương Thục lại nghe đã hiểu. Nàng nhìn xem phụ thân cái kia đầy đầu tóc trắng, nhìn xem cặp kia điên cuồng nhưng lại tuyệt vọng con mắt, đột nhiên minh bạch hết thảy. Đây không phải bán nữ cầu đinh,
đây là
ủy thác.
Phụ thân là muốn đi chịu chết,
nhất định phải đi sao?
Vương Thục âm thanh run rẩy lấy, mang theo sau cùng chờ mong, chúng ta tử quan không được sao? Chúng ta về nhà chồng chọn không được sao?
Tại sao phải
nhất định phải đi làm loại kia hẳn phải chết sự tình?
Vương Giản trầm mặc,
hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình cặp kia thô ráp tay, nhớ tới quyển kia tản ra mùi khét lẹn sách giả.
Vì cái gì?
Bởi vì hắn nhìn thấy đạo. Dù là cái kia đạo là Chu Hùng Anh biên đi ra, dù là quyển sách kia là làm cũ hàng giả, dù là đó là hoang ngôn, nhưng hắn nhìn thấy chỉ cần chiếu vào làm, Đại Minh liền có thể không có nạn đói, liền có thể binh hùng tướng mạnh, liền có thể không hề bị những cái kia hủ nho điều khí, liền có thể để người hắn cuộc sống dù là đoạn cũng có thể nối liền. Nếu nhìn thấy chỉ riêng, ai còn nguyện ý trở lại trong bùn nhau đi làm dòi bỏ? Có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm.
Không làm, cha chết không nhắm mắt.
Vương Giản đi lên trước, vươn tay muốn sờ sờ nữ nhi đầu, nhưng bàn tay đến một nửa, hắn lại rụt trở về. Quá bẩn, tất cả đều là máu.
Đi thôi.
Vương Giản thanh âm nhẹ giống như là thở dài một tiếng, tiểu tử kia, mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn quá, tâm đen một chút, nhưng hắn trọng tình nghĩa. Các ngươi đã cứu hắn, chỉ cần các ngươi không đáng ngu xuẩn, không cùng hắn đối nghịch, hắn bảo đảm các ngươi một thế vinh hoa không có vấn đề. Đến chỗ ấy, thu hồi đại tiểu thư của các ngươi tính tình. Đừng đem hắn khi ân nhân, càng đừng đem hắn khi tiểu nhân. Đem hắn đương chủ tử hầu hạ.
Còn sống,
so cái gì đều mạnh.
Nhớ kỹ sao?
Vương Thục gắt gao cắn môi, thẳng đến bờ môi chảy ra tơ máu. Nàng nhìn chằm chằm phụ thân nhìn hồi lâu, cuối cùng nặng nề mà gật gật đầu.
Nữ nhi,
nhớ kỹ.
Sau nửa canh giờ,
một cỗ không có bất kỳ cái gì tiêu ký xe ngựa màu đen đứng tại vương phủ cửa bên. Đánh xe chính là Chu Hùng Anh Tân Phúc, cẩm y liễu vệ thiên hộ Chu Ngũ. Vương Thục cùng Vương Tỉnh tất cả mang theo một cái gói nhỏ, cẩn thận mỗi bước đi ra khỏi nhà.
Vương Giản không có đưa ra đến.
Hắn an vị tại chính đường thanh kia trên ghế bành, trong tay bưng lấy quyển kia còn tản ra mùi nước tiểu khai cùng mùi khét lẹt luận ngữ chân dài. Xe ngựa lộc cộc ép qua con đường đá xanh, hướng về tòa kia nguy nga thâm thúy hoàng cung chạy tới. Trong buồng xe, Vương Tình nuốt ở tỷ tỷ trong ngực, khóc đến con mắt đều không mở ra được. Tỷ, chúng ta thật muốn cho cái kia
bại hoại kia khi
làm thị nữ sao?
Vương Thục xuyên thấu qua màn xe khẽ hở, nhìn xem dần dần đi xa cửa chính, ánh mắt từ ban sơ mê mang dần dần trở nên băng lãnh mà kiên định.
Không đem thị nữ.
Nàng lau khô khỏe mắt nước mắt, nhớ tới phụ thân đêm hôm đó đầu bạc, nhớ tới phụ thân trong miệng sắp đến gió tanh mưa máu, nhớ tới cái kia ngồi tại trong thâm cung thao bản hết thảy thiếu niên. Nếu phụ thân đem mệnh đều áp ở trên người hắn,
vậy chúng ta
liền phải thay cha đem phần này tiền vốn, cả gốc lẫn lãi đòi lại.
Cho dù là tại Đông Cung, chúng ta cũng phải sống ra người dạng đến.
Vương phủ chính đường,
nghe được xe ngựa âm thanh dần dần đi xa, cho đến hoàn toàn biến mất.
Vương Giản hai hàng chọc lệ, thuận tấm kia tràn đầy vết máu gương mặt trượt xuống, nhỏ tại quyển kia sách thánh hiền bên trên.
Đi tốt,
đi sạch sẽ, hắn tự lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên nắm lên trên bàn bút lông sói, bao trám mực đậm. Đó là hắn đã sớm chuẩn bị xong tấu chương.
Vương Giản hít sâu một hơi, trong mắt bi thương trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại làm cho người sợ hãi cùng nhiệt cùng sát ý. Đầu bút lông rơi xuống, nét chữ cứng cáp, mực nước vẩy ra như máu. Tiêu đề chỉ có 8 chữ lớn, nhưng từng chữ như lao, đằng đằng sát khí, học diễn thánh công lừa đời lấy tiếng kỵ xin mời lập mới học sơ.
Không ra, còn có đám kia ôm cách thức lỗi thời không đung tay lão giả. Vương Giản một bên biết, một bên phát ra như cú đêm làm người ta sợ hãi cười lạnh, quanh quẩn ở trên không đung đưa vương phủ.
Rửa sạch xe cổ, chờ chết đi.
Vua ta Giản, đến đem cho các ngươi tống trung.
Hôm sau, canh năm thiên.
Phụng Thiên điện bên ngoài trên quảng trường, bách quan xếp hàng.
Hôm nay bầu không khí so cái thời tiết mắc toi này còn muốn đông trầm. Trong ngày thường còn phải lẫn nhau chắp tay hàn huyên vài câu kể ra đời bọn họ, ngày hôm nay từng cái đem miệng ngậm đến so vỏ sò còn gấp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nhưng là tất cả mọi người dư quang cũng nhịn không được hướng cuối hàng nghiêng mắt nhìn.
đứng nơi đó một người, tóc trắng phơ, nhưng là mặt mày hường hào, ánh mắt sáng rọi người. Chương 178, triều đình giết điên rồi. Vương Ngự Sử một người đơn đấu toàn bộ Luân Minh. Chương 178, triều đình giết điên rồi. Vương Ngự Sử một người đơn đấu toàn bộ Luân Minh. Đó là Vương Giản. Công bộ Tả thị lang Lý Nguyên Danh nhìn nửa ngày mới bỗng nhiên hít sâu một hơi, lão giả này là để cho người ta đem hồn nhi cho rút sao? Đứng tại đội ngũ cuối cùng Vương Giản, trên người quan phục tốc tân, có thể mặc ở trên người hắn lại giống như là trống rông thẳng lắc lư. Nhưng hắn cái kia tinh khí thần lại dọa người cực kỳ, lộ ra một cỗ tuyệt quyết tử khí. Đáng sợ nhất chính là hắn đầu kia mũ ố sa đều ép không được tóc, toàn bạch. Lúc này mới bao lâu thời gian, trước đó tóc hay là hoa râm, trong vòng một đêm toàn bạch, ngay cả chân tóc đều là bạch. Đây là gặp bao lớn tội a lễ bộ thượng thư Lý Nguyên thở dài, hơi có chút thọ tử hồ bi thổ thức, Vương Ngự Sử cái này sợ là vì chúng ta người đọc sách mặt mũi, sinh sinh chịu làm tâm huyết. Đây mới là chúng ta mẫu mực a. Nào chỉ là mặt mũi. Hình bộ thượng thư mở tế cắn răng hàm thấp giọng nói, cái này gọi lấy thân tự hổ. Ta nhìn Vương đại nhân điệu bộ này, hôm nay sợ là muốn liều chết can gián. Hắn là muốn dùng bộ xương già này, ngạnh sinh sinh băng rơi thái tôn hai viên răng. Là kẻ hung hãn. Chư vị. Lý Nguyên Danh bành mắt đỏ bừng, chờ một lúc Vương đại nhân nếu là làm tức giận Long Nhan, chúng ta cũng không thể làm con rùa đen rút đầu. Hôm nay nếu không bảo vệ Vương đại nhân, ngày mai cái kia chiếu trong ngục tiếng kêu thảm thiết, chính là chúng ta hạ tràng. Môi hở răng lạnh a. Lý đại nhân yên tâm. Chúng ta nhiều người, sợ cái chim à. Đối. Cùng cái kia sát tài liều mạng. Pháp không trách chúng. Đô sát viện tuyệt không lùi bước. Một cố bi trắng cảm xúc tại quan văn trong đống truyền lại. Trong mắt bọn hắn, cái kia tóc trắng thơ lao đầu, giờ phút này chính là thánh nhân dạy bảo cơ thể sống tấm bia to, là ngăn cản bệ hạ thành kia đồ đao cuối cùng một đạo đại áp. Đùng, đùng, đùng. Chỉ toàn roi ba vang. Vào chiều. Lao thái giám bén nhọn tiếng nói vạch phá bầu trời, cái kia phiến nặng nề màu son cửa điện chậm rãi đẩy ra. Chu Nguyên Chương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, tấm kia tràn đầy khe rãnh mặt mò tâm lấy, nhìn không ra hỉ nộ. Mà tại đan bệ bên trái giám quốc vị bên trên, Chu Hùng Anh chính nghiêng thân thể tựa ở chỗ ấy. Trong tay hắn cuộn lại một khối ôn nhuận ngọc bội, ánh mắt nghiền ngẫm tại Vương Giản mái đầu bạc trắng kia thượng chuyển một vòng. Hành lễ, đứng vào hàng ngũ. Có bản sớm đấu, không muốn bài triều. Thái giám bịt được tiếng nói vừa dứt bên dưới. Thần, Đô Sát viện Tả Thiêm đâu ngự sử, Vương Giản, có vốn muốn đấu. Thanh âm này mang theo một cỗ không thèm đếm xỉa điên sức lực. Tới. Văn võ bá quan tinh thần chấn động. Lý Nguyên Danh gắt gao nắm chặt trong tay hứa bản, tùy thời chuẩn bị lao ra khi cái kia bên vực lẽ phải anh hùng, liền nghị sẵn trong đầu đều đánh tốt 3000 chữ. Chu Nguyên Chương mí mắt đều không có nhấc, giảng. Vương Giản đầu kia trướng mắt tóc trắng tại vàng son lộng lây trong đại điện lộ ra đặc biệt chói mắt, lộ ra một cỗ tuyệt hậu giống như tử khí. Đi đến chính giữa đại điện, tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm hư không. Thần hôm nay không bắn hạc triều chính, không bắn hạc bách quan, càng không bắn hạc thái tôn điện hạ. Vương Giản thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, bình tĩnh đến làm cho trong lòng người run rẩy. Ân. Vừa mới chuẩn bị tốt đầy mình nghĩ sẵn trong đầu một chân đã bước ra một nửa Lý Nguyên Danh cứng đờ, bàn chân kia treo giữa không trung, thả cũng không xong, thu cũng không phải, xấu hổ đến muốn móc cái đất. Không bắn hạc thái tôn. Vậy ngươi một đầu này tóc trắng là nhộn chơi. Vậy ngươi cái này thấy chết không sờn tư thế là bày cho mù loà nhìn. Trước mắt bao người, Vương Giản từ trong tay áo móc ra một bản dính lấy vết máu khô khốc tấu chương, hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Thần hôm nay muốn bạch tội là thiên hạ này người đọc sách tổ tông. Thần xin mời bệ hạ hạ chỉ, gọi đi khổng gia diễn thánh công phong hảo. Kê biên tài sản khúc phụ khổng phụ. Đem từ trên xuống dưới không ra, lập tức chóc na quy án, minh chính điển hình, chém đầu cả nhà. Lý Nguyên Danh cái cầm kém chút nện trên bàn chân, trong mắt chừng đến sắp thoát cửa sổ. Hình bộ thượng thư mở tế càng là hung hăng móc móc lô thai, hoài nghi mình có phải hay không tối hôm qua rượu giả uống nhiều xuất hiện nghe nhầm. Vạch tội ai? Khổng gia. Diễn thánh công. Lao đầu này điên đến không nhẹ a. Đó là thánh nhân dòng dõi. Đó là thiên hạ văn mạch vật biểu tượng. Ngươi một cái đọc sách thánh hiền lớn lên ngự sử, lại để cho dò xét thánh nhân ra, còn muốn chém đầu cả nhà. Đây cũng không phải là khi sư diệt tổ, đây là muốn tại tất cả người đọc sách trên mộ tổ nhảy disco a. Vương Giản. Lễ bộ thượng thư Lý Nguyên không lo được cái gì ngự tiền thất lễ trực tiếp nhảy ra, chỉ vào Vương Giản cái mũi sừng núi miệng mắng to, ngươi, ngươi điên rồi phải không? Đó là chí thánh tiên sư hậu nhân, là thiên hạ văn mạch. Ngươi đây là quên nguồn quên gốc, ngươi đây là muốn để thiên hạ người đọc sách đâm đoạn cuộc sống của ngươi. Ngươi chết vậy không mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Làm càn. Quả thực là làm càn. Hàn Lâm viện mấy cái lao học cứu vậy tức giận đến râu ria run rẩy, Vương Giản, ngươi đọc sách đều đọc được trong bụng chó đi sao? Thánh nhân đằng sau há lại cho ngươi như vậy nói xấu. Chó dại. Đây là một con chó dại. Xin mời bệ hạ đem kẻ này loạn côn đánh ra. Hộ bộ thượng thư Phạm Mẫn vậy đi theo gầm thét. Mới vừa rồi còn muốn bảo đảm Vương Giản đám người kia, hiện tại hận không thể một người một ngụm đem hắn nuốt sống. Cuộc sống. Tại một mảnh nục mạ âm thanh bên trong, Vương Giản chậm rãi quay đầu. Cặp kia vằn bệnh kia máu mắt đỏ nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Lý đại nhân, ngươi cùng lão phu đàm luận cuộc sống. Vương Giản hướng phía trước tới gần một bước, trên thân cái kia cỗ thiên hạ vì ta độc tình khí thế làm cho Lý Nguyên vô ý thức lui lại. Vậy ta hỏi ngươi, khi quốc phụ khổng phủ trong hầm ngầm cất giấu 34 triệu lượng bạch ngân thời điểm, cuộc sống của ngươi ở đâu? Và anh, cái số này đem tất cả mọi người đầu nổ ông tác hưởng. Nhiều? Bao nhiêu? Hộ bộ thượng thư Phạm Mẫn nghẹn ngào gào lên, 34 triệu 2. Đánh rắm. Phong cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Đại Minh một năm quốc khố bao nhiêu hạt bụi? Hắn khổng gia chẳng lẽ lại đem đất trống đều trà sát ba thước? con số này quá bất hợp lý. Cái này mẹ nó là phú khả địch quốc ca. Vương Giản căn bản không để ý tới hắn thét lên, tiếp tục chữ chữ mang máu ngữ điệu nói ra, khi khổng phụ chiếm lấy ruộng tốt 420,000 khoảnh, làm cho cả khúc phụ xung quanh bách tính biến thành nông nô, bán trai bán gái chỉ vì cầu một ngụm nước rửa chén uống thời điểm, Lý đại nhân, cuộc sống của ngươi ở đâu? Khi khổng phụ trong mặt thất, tìm ra 8 vạn tấm văn tự bán mình, trong đó thậm chí còn có hoàn lương ra trên người nữ tử lột bỏ người tới ra làm thành mỹ nhân đồ thờ những cái kia thánh nhân đằng sau ngày đêm thưởng thức thời điểm Vương Giản tiến lên trước một bước, tiếng giống như sấm, cuộc sống của ngươi là tại gia người kia vẽ lên, hay là tại đống kia đầy vàng bạc dơ bẩn trong hầm ngầm? Lý Nguyên bị cố này đồng quy vu tận sát khí làm cho lảo đảo lui lại, chân hậu tướng chỗ lẫn, đặt mông ngồi dưới đất. Nói vậy, đây là nói hiệu nói vượng. Lý Nguyên danh lao ra, toàn thân đều đang run rẩy, đây là mưu hại, đây là vu oan. Không ra chính là thi lễ gia truyền, như thế nào làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình. Vương Giản, ngươi nhất định là bị gian nhân che đậy. Nói, ngươi là được ai sai xử? Nói, Lý Nguyên danh hung tợn nhìn về phía trên đài cao Chu Hùng Anh, ánh mắt kia hận không thể ăn người. Toàn trường quan văn đều đưa ánh mắt nhìn về phía giám quốc vị, ý tứ rất rõ ràng, Thái Tôn, ngươi chơi đến quá bẩn. Chu Hùng Anh phát giác được ánh mắt, hắn lười biếng ngẩng đầu, một mặt vô tội, Lý đại nhân, nhìn cô làm cái gì? Cái nồi này cô đúng vậy quổng. Vương đại nhân nói đến có cái mũi có mắt, cô chỗ ấy còn có một xe khổng phủ nguyên thủy sổ sách đâu. Làm sao? Lý đại nhân muốn nhìn. Cô cái này để cho người ta kéo lên, tại chỗ cho ngài niệm niệm. Ta không tin. Ta chết cũng không tin. Lý Nguyên danh quỷ giảm xuống đất, đối với Chu Nguyên Chương đem đầu đập đến thùng thùng vang, bệ hạ. Đây là dao động nền tảng lập quốc nói như vậy a? Diễn thánh công chính là quốc chi tường thụy, nếu là bởi vì những này có lẽ có tội danh bị phế, sợ thiên hạ si tử thất vọng đau khổ, sợ thượng thiên hạ xuống thai khiển a. Bệ hạ nghĩ lại a. Thai khiển. Vương Giản cười như điên. Ha ha. Ha ha ha. Thai khiển. Hắn giơ tay lên, khô gầy ngón tay chỉ vào cả triều văn võ. Các ngươi sợ lao thiên gia giáng tội, các ngươi sợ khổng thánh nhân nổi giận. Vương Giản từ trong ngực lấy ra một bản tản ra mùi khét lẹt cùng mùi lạ sách cũ, giơ lên cao cao, ánh mắt cùng nhiệt, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, cái gì mới thật sự là thiên khiển. Chương 179, bút như lao, chưa như ngục. Thỉnh chư công chịu chết. Chương 179, bút như lao, chưa như ngục. Thỉnh chư công chịu chết. Bởi vì các ngươi bái đám kia đồ vật, căn bản cũng không họ khổng. Đó chính là một đám cho kim nhân làm chó, cho nguyên người làm nô tài tạp chủng. Các ngươi đối với một đám gia nô hậu đại dập đầu mấy trăm năm đầu, các ngươi bọn ngu xuẩn này, nửa đêm liền không sợ chân chính khổng thánh nhân từ trong mộ leo ra, một thanh bóp chết các ngươi sao? Vương Giản thanh âm mang theo từ trong xương chảy ra âm hàn, các ngươi thờ tại trên thần đàn mấy trăm năm diễn thành công, là cái tên giả mạo. Và anh, đây cũng không phải là bạch khuyết điểm, đây là đang đào mộ, đây là cầm sẻng sắt, đem ở đây tất cả người đọc sách vẫn lấy làm tiêu ngạo đạo thống tận gốc đào lên, lại làm lấy bọn hắn mặt dội lên một thùng xít. Mới vừa rồi còn chỉ là chấn kinh 3.000 vạn lượng bạch ngân triều đình, giờ phút này triệt để đến cuồng. Im ngay, nghịch tặc, điên rồi. Đây chính là người điên. Nhanh xin ra ngoài. Mấy cái đã có tuổi lão thần tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không phải bên cạnh có Kim Ngô vệ đè xuống chôi đao, ánh mắt lạnh đến giống nhìn người chết, đám người này đã sớm xông đi lên đem Vương Giản ăn sống nuốt tươi. Làm sao? Gấp. Vương Giản đứng tại trung tâm phong bạo, đối chung quanh nước bọt làm như không thấy. Thanh âm của hắn mang theo một loại như tê liệt khoái ý, bắt Tống Tịch Khang, Kim Bình xuôi nam. Chân chính diện thánh công lỗ bưng bạn, đã sớm có thánh nhân giống, đi theo Tống Thất Nam vượt qua. Lưu tại khúc phụ giữ cửa, bất quá là cái tham sống sợ chết quét rác gia nô. Cái nhà kia nô tỳ mạng sống, trộm chủ gia họ, trộm thánh nhân tên. Đối với kim nhân dập đầu hô cha, đối với nguyên người chó vẫy đuôi mừng chủ. Vì cái kia một đỉnh diễn thánh công mũ rách, vì định đoạt dị tộc chủ tử, bọn hắn thậm chí đem thê nữ của mình tẩy lộ sạch sẽ, giống như là đưa ra súc một dạng đưa vào người Mông Cổ đại trướng. Vương Giản cặp kia chịu đến đỏ bừng con mắt, từng cái đảo qua những cái kia mặt không còn chút máu quá lớn. Trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có loại kia nhìn xem kẻ đáng thương thương xót. Chư vị đại nhân, ngày bình thường trích dẫn kinh điển, há miệng ngậm miệng thánh nhân dạy bảo, tự xưng là thanh lưu. Có thể các ngươi có biết hay không, các ngươi quỷ lệ thần bị kia bên trên, ngồi nhưng thật ra là một tên gia nô chủng. Các ngươi coi như chất bảo, thể sống chết bảo vệ đạo thống nhưng thật ra là kim nhân buộc cầu dây xích. Là nguyên người lao chân vải cuốn chân. Chúng ta đều bị lừa a. Ha 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 ha. Vương Giản cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt hòa với trên mặt khô cạn đỏ thấm vết máu chảy xuống đến, bộ răng kia đã dữ tợn, lại lộ ra một cỗ không nói ra được bi thương. Giả, tất cả đều là giả. Lý Nguyên Danh lúc này là thật gánh không được. Cả người hắn mềm nhũn co quắp trên mặt đất, hai mắt thất yêu. Kỳ thật đoạn lịch sử này, đọc qua sách người, ai trong lòng không có điểm số. Người nào không biết Nam Lỗ Bắc Lỗ sự tình. Nhưng người nào dám nói. Đó là đại minh mặt mũi. Đó là người đọc sách thần chủ bài. Tất cả mọi người đang vừa ngủ, đều tại cảnh Thái Bình giả tạo, đều ở đâu sợ người thấy mùi thối vậy làm bộ đó là đàn hương. Nhưng bây giờ, Vương Giản tên điên này, một thanh giật xuống tấm màn che này. Không chỉ có giật, hắn còn đem cái kia đấm máu, nát hỏng bét trận tướng, trực tiếp lắp tại cái này kim loan điện chính giữa, buộc tất cả mọi người nhìn. Cái này cực kỳ không hợp với lẽ thường. Không có khả năng Hàn Lâm viện một vị lao học sĩ che ngực, ta không tin. Thánh nhân huyết mạch, làm sao có thể là tạp chủng vốc? Một ngụm lao huyết trực tiếp phun ra cao ba thước. Lao học sĩ hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp ngã xuống, sống sờ sờ bị tức choáng. Trong đại điện loạn thành một bầy, có người gào khóc, có người chửi ầm lên, còn có người ngu như gà gỗ. Tại một mảnh quỷ khóc sói gào bên trong, Vương Giản đã từ từ ngưng cười. Hắn xoay người, mặt hướng ngự tọa phía trên Chu Nguyên Chương. Giờ khắc này, trên người hắn điên cuồng đều thu liễm, thay vào đó là một loại cho tàn lại cháy sau tĩnh mịch, một loại đem mệnh giao ra sau thản nhiên. Vậy hạ, Vương Giản hai tay giơ cao quyển kia dính máu tấu chương. Cú miếu đã sập. Nếu cái kia khổng gia là một đám lừa đời lấy tiếng gian ô, là một đám hút mồ hôi nước mắt nhân dân ác quỷ, sao còn muốn bọn hắn làm gì dùng? Thần, Vương Giản, khẩn cầu bệ hạ, phế truất ngụy thánh, thiêu hủy ngụy kinh. Nói đến đây tám chữ, Vương Giản ngẩng đầu. Hắn cặp kia xích hồng trong con ngươi, nơi nào còn có nửa điểm chán trường. Đó là cùng tín đồ khi nhìn đến tân thần phụ xuống thời giờ cùng nhật. Nếu trên đời đã mất thật khổng tử vậy liền do đại minh, vì thiên hạ người đọc sách, tái tạo một cái chân chính thánh nhân, lại lập một cái chân chính đại đạo. Co quắp trên mặt đất Lý Nguyên Danh bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm người điên kia một dạng bóng lưng, một luồng hơi lạnh thuận đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Vương Giản hôm nay đến, không chỉ là vì giết người, hắn là muốn chu tâm, hắn là muốn hủy bọn hắn những người này dựa vào sinh tồn căn cơ, đem phòng cũ hủy đi đến phiến ngói không lưu, sau đó ở mảnh này trên phế tích trồng ra một cái chưa từng thấy qua quái vật, tái tạo thánh nhân. Một mực trầm mặc như núi Chu Nguyên Chương, rốt cục mở miệng. Lao hoàng đế thân thể hơi nghiêng về phía trước. Vương ngự sử, người tốt lớn khẩu khí. Cái này thánh nhân là ngươi muốn tạo nên có thể tạo, thần không có khả năng. Vương Giản không chút do dự quỳ xuống. Đông, cái chán ba chạm gạch vàng thanh âm nghe được người gây răng. Lại lúc ngẩng đầu, máu tươi thuận chán của hắn chảy xuống, xẹt qua mũi, để gương mặt kia lộ ra càng thêm dữ tợn, nhưng lại lộ ra một cỗ quỷ dị cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hắn từ trong ngực móc ra quyển kia luận ngữ chân giải. Nhưng thánh nhân hiển linh. Vương Giản giơ cao quyển kia sách giả, hai tay bởi vì cực độ kích động mà run rẩy kịch liệt. Đây là Tần Vương, Yến Vương ba vị điện hạ tại khổng phủ nơi sâu nhất trong lòng đất mật thất, trải qua nhiều ngày mới móc ra chân kinh. Đây là thánh nhân tự tay viết, là bị những cái kia hủ nho gian nô xuyên tạc trước đó chân chính dạy bảo. Thương thông tứ hải, công lợi vạn dân. Cái này mới là thánh nhân chân chính muốn nói cho chúng ta nước giàu binh mạnh chi đạo a. Trên đài cao, giám quốc vị, Chu Hùng Anh nhìn phía dưới cái kia tựa như điên dại bóng lưng, nguyên bản buồn bực ngán ngẩm thần sắc có chút thu liễm. Hắn một tay chi di, ánh mắt sâu thẳm, thỏa mãn nhìn xem Vương Giản. Đột nhiên trong điện kim loan, một thanh âm vang lên. Hoang đường trong đám người, một cái run rẩy thanh âm. Chỉ gặp quan văn đội ngũ phía trước nhất, Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, qua tuổi bắt tuần đạo an, tại hai cái tuổi trẻ biên tu nâng đỡ, há miệng run rẩy đi tới. Vị này Tống lão phu tử, ngày bình thường liền lão chu đều muốn kính hắn ba phần. Hắn là đại minh từ điện sống, là sĩ lâm một cây lão kỳ, ngày bình thường lúc này đã sớm nên nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng bây giờ, hắn tấm kia tràn đầy lão nhân lốm đốm trên khuôn mặt, mỗi một khối cơ bắp đều tại kịch liệt run rẩy. Vương Giản Đào An đẩy ra nâng hắn hậu sinh, đôi mắt giản mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giản. Ngươi điên rồi không quan trọng, có thể ngươi không có khả năng lôi kéo thiên hạ người đọc sách chôn cùng a. Đào An thanh âm khàn giọng, ngươi nói diễn thánh công là giả, ngươi nói thánh nhân huyết mạch gãy mất, chứng cứ đâu? A, chỉ bằng ngươi há miệng, chỉ bằng ngươi bản kia không biết từ chỗ nào cái trong hang chuột móc ra xét nát. Ngươi biết lời nói này lối ra, thiên hạ muốn chết bao nhiêu người sao? Đại Minh văn mạch nếu là gãy mất, ngươi Vương Giản chính là tội nhân thiên cổ. Ngươi muốn bên dưới 18 tầng địa ngục. Theo Đào An dẫn đầu, mấy cái kia nguyên bản bị dọa sợ lao học cứu rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt. Lễ bộ thị lang, quốc tử giám tế tiểu, thái thường tự khanh. Bọn này ngày bình thường đi đường đều muốn thở bà thở lao đầu tử, giờ phút này từng cái đỏ hướng mắt, hô xích vây quanh. Loạn thân tặc tử. Đây rõ ràng là yêu ngôn hoặc chúng. Bệ hạ, Vương Giản tên này nhất định là bị hóa điên, xin mời bệ hạ lập tức đem nó cầm giết. Cầm giết a? Nếu là tin tên điên này lời nói, ta Đại Minh còn có mặt mũi nào đứng ở giữa thiên địa? Thánh nhân môn đồ, há lại cho làm nhục như vậy. Đối mặt bọn này cộng lại hơn mấy trăm tuổi lão đầu tử vây công, Vương Giản không những không có lui, ngược lại cười lên, hay là cười vô cùng cản rỡ loại kia. Ha 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 ha.